Chương 1700, có người so ta càng muốn tự tay kết quả tính mạng của ngươi. Chương 1700, có người so ta càng muốn tự tay kết quả tính mạng của ngươi. Huyền Hoàng Sơ Hỏa lượn lờ sát hồn tắc một khắc này, ba tôn bạch cốt chiến tướng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nhen lửa, giống như tuổi khô đồng dạng. Trong khoảnh khắc liền bị 72 căn sát hồn tắc xoắn đến nát bấy. Thiêu đốt hắc hoàng ngọn lửa hắc trảo cùng bạch trảo cũng tại cùng một thời gian chặt đứt bốn cái cực lớn dây leo. Cổ động tiên mắt quang ngưng trọng, lập tức bóp ấn nhập quyết, tiên tứ cốt bên trong dạo dược xuất đạo đạo văn lộ, hướng về Sở Huyền lao đi. Sở Huyền lông mày nhướng lên, cái này cổ quái đường vân bên trong lại ẩn chứa đem Huyền Hoàng Sơ Hỏa cùng hắn bóc ra mở hiệu quả. Bởi vì liền tại đây đường vân bao phủ mở trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận đến mình cùng Huyền Hoàng Sơ Hỏa cái kia điều khiển như cánh tay cảm giác đột nhiên chỉ trệ, đột nhiên trở nên xa lạ. Xem ra tiên tổ đã sớm ngờ tới Huyền Hoàng Sơ Hỏa đem sẽ lại cháy lên, người gây nên hỏa hoạn cũng muốn như thế. Sớm liền cho giới chướng những thứ này tiên sứ truyền thụ bóc ra Huyền Hoàng Sơ Hỏa cấm thuật. Nếu như tu vi của hắn không cao, còn thật sự sẽ bị loại này cấm thuật ảnh hưởng. Nhưng hắn sớm đã không phải trước đây mới tấn kim tiên, mà là một vị hàng thật giá thật kim tiên trung kỳ tu sĩ. Dạng này cấm thuật tối đa chỉ có thể quấy nhiều hắn đối với Huyền Hoàng Sơ Hỏa thi triển, mà không cách nào triệt để đem hắn bóc ra. Cổ động tiên cũng phát hiện một vấn đề này, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi đã kim tiên trung kỳ, thương ánh mắt nghiêm trọng, không chút do dự cuốn ngược trong tay cổ lão quyển trục, nhắm ngay Sở Huyền. Trong khoảnh khắc, lần lượt từng thân ảnh từ trong quyển trục bước ra, những thứ này thân ảnh lạ lẫm lại quen thuộc. Rõ ràng là Sở Huyền từ luyện khí tiểu tu một đường trưởng thành đến nay chém giết địch nhân. Dị hiện ra, Tôn Bửa, Lý Huyền Minh, Lữ Ấn, tương đạo máu me khắp người, trăm ngàn lỗ thủng thân ảnh hướng Sở Huyền bao vây, ủy khóc sói gào, tựa như xuyên não ma âm. Sở Huyền thân hình trì trệ, tâm thần thật giống như bị trọng thương, lâm vào tầm tầng lớp lớp trong ảo giác. Thương cười lạnh một tiếng, nàng một chiêu này lần nào cũng đúng, dù là kim tiên trùng kỳ cũng muốn bị kẹt ở trong ảo giác không cách nào tự kiềm chế. Dù sao chỉ cần là người liền sẽ có sát nghiệt, tự nhiên cũng sẽ không tự chủ được bị dạng này ảo giác ảnh hưởng. Nếu như là hướng về phía Huyền Tiên thi triển, thậm chí có thể khiến cho vĩnh viễn đọa lạc vào huyễn cảnh, cũng lại không đi ra lọt tới. Đây chính là ngươi số mệnh, dù ai cũng không cách nào vi phạm tiên tổ ý chí. Thương cười lạnh một tiếng, lại độ thôi động lòng bàn tay cổ lão của chủ. Sau một khắc, Sở Huyền phía trên hiện lên một thanh cực lớn huyết sắc liêm đao. Cái kia liêm đao phía trên phảng phất có được sinh linh muôn đời luân hồi, liền muốn lập tức chém xuống. Cổ động tiên cũng không tiếc khô kiệt, cũng muốn lại độ kích phát tiên tứ cốt sức mạnh. Lại có hai đạo bạch cốt chiến tướng từ tiên môn đi ra, hoặc cầm cự kiếm, hoặc cầm cự đao, thừa dịp Sở Huyền bị chế trụ cơ hội tốt, lúc này đánh tới. Nhưng mà vừa mới còn lâm vào ảo giác Sở Huyền, giờ khắc này lại quỷ dị nở nụ cười. Ngay sau đó, mặt đất cái kia rậm rạp trong núi rừng đống nhiên có một đạo giống như cột điện thân ảnh đống nhiên bay ra, kinh khủng tứ cảnh khí huyết chợt tăng gọn, đánh vào thương cái kia thân hình cao lớn phía trên. Bành! Thương tại chỗ bị đập bay ra ngoài mấy ngàn dặm, thân thể đụng nát vài tòa đỉnh núi, lục gãy mấy cái sông lớn, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Cái kia cực lớn liêm đao tự nhiên tại chỗ tiêu tan, trong tay nàng cổ lão quyền trụ cũng đã rơi xuống ra ngoài. Thương gắng gượng muốn đứng dậy, đầu kia cả người nhiễu liệt diễm tứ cảnh thi tiên đã từ trên trời giáng xuống, cực lớn bàn chân hung hăng giẫm ở lồng ngực của nàng, một đôi cự quyền hung mãnh bạo kích, giống như hạt mưa một khắc không ngừng. Không lâm vào ảo giác, như thế nào kéo dài thời gian, làm sao có thể để các ngươi cách ta thêm gần? Sở Huyền nhìn xem sắc mặt ngưng trọng cổ động tiên, lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa mới những cái kia ảo giác chính xác lợi hại, lấy bình thường kim tiên trung kỳ tu sĩ nguyên thần cường độ, cũng dễ dàng không cẩn thận mắc lừa. Nhưng hắn kể từ đạp vào công đức con đường này sau đó, nguyên thần liền chưa bao giờ yếu hơn cùng cảnh giới tu sĩ, ngược lại gấp 2-3 lần mạnh hơn cùng cảnh giới tu sĩ. Cho nên, những cái kia ảo giác với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, đừng nói cứng rắn không mấy tức, liền gảy ngón tay một cái, thời gian một cái nháy mắt cũng không được. Không còn thương, cổ động tiên thủ đoạn với hắn mà nói thì càng không đáng giá nhắc tới. Sát hồn tác âm dương đoạt thay nhau tiến công phía dưới, cái kia hai đạo bạch cốt chiến tướng không đến năm hơi liền lập tức nổ bể ra tới. Cổ động tiên bị tuệ không hung hăng nhất kích đập xuống đất. Mấy bạn giảm phạm vi bên trong mênh mang rừng rậm bị trong nháy mắt chôn bụi thành tro. Trên mặt đất cũng bị đập ra một cái hố trời. Chờ bụi mù tan hết, đáy hố cổ động tiên khỏe miệng chảy máu, lồng ngực lõm, nắm chặt đạm đạm vô quang tiên tứ cốt không nói một lời. Sở Huyền Lăng không đặng hở, đi tới cổ động tiên trước mặt, nhìn xuống vị này từ huyền linh giới mang theo ngập trời công đức phi thăng thiên tiêu, đồng dạng cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Cổ động tiên ho nhẹ một tiếng, ngươi lúc nào phát hiện ta chính là tiên sứ? Sở Huyền nghe vậy cười, ta cũng không phải là phát hiện ngươi là tiên sứ mới muốn ra tay với ngươi. Cổ động tiên hoang mang, đây là vì sao? Ta tại Xí Dương Thiên lúc, hành động đều vô cùng phù hợp phần thiên tiên triều lợi ích. Đông Hoàng muốn cải chế lúc, ta thậm chí là thứ nhất hưởng ứng. Sở Huyền giống như cười mà không phải cười nói, đó là đương nhiên là bởi vì sư tôn ngươi từng muốn tiễn đưa ta đi hư vô thiên. Cổ động tiên trước tiên là khẽ giật mình, tiếp đó kinh ngạc, cuối cùng cười ha ha. Nguyên lai là ngươi. Sở Huyền. Thì ra ngươi chính là huyền linh giới cái kia Sở Huyền. Gọi cái tên này người cũng không thiếu, ta vốn cho rằng chỉ là trùng tên mà thôi, không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến Sở Huyền ánh mắt bình tĩnh. Tên của hắn chính xác không phải cái gì vô cùng hiếm có tên. Thậm chí có thể nói vừa nắm một bò to. Cổ động tiên sẽ có ý nghĩ như vậy vô cùng bình thường. Nếu như không phải thượng đế góc nhìn, ai có thể đem một cái từ hạ giới phi thăng mà đến thiên tiên cùng địa tổ thiên chi chủ liên hệ tới chứ? Cổ động tiên bên trên phía dưới dò xét Sở Huyền rất lâu, cảm khái nói, ngươi chính là tiên tổ một mực đang tìm người a. Hắn chợt chợt tán thưởng, Huyền Hoàng Sơ Hỏa chi chủ, ngươi thật đúng là được trời ưu ái. Sở Huyền hỏi ngược lại, ngươi khi đó vì sao muốn để cho huyền linh giới bị kế tiếp phi thăng giả đi hư vô thiên? Cổ động tiên muốn nửa ngồi xuống, nhưng xương cốt toàn thân cơ hồ đều đã vỡ vụn hầu như không còn. Hắn mỉm cười nói, đại đồ linh thai vương phát hiện thiên phú của ta, muốn cho ta trở thành hư nhân, mà ta thì lựa chọn dùng huyền linh giới cái tiếp theo phi thăng giả tới thay thế. Một cái giao dịch mà thôi. Vì thế ta còn vận dụng một tấm cơ duyên xảo hợp lấy được viễn cổ khế ước, xác định này giao dịch bình thường tiến hành. Sở Huyền ánh mắt ngưng lại. May mắn hắn trước đây mọc thêm cái tâm nhãn, không đem Bạch Ngọc Quy cũng mang vào tịnh thổ giới. Bằng không hắn bây giờ đã thân bất do kỷ, trở thành hư thiên thánh đỉnh một thành viên. Giết ta đi, có thể chết ở người gây nên hỏa hoạn trên tay, ta Cổ Động Thiên cũng coi như là không uổng công đời này. Cổ Động Thiên khép cười một tiếng, tựa hồ cũng không bởi vì chuyện này cảm thấy không cam lòng. Sở Huyền lại lắc đầu, có người so ta càng muốn tự tay kết quả tính mạng của ngươi. Cổ Động Thiên sững sờ, ai Sở Huyền cong ngón tay gảy nhẹ, một tia thuần trắng hỏa diễm liền rơi xuống trên thân Cổ Động Thiên, trong đó truyền ra nữ tử yếu ớt âm thanh. Ngươi phi thăng tiên giới lại đem ta bỏ xuống, có từng nghĩ ta cái này vô số năm qua là thế nào qua? Cổ Động Thiên trừng to mắt, tinh hỏa. Sở Huyền chỉ một ngón tay, sát hồn tắc đem Cổ Động Thiên trói go, trôi nổi tại sau lưng. Dịch Giản, cùng với ngươi tại Huyền Linh giới bồi dưỡng những đệ tử kia, bọn hắn đều chờ đợi tự tay chấm dứt tính mạng của ngươi. Cổ Động Thiên, ngươi có từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy? Cổ Động Thiên con ngươi thu nhỏ, không, không. Chương 1701, Thái Cổ Tam Tộc, tất cả đều thức tỉnh. Chương 1701, Thái Cổ Tam Tộc, tất cả đều thức tỉnh. Hoàng Cổ Thiên. Hoang tổ sừng sững ở đỉnh núi, cương phong liệt liệt, lại không có thể thổi bay sợi tóc của nàng một chút. Ngọn núi bên trên đầy sao lấp lóe, sơn phong sông lớn trào lên. Hoang tổ gương mặt xinh đẹp bên trên có mắt trần có thể thấy mọi mệt. Nhưng kể cả như thế, nàng vẫn còn tại một khắc càng không ngừng niệm tụng tối tăm khó hiểu kinh văn. Cái kia thậm chí không thể dùng kinh văn để hình dung, mà là khó đọc câm tiết. Đó là chỉ có thái cổ sinh linh mới có thể nghe hiểu gọi sinh thanh âm. Thật lâu, sông lớn bỗng nhiên chảy xuôi đến hoang tổ trước mặt, trong đó truyền ra thanh âm nam tử, tựa như băng trụ va chạm. Ta tổ, xin ngài nghỉ ngơi đi. Cái kia bốn tộc thủ lĩnh thương thế quá nặng, ngủ say nhiều năm, không phải dễ dàng liền có thể tỉnh lại. Hắn tên là Hà Trầm, bất tức Minh Hà nhất tộc thủ lĩnh. Hoàng tổ khẽ động bất động, cái kia cổ lao tối tăm âm tiết từ đầu đến cuối không ngừng. Hà Trầm thở dài, cũng đứng ở sau lưng nàng khẽ động bất động. Ngay tại lúc sau một khắc, đã hình thành thì không thay đổi giữa thiên điệu đống nhiên có biến hóa. Mờ mịt màn trời đống nhiên hiện lên từng đạo hào quang chói sáng, những ánh sáng này vây quanh bất diệt chân tinh xoáy chuyển, dạng người rực rỡ. Sâu trong lòng đất đống nhiên có từng đạo hừng hực hỏa diễm dâng lên, vì thế giới mang đến liên tục không ngừng ấm áp. Hải dương chỗ sâu cũng có rất nhiều vòng xoáy theo sát lấy xuất hiện, tựa như có thể hút vào hết thảy. Giữa thiên địa càng có từng chiếc lưu ly minh đang hiện lên, trên đó cực lớn con mắt run không ngừng, chậm rãi mở ra. Hoàng tổ trước tiên là khẽ giật mình, tiếp đó đại hỉ, tăng tốc niệm tụng gọi sinh thanh âm. Hà Trầm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này mặt khác bốn tộc thế mà thật sự bị tỉnh lại. Thái cổ bát tộc, ngoại trừ bất diệt chân tinh, bất tức Minh Hà, bất chỉ cương phong, bất động thường sơn bên ngoài, còn có bất truy vĩnh chú, bất tấn kiếm hỏa, bất hạc quy khư, bất muội tâm đăng bốn tộc. Nhưng cái này bốn tộc trước kia bị thái cổ tam hoàng săn giết, người sống sót lác đác không có mấy, cho dù còn có tứ cảnh đại yêu lưu tồn ở thế, nhưng cũng đều thân chịu trọng thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say lấy trì hoãn thương thế. Cho nên nhiều năm trước hoang cổ thiên phong cấm đại trận bị đột phá, chỉ có bốn tộc xuất hiện, cũng không bất truy vĩnh trú bốn tộc. Nhưng mà hoang tổ bắt đầu cuối cùng không ngừng kêu gọi phía dưới, cái này bốn tộc cuối cùng tỉnh lại. Đã như thế, hoang cổ thiên liền thực lực tăng nhiều. Tỉnh, đều tỉnh dậy. Hà Chấm hít sâu một hơi, kích động nói. Hoang tổ thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Hà Trầm liền vội vàng tiến lên, từng đạo dòng nước ngưng tụ làm hàn băng vương tọa, đem hoàng tổ chịu tại trong đó. Hoàng tổ lộ ra nụ cười ấm áp, để cho bọn hắn đều đến đây đi. Ta dù sao không phải là trước đây cái kia hoàng tổ, có một số việc ta muốn cùng bọn họ nói rõ. Cũng không phải mỗi một vị thủ lĩnh cũng giống như các ngươi như thế nguyện ý phụng ta làm tổ. Hà Trầm gật đầu, là, ta cái này liền đi. Hoàng tổ đống nhiên nói, thuận tiện đem đan bộ đại tư mệnh, còn có ngươi trong tộc vị kia từ hạ giới phi thăng nhân tài mới nổi cũng mang đến. Hà Trầm nhíu mày, ta tổ, đây là chúng ta thái cổ bát tộc tụ hội, để cho đan bộ long nhân cũng tới. Chỉ sợ không quá phù hợp. Bọn hắn mặc dù cũng là thái cổ sinh linh, nhưng ở trên huyết mạch càng tới gần chân long nhất tộc. Mà ngài cũng nói cho chúng ta biết, chân long nhất tộc khởi nguyên cũng không phải là ở chỗ tiên thụ đại giới, mà ở đây đại giới bên ngoài. Hoàng tổ lắc đầu, ôn hòa nở nụ cười, muốn đem bằng hữu làm cho nhiều, đem địch nhân làm cho thiểu thiểu. Hà Trầm khẽ giật mình, lập tức hiểu rồi câu này nhìn như thô thiện ngữ điệu bên trong ẩn chứa thâm thúy triết lý. Hắn chợt gật đầu, là, ta cái này liền đi. Sau một lát, mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà đến, sừng sững ở hoàng tổ trước mặt. Bọn hắn theo thứ tự là Bất Diệt Chân Tinh nhất tộc thủ lĩnh Tinh Huyền, hình tượng chính là một đoàn cực lớn, co rối không chắc thất thải tinh quang. Bất Tức Minh Hà nhất tộc thủ lĩnh Hà Trầm, bản thể chính là lưu động Minh Hà Hàn Thủy, trong nước sông nổi lơ lửng vô số oan hồn lệ quỷ. Bất Chỉ Cương Phong nhất tộc thủ lĩnh Phong Liệt, bản thể là nửa trong suốt phong linh thân thể, quanh thân quanh quẩn vĩnh hằng bất diệt cương phong. Bất Tấn Kiếp Hỏa nhất tộc thủ lĩnh Hòa Đằng, toàn thân chạy xuôi ám kim sắc nham tương đường vân, sợi tóc vì nhảy nhót hắc viêm, mỗi tấc thân thể đều đầy dạn nước đường vân. Bất Truy Vĩnh Chú nhất tộc thủ lĩnh Chú Minh, thân thể chính là quang đúc lưu ly chi thể. Sau lưng lơ lửng 12 luận trắng lóa vòng ánh sáng. Bất Hạc Quy Khư nhất tộc thủ lĩnh Cư Hối, cơ thể giống như hình người hắc động, từ không ngừng sụp đổ qua lại vòng xoáy cấu thành, bộ mặt không có ngũ quan, chỉ có ba đạo khe hở. Bất Muội Tâm Đăng nhất tộc thủ lĩnh Đăng Diệu, đồng dạng cũng là nửa trong suốt lưu ly thân thể, lồng ngực lơ lửng cửu khiếu tâm đăng, lửa đèn màu sắc tùy tâm tình không ngừng biến ảo. Bất Động Thương Sơn nhất tộc đã bị xóa tên, không ở trong đám này. Ngoại trừ cái này bảy vị thái cổ thủ lĩnh, còn có hai đạo khác thân ảnh. Đan bộ Long Nhân đại tư mệnh Đan Kết Lê, từ huyền linh giới phi thăng mà đến, tìm được bản thân nguồn gốc Bất Tức Minh Hà nhân tài mới nổi, Thương Tinh Thần. Lấy thái cổ sinh linh cảnh giới phân chia, bọn hắn đều đã nhất cảnh viên mãn, tùy thời có thể xung kích nhị cảnh. Lúc này, Tinh Huyền, Hà Trầm, Phong Liệt đều cúi đầu xuống, cung kính cúi đầu không nói. Ma Hỏa Đằng, Chú Minh, Khư Hối, Đang Diệu thì đều cao hứng chào hỏi lẫn nhau. Bao quát nhưng không giới hạn trong, ngươi quang sáng lên tránh mắt của ta, ngươi lửa đèn một hơi thập nhị biến đông đưa đầu ta choáng, ngươi hỏa thiêu đến tóc đầu ta các loại. Hoang tổ nhưng cũng không cắt đứt, mà là mang theo nụ cười ấm áp nhìn xem bọn hắn. Hồi lâu sau, bốn vị này vừa mới thức tỉnh thái cổ thủ lĩnh không hẹn mà cùng an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía hoang tổ. Bọn hắn vừa mới làm càn chỉ là thăm dò. Ngài là? Khư Hối trong miệng truyền ra nặng nề âm thanh. Hoang tổ bình tĩnh nói, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn ra được, ta cũng không phải là đời thứ nhất hoang tổ. Theo lý mà nói, ta không nên lúc này đem các ngươi tỉnh lại, các ngươi cần nhiều thời gian hơn tới chữa thương. Nhưng tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ cũng không có chữa thương khả năng. Chư vị, Trường Sinh Tiên là thái cổ sinh linh có hay không còn có thể sừng sững thế này mấu chốt. Một khi tiên tổ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, Hoang Cổ Thiên liền không có tiếp tục tồn tại khả năng. Ta hy vọng các ngươi cùng ta một đạo đi tới Trường Sinh Tiên. Nàng tiếng nói rơi xuống, Tinh Huyền, Hà Trầm, Phong Liệt không chút do dự, lập tức cung kính nói, chúng ta nguyện đi. Chú Minh mấy người bốn vị lại không có lập tức đáp ứng, mà là trầm mặc không nói. Thật lâu, Khư Hối mới nói, đã sinh đã tử như thế, chúng ta đã mệt mỏi. Hoang Tổ bình tĩnh nói, ta biết rõ, người đều có mệnh, thái cổ sinh linh cũng thế. Yêu cầu của ta cũng không phải là cưỡng chế, nguyện đi thì đi, nguyện lưu thì lưu. Bốn vị thái cổ thủ lĩnh đối mặt vài lần. Cuối cùng, Khư Hối, Hỏa Đằng mang lên tộc nhân rời đi. Chú Minh, Đan Diệu kiên định lưu lại. Hoang Tổ nhìn về phía Đan Kết Lê, cười hỏi, Đan bộ đại tư mệnh, Đan bộ Long Nhân bây giờ tình trạng như thế nào? Đan Kết Lê gật đầu, Dưỡng Long Tuyển tẩm bộ phía dưới, tứ cảnh tiền bối đã thức tỉnh, bộ bên trong còn có ba kiện tiên khí, tùy thời có thể dùng. Ta như cùng Trạm Long Đài hợp hai là một, cũng có thể phát huy có thể so với tứ cảnh thực lực. Chú Minh, Đan Diệu kinh ngạc quét cái này nho nhỏ nhân tộc một mắt, không nghĩ tới Đan bộ Long Nhân lại tích xúc cường đại như vậy chiến lực. Hà Trầm thì trầm giọng hỏi, ta tổ Trường Sinh Tiên biến mất vô tung tích nhiều năm, ngài muốn thế nào tìm được Trường Sinh Tiên tung tích? Hoang Tổ mỉm cười, sơ hỏa lại cháy lên, đạo quả ở giữa lẫn nhau có cảm ứng. Vậy ngài vì sao muốn ta mang đến Thương Tinh Thần? Hà Trầm hoang mang. Hoang Tổ khỏe miệng dâng lên ý cười, bởi vì ta ở trên người hắn thấy được một vị cố nhân tiên mệnh sợi tơ, lần theo đường dây này liền có thể tìm được vị cố nhân kia. Thương Tinh Thần nao nao, ngài là chỉ Hoang Tổ lộ ra thần bí mỉm cười, bây giờ còn không thể nói. Chương 1702, nàng lúc nào trở thành giới chủ? Chương 1702, nàng lúc nào trở thành giới chủ? Trường Sinh Thiên, mênh mông giữa thiên địa, hai đạo thân ảnh to lớn không ngừng chiến đấu. Một vị toàn thân chạy xuôi hoàng kim tia sáng, giống như hoàng kim nước thành, bên cạnh lơ lửng lớn như núi cao đúa dịu. Một vị khác thì toàn thân lượn lờ nham tương cùng khói đặc, người khoác cốt giáp, hai tay quấn quanh hỏa hồng xiềng xích. Chính là hai vị cự nhân vương, Canh Diệu cùng Chu Cách. Hai người không ngừng chiến đấu, một đường từ Trường Sinh Thiên cực bắc đánh tới gần Thiên Thụ Tiên Tông chi địa. Những nơi đi qua sơn mạch vỡ nát, giang hà đoạn lưu. Không biết bao nhiêu người mặt thú tránh không kịp, bị tứ cảnh giao chiến dư ba đánh thành một mịn. Giờ này khắc này, Canh Diệu chấn nhạc phủ cùng Chu Cách đốt kiếp đỉnh ở giữa không trùng chạm vào nhau, hoàng kim lưu hỏa như mưa thiên thạch rơi hướng nhân gian, quanh mình núi non trùng điệp đều trong nháy mắt bị đánh nát ấy. Hai tôn cự nhân vương vừa đánh vừa lui, dọc đường Trường Sinh Tiên Tông cứ điểm, sản nghiệp, phân đường cơ hồ đều bị tác động đến. Lan đi! Canh Diệu gầm thét thanh âm chấn động xương khói, lưỡi búa đống nhiên đánh xuống, lại bị Chu Cách xào rượu tránh thoát. Hoàng kim sát khí ngược lại đem cách đó không xa Trường Sinh Tiên Tông một tòa phân đường đánh thành cho tàn, còn đem càng xa xôi Thiên Thụ Sơn môn cho chiếu lên rõ ràng rành mạch. Chu Cách tránh thoát lưỡi búa, há miệng liền phun ra liệt diễm cùng lòng, uy lực mạnh nhất, nhiệt ý tối cường đầu rồng nhưng cũng bị Canh Diệu hiểm lại càng hiểm mà tránh thoát. 3000 ngọn lửa không nghiêng lệch đập trúng Trường Sinh Tiên Tông một chỗ cứ điểm, đem hắn trận pháp hóa thành bụi. Hai người chiến đấu động tĩnh lớn như trời sập, bên ngoài mấy vạn dặm đều nghe rõ ràng. Thiên Thụ Sơn môn, trấn thủ nơi này ứng thanh phong chân đạp linh hồ hiện thân, nhìn qua chiến đấu không nghỉ hai tên cự nhân vương, không khỏi nhíu mày. Cự nhân vương tỏa từng có lần trốn đi chép, cho nên lúc ban đầu đánh bại Chu Cách sau đó, mượn nhờ Trường Sinh Tiên Tông hoành áp Trường Sinh Thiên thế lực cường đại, hắn liền đường hoàng tại cự nhân vương tòa phụ cận sắp xếp hai cái phân đường, lấy giám thị cự nhân vương tòa tình huống. Căn cứ vào nhãn tuyến thông qua vạn dặm truyền âm đại trận bẩm báo, hai vị này cự nhân vương mới ra cự nhân vương tòa lúc ngay tại đánh. Hết lần này tới lần khác hai người thực lực không kém nhiều. Có khi Canh Diệu đè lên Chu Cách, có khi Chu Cách lại ngược lại áp chế Canh Diệu. Bây giờ đánh đều nhanh tới gần Thiên Thụ Sơn môn. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy mấy phần quỷ dị. Thanh Tùng tự trọng thương tại phía trước, Mạc Vân Vân lại ly kỳ bỏ mình. Hai cái này ở ẩn cự nhân vương tòa nhiều năm tứ cảnh cự nhân không hiểu thấu cũng tới đến nơi này. Bọn hắn cũng là vì sợi dễ địa cung bên trong hỗn độn mẫu dịch mà đến. Bất quá, trước kia đỏ cự nhân nhất tộc Mưu Toàn đánh vỡ Trường Sinh Tiên phong bế, trốn đi ngoại giới. Mà trên một điểm này hoàng kim cự nhân một mực cùng đỏ cự nhân tương đối, càng hy vọng bảo trì hiện trạng, bằng không cự nhân e rằng có diệt tuyệt chi uy. Trên một điểm này, hoàng kim cự nhân cùng Trường Sinh Tiên tông giữ vững nhất trí, cùng nhau trấn áp đỏ cự nhân. Nhiều năm trước tới nay, ứng thanh phong cùng Canh Diệu quan hệ cũng coi như là không tệ. Bây giờ hai người này tất nhiên đi tới trên địa bàn của hắn. Hắn cái này chủ nhà nói thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Nhìn qua càng ngày càng gần hai vị cự nhân vương, ứng thanh phong cười sang sảng một tiếng, Canh Diệu đạo hữu, ta tới giúp ngươi. dưới chân linh hồ bên trong rỗi ra thanh ngọc một dạng cảnh quấn về phía Chu Cách. Canh Diệu đại hỉ, đa tạ ứng tông chủ. Chu Cách nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi nhiều năm trước liền liên thủ chế ta, để cho ta đỏ cự nhân nhiều năm tại cự nhân vương tòa không ngẩng đầu được lên, bây giờ còn muốn liên thủ chế ta. Ứng Thanh Phong, ta nhịn ngươi rất lâu. Nói xong, cái kia đốt tiếp đỉnh nghiêng đổ, vô số dung nham mãnh liệt tuôn ra. Những nơi đi qua, thanh ngọc tờ giấy cháy bùng, nhao nhao được gãy. Ứng Thanh Phong cười ha ha, Chu Cách đạo hữu, Trường Sinh Thiên có cái gì không tốt, nhất định phải đi ra ngoài làm gì đâu. Vạn nhất dẫn tới cự nhân nhất tộc tàn lụi thậm chí diệt tuyệt, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Canh Diệu cất cao giọng nói, ứng tông chủ nói thật phải. Chu Cách, ngươi nên nghe khuyên mới là. Sau một khắc, chấn nhạc phủ liền thay đổi phong mang, thẳng đến ứng Thanh Phong hậu tâm mà đến. Chỉ một thoáng liền cùng đốt kiếp hình đỉnh thành kim hỏa lao tủ, đem ứng Thanh Phong giam cầm trong đó. Ứng Thanh Phong sắc mặt lạnh lùng, Canh Diệu đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Canh Diệu bình tĩnh nói, người là sẽ biến đổi, cự nhân cũng giống như vậy. Tùy ý Trường Sinh Dịch bao phủ Trường Sinh Thiên, cự nhân vương tòa sớm muộn cũng biết biến thành đầy đất mặt người thú. Ứng tông chủ, ngươi cho rằng trước kia ta tại sao lại cùng ngươi cùng nhau đối phó Chu Cách? Chỉ là bởi vì khi đó thực lực chúng ta yếu hơn ngươi, không thể không giá hạ sách này mà thôi. Nhưng bây giờ ta hai người tích xúc nhiều năm, đúng lúc gặp Kim Tiên vẫn lạc, thời cuộc biến động, cũng là thời điểm xé mở cuối cùng này giấy cửa sổ. Chu Cách cũng trầm giọng nói, Trường Sinh Tiên Tông bằng vào ưu thế địa vị, từ đầu đến cuối uy áp ta cự nhân vương tòa, ép còn lại thế lực không thể không nghe lệnh ngươi các loại. Chúng ta đã sớm chịu đủ rồi. Ứng Thanh Phong cười lạnh, chẳng thể trách hai vị một đường đánh một đường xuôi nam, chiến đấu dư ba hủy diệt ta Trường Sinh Tiên Tông không ít điểm đường cùng cứ điểm. Xem ra các ngươi hai vị sớm đã có ý này. Canh Diệu, Chu Cách đối mặt nở nụ cười, thủ đoạn tề xuất. Kim quang cùng ánh lửa lao thẳng tới Ứng Thanh Phong xuống, muốn đem vị này Trường Sinh Tiên Tông tông chủ chém giết tại chỗ. Ứng Thanh Phong đột nhiên đạp lên mặt đất, nhìn như bình thường không có gì lạ, mặt đất lại vô căn cứ hiện lên đại lượng trận pháp đường vân. Trong nháy mắt, trận pháp đường vân giăng đầy ở Thiên Thụ Sơn môn mỗi một tấc không gian, ngược lại đem Canh Diệu cùng Chu Cách bao phủ đi vào. Vô số thanh ngọc cảnh vô căn cứ hiện lên, không ngừng hướng về Canh Diệu, Chu Cách công kích mà đi. Chính là Trường Sinh Tiên Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Tiên cảnh đại trận Thiên Đấu Thanh Ngọc đại trận. Đương đương đương, tiếng va chạm giòn giã tại đại trận nội bộ không ngừng vang lên. Hai vị cự nhân vương không thể không buông tha công kích, vừa đánh vừa lui, bảo toàn tự thân. Không còn khí huyết công kích, Kim Hỏa Lao Tù rất nhanh liền bị Ứng Thanh Phong phá bỡ. Hắn cười nhạt một tiếng, luận như kế, ta nhân tộc hay là muốn thắng qua các ngươi mấy phần. Hai người các ngươi mặc dù đánh khó bỏ khó phân, lại vẫn luôn đang không ngừng xuôi nam, sớm đã gây nên ta cảnh giác. Ở nơi này bố trí xuống trận pháp, bất quá là cẩn thận chặt chẽ thôi, không nghĩ tới thật là có vận dụng thời điểm. Canh Diệu, Chu Cách ánh mắt nghiêm trọng, không thể không tựa lưng vào nhau ngăn địch. Ứng Thanh Phong cười lạnh, dưới chân linh hồ lập tức phun ra càng nhiều thô to thanh ngọc cảnh, đuổi giết cự nhân vương mà đi. Mượn nhờ nơi đây trận pháp sắc bén, hắn lấy một chọi hai còn có thể chiếm giữ hoàn toàn thượng phong. Trái lại Canh Diệu, Chu Cách, phía trước vì diễn kịch đầy đủ rất thật, dứt khoát đùa giả làm thật, trên thân đã có không thiếu thương thế. Bây giờ rất nhanh rơi vào hạ phòng, tranh chuyển xê dịch không gian càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy nữa, hai vị cự nhân vương thậm chí có khả năng bị Ứng Thanh Phong liền như vậy chém giết. Cũng liền tại lúc này, vô số quỷ dị nhưng lại mỹ lệ dị tượng đột ngột hiện ra. Khi thì trên trời rơi xuống kim vũ, khi thì lại kim vũ quay lại, khi thì long phượng trình tượng, khi thì lại hung thú vây quanh. Giữa thiên địa vang lên một đạo cổ lão âm thanh nặng nề, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng phun ra Trường Sinh Thiên Chi chủ năm chữ sau đó, lại cấp tốc trở nên yên lặng. Phảng phất cũng không nói gì. Cũng liền tại lúc này, chân trời nứt ra một cái khe. Một vị mỹ lệ tinh xảo cao gầy nữ tử trần trụi hai chân, chân đạp kiếp bia mà tới. Ứng Thanh Phong, Canh Diệu, Chu Cách đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn ra được, cái kia trên chữ viết trên bia chảy xuôi nồng đậm đến tan không ra thiên mệnh khí tức. Đó là duy nhất thuộc về Trường Sinh Thiên Chi chủ nhân quả cùng thiên mệnh. Tôn Hư Thánh Giáo giáo chủ Doãn Tuyết Đế, lúc nào trở thành giới chủ? Chương 1703, ta cố ý lưu đến bây giờ, ngươi lại giết hắn. Chương 1703, ta cố ý lưu đến bây giờ, ngươi lại giết hắn. Mỹ lệ tinh xảo Tôn Hư Thánh Giáo giáo chủ che miệng nở nụ cười. Ba vị thật hăng hái, đáng tiếc hôm nay liền muốn chết. Nàng vung tay lên, 3000 đạo xiềng xích màu đen từ dưới chân kiếp trong địa bắn ra, lại trong nháy mắt liền đem ba người vây khốn. Ứng Thanh Phong sắc mặt đại biến, quanh thân thanh ngọc cảnh không ngừng lớn lên, muốn đem xiềng xích chống ra, nhưng mà cảnh lại giòn như giấy trắng, không chỉ có không thể chống ra xiềng xích, ngược lại chạm vào tức khô. Cũng dẫn đến liền trong cơ thể hắn tiên lực cũng bắt đầu theo khóa nắm chặt mà không ngừng trôi đi. Đáng sợ hơn là, hắn đột nhiên cảm thấy, mình cùng này phương thiên địa liên hệ cũng tại không ngừng suy giảm. Canh Diệu, Chu Cách thần sắc cũng đồng dạng kinh ngạc. Rõ ràng cũng có cảm giác giống nhau. Những xiềng xích này có thể đem bọn hắn cùng Trường Sinh Thiên ngăn cách ra. Ứng Thanh Phong ra mặt run rẩy, nhìn về phía Tôn Hư Thánh Giáo giáo chủ, âm thanh chấn động, Doãn Tuyết Đế, Trường Sinh Thiên ý chí quyết bị, ngươi làm sao có thể trở thành Trường Sinh Thiên chi chủ? Trường Sinh Thiên ý chí quyết bị, đây là giới này bên trong Kim Tiên đều đã sáng tỏ sự thật. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần có Kim Tiên tu vi, hoặc là đồng đẳng với Kim Tiên tứ cảnh, tứ trọng tiên thể, đều có thể cảm nhận được một giới ý chí tồn tại. Mà Kim Tiên bên trong người nổi bật, liền có thể nhận được một giới ý chí ưu ái, từ đó cùng tương hợp, trở thành chúa tể mở giới. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, Trường Sinh Thiên ý chí liền không thấy, là cứ thế biến mất không thấy, vẫn là ở nút, không người biết được đến cùng xảy ra chuyện gì. Doãn Tuyết Đế chỉ là cười nhạt một tiếng, tiện tay bung lên, 3000 xiềng xích liền vào một bước nắm chặt. Giang giác. Trong khoảnh khắc, Canh Diệu chấn nhạc đũa bị xoắn thành bánh pa trèo, hoàng kim chi huyết từ xiềng xích khe hở ở giữa phun ra. Chu Cách đốt kiếp đỉnh bị mấy cái xiềng xích đánh trúng, mặt ngoài đầy vết rách, trong đỉnh xúc dưỡng nhiều năm hỏa diễm héo rút thành ánh nến lớn nhỏ. Ứng Thanh Phong linh hồ càng là ảm đạm vô quang, lao nhanh khô héo. Giới chủ chi uy chính là cường hành như vậy. Dù là cảnh giới của nàng chỉ là kim tiên trung kỳ, cùng ba người này chẳng phân biệt được sản sản nhau, nhưng mượn nhờ thiên địa chi lực, nghiền ép kim tiên viên mãn cũng không khó khăn. Đối phó trước mắt ba vị này, thì càng là hạ bút thành văn. Từ nàng nhuộm đỏ 3000 kiếp địa, đất bằng tấn thăng trường sinh tiên chi chủ một khắc này bắt đầu, giữa phiến thiên địa này chắc chắn không ai cản nổi nàng một bước. Ứng tông chủ, lên đường đi. Doãn Tuyết Tệ gương mặt xinh đẹp bên trên thoáng qua vẻ lạnh lùng, bờ môi khẽ nhả mấy cái tràn ngập sát ý chữ. Thiên địa chi lực mãnh liệt mà tới, chỉ trong khoảnh khắc, Ứng Thanh Phong bị thật giống như bị bàn tay vô hình một trái một phải vỗ trúng, sự cao to thân thể bị một tấc bóp nát ấy, chôn vùi thành tro. Thanh âm của hắn thậm chí đều không thể truyền ra, cũng ở đó giữa tấc vương bị thôn vệ phải vô ảnh vô tung. Qua trong giây lát, Trường Sinh Tiên Tông tông chủ, Kim Tiên đại tu, liền như vậy vô thành vô tức tiêu vong. Vô luận nguyên thần vẫn là nhục thần, hoặc là cái kia tiên khí thanh ngọc linh hồn, đều không tại giới này lưu lại bất luận cái gì một điểm vết tích. Doãn Tuyết Tế nhìn về phía Canh Diệu, Chu Cách, cười nhẹ nhàng đạo, bản tọa không vui sát sinh, hai vị như nguyện thần phục, bản tọa có thể không giết. Canh Diệu, Chu Cách liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn đối bọn hắn lộ ra ưu thế tuyệt đối, Ứng Thanh Phong cứ như vậy giống như ven đường chó lang thang giống như, bị Doãn Tuyết Tế cho sinh sinh bóp chết. Thực lực áp chế dưới to lớn như vậy, bọn hắn coi như chống lại, cũng bất quá là phí công cử chỉ mà thôi. Cũng liền tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh nhạt tâm thanh. Người giết Ứng Thanh Phong, ta cố ý lưu đến bây giờ, ngươi lại giết hắn. Doãn Tuyết Tế nhíu mày, nhìn về phía người đến. Canh Diệu, Chu Cách cũng đều lập tức băng tới ánh mắt. Mặc dù không biết Doãn Tuyết Tế là như thế nào trở thành Trường Sinh Tiên chi chủ, nhưng không hề nghi ngờ nàng bây giờ có hết sức quyền hành. Người tới là ai dám khẩu xuất cùng ngôn như vậy? Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một vị áo đen hắc bảo thanh niên. Náo hải lơ lửng huyết sắc tiên bản, bên cạnh thân quanh quần hắc bạch linh quang, bên hông quấn quanh một vòng rét lạnh xiển xích, cho người cảm giác vừa sát khí đằng đằng, lại thần thánh vĩ ngạn. Mà ở đây thân người sau, còn có một vị bị tỏa liên một mực trói buộc nam tử. Nhưng toàn thân đều bị thuần trắng hỏa diễm bao trùm, khắp khuôn mặt là đau đớn chi sắc. Doãn Tuyết Tế ánh mắt ngưng lại, đột nhiên phản ứng lại, ngươi là cái kia ngoại lai kim tiên. Nàng trên dưới dò xét Sở Huyền vài lần, chợt cười lạnh, đến hay lắm. Bản tọa đang muốn đi tìm ngươi. Ngươi giết ta thánh giáo phó giáo chủ, giết ta thánh giáo giáo thành, đoạt ta thánh giáo lãnh địa, đáng chém. Âm thanh rơi xuống, miệng ngậm tiên hiến, thiên địa chi lực lại độ mãnh liệt mà đến, muốn đem Sở Huyền tại chỗ chôn vùi. Chính như vừa mới giết chết Ứng Thanh Phong như vậy. Nhưng mà, thiên địa chi lực lại tại tới gần Sở Huyền trăm dặm phạm vi bên trong lúc bị dị ngừng lại. Tựa như gặp cùng loại hình sức mạnh. Doãn Tuyết Đế thần sắc đọc lại, không rõ tại sao lại như thế. Canh Diệu, Chu Cách thì lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi như có điều suy nghĩ. Sở Huyền bình tĩnh nói, chỉ là nguy chủ, cũng dám đi quá giới hạn. Bàn tay hắn nâng lên một chút, lòng bàn tay hiện lên một phương nhìn như bình thường không có gì lạ đất đá. Đây chính là hắn chém giết thương sau đó, từ hắn càn khôn trong túi có được bảo vật. Cổ động thiên cùng thương chính là bằng vào vật này, mới có thể cấp tốc định vị đồng thời tìm được Trường Sinh Thiên. Trong đó phong tồn một tia Trường Sinh Thiên ý chí. Hắn muốn là có giao thiên cảm giác mà đại trận có thể phóng đại tự thân đối với một giới ý chí cảm ứng, được cái này một tia ngoại lưu Trường Sinh Thiên ý chí, tựa như cùng tìm được một đầu rõ ràng đường cong. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, hắn thế mới biết Trường Sinh Thiên ý chí đến tột cùng xảy ra cỡ nào biến hóa. Cái này cái gọi là Trường Sinh Dịch thình lình đã đem Trường Sinh Thiên ý chí lây nhiễm. Dù sao Trường Sinh Dịch bắt nguồn từ Trường Sinh cây tâm, mà Trường Sinh cây tâm thì lại đến từ trấn giới tiên thụ. Trấn giới tiên thụ bị cách, ở đây đại giới bên trong độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng. Trường Sinh Dịch lây nhiễm Trường Sinh Thiên ý chí, cũng không hiếm lạ. Còn đối với một giới ý chí mà nói, tồn tại là bản năng. Nhưng vô tri vô giác như thế tồn tại xuống, thậm chí lâm vào lý trí hoàn toàn biến mất điên cuồng, nhưng cũng không phải một giới ý chí mong muốn. Cho nên, Trường Sinh Thiên ý chí bản năng sẽ chắn ra lẻ, chủ động đem chính mình phân tán trở thành vô số mảnh vụn, dùng cái này suy yếu Trường Sinh Dịch không ngừng ăn mòn. Từ trên khái niệm tới nói, ven đường một ngọn cây cọn cỏ bên trong, có thể đều có một tia Trường Sinh Thiên ý chí. Chỉ có điều mỏng manh tới cực điểm. So một sợi tóc còn nhỏ hơn trăm lần nghìn lần. So sánh dưới, thương đạt được khối này Trường Sinh Thiên trong đất đá phong tồn Trường Sinh Thiên ý chí, ngược lại lớn đến cực điểm. Vang này một đoàn ý chí, đủ để hấp dẫn đại lượng phân tán ra tới ý chí, từ đó chân chính cảm ứng được Trường Sinh Thiên ý chí tồn tại. Sở Huyền từ Đông Hải một đường trở lại Thiên Thụ Sơn Môn, trên đường cũng không phải nhắm mắt chớp mắt, mà là vẫn luôn tại cảm ứng Trường Sinh Thiên ý chí. Khi hắn đi tới Doãn Tuyết Tế trước mặt lúc, đối với Trường Sinh Thiên ý chí cảm ứng cũng đã đạt đến đỉnh phong. Có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đăng vị Trường Sinh Thiên chi chủ. Mà cũng có mấy lần trước đăng vị làm chủ kinh nghiệm, bây giờ lâm trận cùng Trường Sinh Thiên ý chí tương hợp, cũng không phải là việc khó gì. Một hơi có thể thành. Chương 1704, hôm nay đăng vị, Trường Sinh Thiên chi chủ. Chương 1704, hôm nay đăng vị, Trường Sinh Thiên chi chủ. Doãn Tuyết Tế nhìn qua tựa như độc lập với trong thiên địa Sở Huyền, trong lòng không khỏi dâng lên báo động. Kể từ hoàn toàn nhuộm đỏ 3000 kiếp địa, đánh cắp giới chủ mệnh cách, trở thành tạm thời giới chủ sau đó, nàng liền cảm nhận đến chính mình hoàn toàn cùng nơi đây thiên địa tương hợp. Tựa như điều khiển như cánh tay, đánh giết cùng cảnh giới kim tiên, liền như là chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Bắt lấy khí huyết cường hành chứ danh cự nhân vương, cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà nàng lại tại đối mặt ngoại lai này kim tiên lúc, xuất hiện bực này quỷ dị tâm cảnh. Cái này rất không thích hợp. Kim tiên báo động tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Nghĩ tới đây, nàng không chút do dự, lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Túc Hạ 3000 kiếp bia bỗng nhiên vỡ toang, vi văn bên trong cầm tù trăm vạn sinh hồn hóa thành hắc diệm hướng về Sở Huyền che mà đi. Ngay sau đó, càng có một đạo hắc ảnh từ phía sau trong bóng tối nhảy ra, lánh lén Sở Huyền tâm tạm yếu hại. Đó chính là nàng sư tôn, Tôn Hư Thánh giáo giáo chủ nhiệm kỳ trước Lý Ngạo. Nhưng bây giờ đã chạy hết toàn thân máu tươi, hóa thành một bộ thiêu đốt Tôn Hư Thánh hỏa tứ cảnh hỏa khôi. Tất nhiên trưởng sinh thiên tiên điệu chi lực đối trước mắt cái này ngoại lai kim tiên không có tác dụng, vậy chỉ dùng kim tiên thủ đoạn. Xem như Tôn Hư Thánh giáo giáo chủ, nàng nhiều năm trước tới nay góp nhặt thủ đoạn so với Lý Ngạo chắc chắn mạnh hơn. Sở Huyền nhìn về phía nàng, lắc đầu, ngươi vẫn là không hiểu, ngươi cùng ta chênh lệch sẽ có bao nhiêu lớn. Hắn đột nhiên bóp chặt lấy lòng bàn tay đất đá. Một đoàn lớn trường quả đấm trường sinh tiên ý chí xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nó xanh ngắt xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Cũng không phải là loại kia không khỏe mạnh lục sắc, mà là phù hợp sinh tử tuần hoàn chân chính xanh biếc. Cái này đoàn trường sinh tiên ý chí cũng không bị trường sinh dịch lây nhiễm, cho nên đối với thiên địa ở giữa tất cả trường sinh tiên ý chí đều có cực mạnh lực hấp dẫn. Sau một khắc, như tơ như lũ tia sáng từ bốn phương tám hướng lũ lượt mà đến. Cỏ dại, bụi cây, đại thụ, đóa hoa, nham thạch, mặt người thú, nhân tộc. Trong phạm vi 10 vạn dặm một ngọn cây cỏ, một chim một thú, thể nội đều bay ra cái này như tơ như lũ tia sáng. Doan Tuyết Tế bị cái này ngoài ý liệu cảnh tượng choáng váng. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn những thứ này kim tiên đều không cảm ứng được trường sinh tiên ý chí tồn tại. Sớm đã quen thuộc chuyện này. Bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra trường sinh tiên ý chí một mực tại bên cạnh bọn họ. Chỉ có điều nhỏ như hạt cải, cho dù kim tiên cũng không có thể xem xét. Cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, Sở Huyền lòng bàn tay nắm đấm kia lớn nhỏ trường sinh tiên ý chí liền bành trướng đến to bằng đầu người. Doan Tuyết Tế lúc này mới phản ứng lại, người này càng là muốn ở trước mặt nàng cùng trường sinh tiên ý chí tương hợp. Nàng không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên. Cuồng vọng, một giới ý chí chịu tải vô số năm lịch sử cùng ghi chép, ngươi cảnh giới gì, tu vi gì, cũng dám ở trước mặt đối thủ cưỡng ép cùng một giới ý chí tương hợp. Ngươi là ngũ cảnh đại la kim tiên, quá để ý mình đi. Chu Cách cũng thần sắc kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không ra, vị này áo đen nhân tộc kim tiên dám ngay trước mặt Doãn Tuyết Đế cưỡng ép cùng trường sinh tiên ý chí tương hợp. Canh Diệu lại thấp giọng nói, hắn nếu không có tuyệt đối chắc chắn, tuyệt sẽ không làm việc như vậy, mặc dù ta cũng cảm thấy hắn đơn giản điên rồi, nhưng đường đường kim tiên sao lại bắn tên không đích. Nghe được Canh Diệu lời như thế, Chu Cách cũng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ thật sự đi? Một hơi sau đó, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một cái hùng vĩ bàng bạc âm thanh. Nhân tộc Sở Huyền, hôm nay đang bị trường sinh thiên chi chủ ngụy chủ đánh cắp mệnh cách, đáng chém. Tiếng nói rơi xuống, cái kia từ 3000 kiếp trong địa mãnh liệt tuân ra trăm vạn sinh hồn bị vô hình thiên địa chi lực trong nháy mắt chôn vùi thành tro. Cái kia toàn thân thiêu đốt Tôn Hư Thánh Hỏa tứ cảnh hỏa khôi, cũng bị vô hình cự trưởng đánh thành thít nát, hỏa diễm cũng chôn vùi vô tức. Hai đạo cường hành thủ đoạn, thậm chí còn không có tới gần Sở Huyền ngàn dặm bên trong, liền tiêu trừ cho vô hình. Doan Tuyết Tế mỹ lệ tinh xảo trên khuôn mặt, lộ ra mắt trần có thể thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Một hơi, mới một hơi, người trước mắt lại trực tiếp trở thành trường sinh tiên chi chủ, chính mình cũng tại trong khoảnh khắc bị đánh thành người chủ. Nàng hé miệng, muốn nói gì? Vì nàng sử dụng thiên địa chi lực cũng đã lập tức tán đi, thay vào đó là hai bàn tay to. Lần này cũng không phải là bàn tay vô hình, mà là hữu hình chi thủ. Rõ ràng trường sinh tiên ý chí cũng bởi vì giới chủ mệnh cách bị trộm lấy, mà bản năng thật sự nổi giận. Trên bầu trời chính là ô vân tụ hợp mà thành vạn dặm cự thủ, trong đó có nộ lôi mãnh liệt, cùng điện gào thét. Trên mặt đất nhưng là trống rông xuất hiện 10 vạn dặm núi non trùng điệp, đem nàng một mực nắm ở lòng bàn tay. Thiên địa chi thủ đột nhiên khép kín. Bành! Trong nháy mắt, trong thiên địa âm thanh tựa như đều biến mất phải vô ảnh vô tung. Chờ bụi mù tan đi, nào còn có Tôn Hư Thánh giáo giáo chủ nửa điểm thân ảnh. Chỉ có một đoàn hư ảo chi hỏa còn tại miễn cưỡng thiêu đốt lên. Đó chính là trong cơ thể của Doãn Tuyết Tế trong tiểu thiên địa bồi dưỡng hỏa linh. Sở Huyền bàn tay lớn vồ một cái, cướp đi hỏa linh, ném vào tiểu thiên địa. Hắn nhìn về phía Canh Diệu, Chu Cách hai người. Doãn Tuyết Tế vừa chết, một mực gò bó Canh Diệu cùng Chu Cách xiềng xích tự nhiên cũng lập tức tiêu tan. Hai vị cự nhân vương liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Quá nhanh. Doãn Tuyết Tế bị chết quá nhanh. Một lời chu sát ngụy chủ. Đây chính là chân chính giới chủ cường đại sao? Bọn hắn lập tức hướng Sở Huyền chắp tay nói, đa tạ giới chủ đại ân cứu mạng, cự nhân vương toàn nguyện ý nghe bằng điều động, đi theo làm tùy tùng, không một câu oán hận. Bây giờ không chỉ có là bọn hắn, liền cự nhân toàn tộc đều ở đối phương trong khống chế. Bọn hắn mặc dù không muốn hướng người khác thần phục, nhưng vì cự nhân nhất tộc kéo dài, cũng không thể không như thế. Sở Huyền nhìn về phía hai vị này rất thức thời vụ cự nhân vương, ngưng thị rất lâu, đợi bọn hắn bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, mới khẽ gật đầu, tốt. Chu Cách không người nói, giới chủ, xin hỏi ngài kế tiếp dự định như thế nào? Trường sinh tiên phong bế nhiều năm, nội bộ còn có trường sinh dịch tàn phá bừa bãi, chỉ sợ không nên tùy tiện mở ra. Sở Huyền gật đầu, chuyện này ta tự có an bài, các ngươi đi tới chặt đầu cầu, ở nơi đó chờ ta. Ta đi một chuyến trường sinh tiên tông sân môn. Canh Diệu, Chu Cách lập tức biết rõ Sở Huyền ý đồ, lúc này cung kính gật đầu, hướng chặt đầu cầu mà đi. Sở Huyền hướng về Thiên Thụ Tiên Tông sơn môn chỗ sâu một trảo, mặt đất không ngừng nhúc nhích, tựa như nắm giữ sinh mệnh lực. Mấy tức sau đó, sợi rễ địa cung liền từ sâu dưới lòng đất phù hiện ở mặt đất. Cái kia cuộn rễ đan sen sợi rễ tự động mở ra, lộ ra trong đó hai giọt cổ lão thần thủy. Hỗn độn mẫu dịch. Sở Huyền đem hắn thu vào tiểu thiên địa, quay người liền hướng Trường Sinh Tiên Tông sơn môn mà đi. Trường Sinh Tiên Tông bao quát ứng Thanh Phong ở bên trong tổng cộng có 4 vị kim tiên. Bây giờ ứng Thanh Phong đã chết, Thanh Tùng Tử cũng bị hắn tiện tay xử lý, như vậy còn thừa lại 2 vị. Hắn đương nhiên sẽ không rơi xuống 2 vị này. đã cùng một tông môn kim tiên, cái kia liền nên cùng đi. Cái kia hai tên kim tiên đều ở vào ngủ say bên trong, chém giết bọn hắn cũng không vận dụng bao nhiêu tinh lực. Đợi hắn đến chặt đầu cầu lúc, trong tay lại nhiều hai đạo tiểu thiên địa sinh linh, theo thứ tự là thủy linh cùng mộc linh. Tăng thêm phía trước lấy được hai đạo kiếm linh, một đạo hỏa linh. Hắn trong tiểu thiên địa đã có năm đạo sinh linh, không có một đạo là chính mình. Chặt đầu cầu bờ, canh rượu, Chu Cách nhìn xem vị giới chủ này vô căn cứ hiện lên, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Giới chủ, nơi đây không gian bức tường ngăn cản hình như có vết rách, ngài chẳng lẽ chính là từ nơi này đi vào? Canh rượu cung kính hỏi thăm. Hai người bọn họ đi tới nơi này cũng không phải xử tại một chỗ bất động. Giới chủ tất nhiên để cho bọn họ tới này, nhất định có thâm ý nhiều phiên tìm kiếm phía dưới, thật đúng là để cho bọn hắn tìm được bức tường ngăn cản vết rách. Đó chính là đỏ cự nhân nhiều năm phía trước trốn đi trường sinh tiên khẽ hở. Sở Huyên gật đầu, ngươi đối không gian cảm giác không tệ. Ta là từ đó mà tiến vào trường sinh tiên, kế tiếp chỉ sợ còn có càng nhiều kẻ ngoại lai tiến vào. Các ngươi vừa nguyện thần phục, đây cũng là ta giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Hai vị cự nhân vương ngầm hiểu, biết rõ, ta hai người tuyệt sẽ không rời đi nơi đây nửa bước. Chương 1705, nhặt lại hư long tam tương pháp. Chương 1705, nhặt lại hư long tam tương pháp. Ly Hỏa Thánh Địa, Bạch Sa Thành. Trường Sinh Thiên chi chủ tên vang lên một khắc này, toàn bộ Bạch Sa Thành đều tại chấn động. Quy Bá Ngọc, Cao Vân Thiên bọn người mở to hai mắt, kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Bách Luyện Tiên Đế phía trước đã là Điệu Tổ Thiên chi chủ, Xí Dương Thiên chi chủ, bây giờ lại trở thành Trường Sinh Thiên chi chủ. Tay cầm ba ngày, ai có thể làm gì? Bất quá, mặc dù trong lòng đối với cái này cảnh tượng sớm đã có chút đoán trước, nhưng thật sự thấy một màn này, vẫn là không nhịn được trong lòng rung động. Trong lòng ngờ tới cùng tận mắt nhìn thấy, chung quy vẫn là không giống nhau. Sau một lát, Sở Huyền chống rông xuất hiện tại trong Bạch Sa Thành. Quy Bá Ngọc bọn người lập tức tiến lên đón, miệng nói tiên đế, đầy mặt hỉ khí. Dịch Giản thì chú ý tới cái kia bị tỏa liên một mực trói buộc nam tử, chú ý tới cái kia khuôn mặt quen thuộc. Hắn từ đầu đến cuối giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt, tại thời khắc này cũng không khỏi có chỗ động dung. Cổ độc tiên. Quy Bá Ngọc mấy người cũng chú ý tới Dịch Giản biến hóa. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Dịch Giản kể từ đi tới Bạch Sa Thành sau, liền biểu hiện ra kỳ đặc chất. Hắn chính là một cái lạnh lùng vô tình kiếm tu, cơ hồ không nhìn thấy cảm xúc biến hóa. Nhưng mà cái này bị Bách Luyện người mang về tiên đế, lại khiến cho cảm xúc đại biến. Rõ ràng người này thân phận không phải bình thường. Sở Huyền bình tĩnh nói, Dịch Giản, cổ động thiên giao cho ngươi đến xem quản, còn lại sư minh sư tỷ còn chưa phi thăng, đừng để hắn chết. Ta biết rõ. Dịch Giản chỉnh trọng gật đầu. Sở Huyền nhìn về phía Quy Bá Ngọc bốn người, đoạn đầu kiểu không gian phụ cận bức tường ngăn cản, đã giao cho canh rượu, Chu Cách hai vị cự nhân vương trấn thủ. Trường Sinh Thiên bình tĩnh không được quá lâu, Thư Thiên Thánh Đỉnh, tiên sứ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Các ngươi không thể buông lỏng, mau chóng để thăng. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Quy Bá Ngọc bốn người trịnh trọng gật đầu, biết rõ chuyện gấp gáp. Sở Huyền tiến vào động phủ, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra từ Trường Sinh Tiên Tông sơn môn chỗ sâu phải đến chi vật. Đây là một đoạn tản ra màu xanh sống tia sáng, ước chừng dài ba thước ngắn, cỡ khoảng cái chén ăn cơm thụ tâm. Nó giống như lưu ly một dạng, cơ hồ không có tạp chất. Hắn chính là Trường Sinh cây tâm. Liên tục không ngừng Trường Sinh dịch từ trong tản mát ra, tràn ngập tại Trường Sinh Tiên mỗi một tấc không gian. Có thể nói, nó chính là Trường Sinh Tiên lâm vào như thế quỷ dị điên cuồng cục diện đầu nguồn. Đi qua nhiều năm mài mòn, nó đã xa không phải trước kia như vậy khổng lồ, bây giờ còn sót lại ba thước. Trước kia Thương Vương tính toán luyện hóa Trường Sinh Tây Tâm, lấy vĩnh hằng bất hủ. Kết quả đi lầm đường, chỉ làm cho nguyên thần bất hủ, nhục thân lại không cách nào không ngừng. Hắn cùng với Trường Sinh Tiên ý chí tương hợp sau đó, Trường Sinh Tiên ý chí liền cho hắn chuyển tới một cái ý niệm, mang đi Trường Sinh Tây Tâm. Chỉ có mang đi vật này, Trường Sinh dịch mới có thể dần dần biến mất, Trường Sinh Tiên mới có thể chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Chỉ sợ vật này chỉ cần bật quy nguyên chủ, mới có thể đã không còn Trường Sinh dịch tiết lộ. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, hắn ổn định lại tâm thần, vây quanh Trường Sinh cây tâm bố trí hơn 100 đạo phong cấm trận pháp. Xác nhận tán phát Trường Sinh dịch đã cực ít, lúc này mới khẽ gật đầu, để vào trong tịnh thổ giới. Vật này hàm lượng chỉ cần vô cùng nồng hậu dày đặc, mới có thể dần dần lây nhiễm tu sĩ. Về phần hắn cường hành như vậy kim tiên, càng là quan trọng nắm Trường Sinh cây tâm mới có thể bị lây nhiễm. Cất kỹ vật này, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên một số khác tin tức. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Trường Sinh thiên ý chí ghi chép, hắn cũng không cách nào tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Hư Long, thái cổ thời đại kết thúc sau đó, ba đầu hư long tuần tự rời đi hư vô thiên, tìm kiếm tổ long dấu vết. Thiên Hạ Long tộc là một nhà. Địa tổ Thiên Chân Long nhất tộc, hư vô thiên hư long nhất tộc, hay là cấp độ thấp hơn giao long, ly long, cầu long các loại, tất cả xuất từ tổ long. Nhưng tổ long lưu lại huyết mạch truyền thừa sau đó, liền liền như vậy không có tung tích. Hư long nhất tộc thậm chí còn từng hoài nghi tới, là hư tổ giết chết tổ long, nhưng cũng không tìm được chứng cứ. Trễ nhất rời đi hư vô thiên hư long tên là Ngao Sao, hắn chẳng có mục đích mà tìm kiếm nhiều năm, đột nhiên phát giác được tổ long khí tức, hưng phấn mà truy đuổi đi qua, trong lúc vô tình tiến vào Trường Sinh Thiên. Tiếp đó, sẽ không đi được. Cái kia chết bởi Trường Sinh Thiên lối vào hư long, lại không phải Ngao Sao, mà là Ngao Sao dòng dõi. Đến nỗi Ngao Sao, hắn từng trực tiếp tiếp xúc qua Trường Sinh cây tâm, cho nên lựa chọn ngủ say tại Trường Sinh Thiên sâu dưới lòng đất, lấy bảo đảm tự thân không lâm vào điên cuồng. Ngao Sao rất có thể giấu, còn ngụy tạo chính mình vẫn lạc, đến mức liền con hắn tự đều cho là hắn chết. Ứng Thanh Phong chờ Kim Tiên tìm kiếm nhiều năm, cũng không có tìm được Ngao Sao còn sống dấu vết, liền cũng làm hắn chết. Trên mặt đất Kim Tiên tranh đấu, càng không có ảnh hưởng đến Ngao An Phận Hảo. Nếu không phải Sở Huyền cùng Trường Sinh Thiên ý chí tương hợp, dần dần đem toàn bộ Trường Sinh Thiên đều nắm ở tay, cũng căn bản đều không phát hiện được Ngao Sao tồn tại. Bất quá, đến tột cùng muốn thế nào cùng Ngao Sao tiếp xúc, trong lòng của hắn còn tại suy nghĩ. Hư Long nhục thân cường hành, chiến lược bưu hãn, nếu có thể biến thành của mình, nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng bọn hắn cũng đều từ trước đến nay kiên nạo, không phục tại người. Hắn như lấy trường sinh tiên chi chủ vị cách cưỡng chế Ngao Sao, kết quả sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Kỳ thực, ta cũng có thể là Hư Long. Sở Huyền chợt khẽ cười một tiếng. Hắn trước kia tại Huyền Linh giới từng có Hư Long tam tương pháp, tới tiên giới, bởi vì có chỗ kiêng kỵ, mới một mực cũng không vận dụng. Bây giờ đã đứng tại Kim Tiên cấp độ, còn có nhiều tọa tiên giới gia trì, tự xưng là Kim Tiên bên trong người nổi bật cũng không thể gỡ trách nhiều. Vận dụng Hư Long tam tương pháp, có lẽ cũng là thời điểm. Ngoại trừ Hư Long tam tương pháp ngoại, ta bây giờ còn có năm đạo tiểu thiên địa sinh linh, còn có Thái Hư thật tinh cùng Hỗn Độn mẫu dịch, phải tranh thủ chuyển hóa làm cảnh giới. Sở Huyền hóa ra đa đạo phân thân, hít sâu mấy lần, lập tức tâm như bình hồ, bắt đầu một ngày lại một ngày tu hành. Bản thể rèn luyện tiểu thiên địa, phân thân thì nhặt lại Hư Long tam tương pháp, hoặc là tu luyện thuật pháp, tăng tiến tiên khí. Mấy chục năm sau, Khấu Thiên Điện bên ngoài, từng chiếc hư chu chống đỡ gần Khấu Thiên Điện, vô số cổ sáng bắn thẳng đến mặt đất, lần lượt từng thân ảnh vô căn cứ hiện thân, chính là họa bộ cùng mệnh bộ hư nhân. Người cầm đầu chính là họa bộ hư vô thai vương Họa Lâm, mệnh bộ loạn vận thai vương Mệnh Lãnh. Cái trước vốn làm mã thai vương, nhưng ở hư tổ vun trồng phía dưới đã tiến thêm một bước, bước vào thiên thai vương cảnh giới. Ngoài ra đánh trả nắm hai cái cổ bảo, cung cấp kim tiên trung kỳ thực lực. Cái sau nhưng là mệnh bộ thiên thai vương, địa vị so ti mệnh định vận thai vương mệnh đồ cao hơn một phần. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, họa bộ, mệnh bộ còn đều có một cái thiên thai vương, ba tên mã thai vương, đại lượng diệt xoáy mấy người thấp hơn cảnh giới hư nhân xuất chiến. Thật có thể nói là phô thiên cái địa, khí thế như hồng. Thật là nồng đậm sinh cơ, mệnh đồ bói toán quả nhiên không tệ. Loạn vận thai vương Mệnh Lãnh vừa rơi xuống đất, người được nơi đây tiên khí bên trong mạnh mẽ sinh cơ, liền không khỏi cả kinh. Họa Lâm gật đầu, luận bói toán, hư thiên thánh đỉnh bên trong không có ra mệnh đồ chi phải giả, ta cũng kính nể bản phận. Xuất phát phía trước hư tổ phân phó, từng có một vị hư long vẫn lạc tại trường sinh thiên, để cho ta nhất thiết phải đem hắn di hải mang về. Mệnh Lãnh gật đầu, ta biết được chuyện này, đó là trẻ tuổi nhất hư long, tên là Ngao Sao. Bất quá, hư long nhất tộc từ trước đến nay không phục hư tổ quản giáo, có khi thậm chí dám cãi vã hư tổ. Hư tổ cử động lần này có thâm ý gì? Họa Lâm mỉm cười, đây cũng không phải là người ta có khả năng phỏng đoán. Chương 1706, lựa gạt tiến trường sinh thiên, có thể hố bao nhiêu là bao nhiêu. Chương 1706, lựa gạt tiến trường sinh thiên, có thể hố bao nhiêu là bao nhiêu tịnh thổ giới. Sở Huyền nhắm mắt ngưng thần, nội thị tiểu thiên địa. Trong đó sinh linh đang xếp bằng ở núi non trùng điệp chi đỉnh, dẫn khí nhập thể, thổ nạp tu hành. Cũng chính là tại thời khắc này, chỉ có ngày đêm luân chuyển tiểu thiên địa đống nhiên vô căn cứ có đông tuyết rơi xuống. Thời gian trong nháy mắt, liền có sấm mùa xuân khuấy động, ngày mùa hè như lửa, lá thu tàn lụi rất nhiều cảnh tượng. Những thứ này chính là kim tiên hậu kỳ đặc thù. Sinh linh bắt đầu tu luyện, tiểu thiên địa xuất hiện bốn mùa tuần hoàn. Sở Huyền tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đạo này sinh linh, ánh mắt tựa như đem hắn xem đấu. Đạo này sinh linh dung hợp kiếm linh, mộc linh, hỏa linh, thủy linh, có thể nói là tụ tập nhiều nhà chi giải. Mặc dù có chút khổng lồ hỗn tạp, nhưng cũng chiếu rọi ra trên người hắn càng nhiều đại đạo bỏ sót. Tu sĩ tu đi, không có khả năng quanh thân không lỗ hổng. Thấp cảnh giới lúc cái gọi là không lỗ hổng tại cảnh giới cao xem ra hoàn toàn là lỗ hổng chống chất. Bây giờ thông qua bên trong tiểu thiên địa sinh linh tu hành, Sở Huyền cấp tốc phát hiện trên người mình rất nhiều có thể được hoàn thiện ưu hóa chỗ. Tỷ như thôn nhật vạn tượng ổ quay tiên bản, chính là huyết đạo sản phẩm. Hắn tự thân cho rằng đã thăng không thể thăng, nhiều nhất chính là vây quanh huyết khí hình thái làm ra một chút biến động. Nhưng tiểu thiên địa sinh linh tu hành phương pháp này sau, lại vô căn cứ hoàn thiện mấy chỗ sai lầm. Đã như thế, vô luận chứa đựng huyết khí tổng lượng, vẫn là bay lượn tốc độ, đều ít nhất tăng phúc ba thành. Còn có hắn đối với sát hồn tác âm dương đoạt luyện chế, cũng có thể thêm một bước ưu hóa, từ đó dưới tình huống không tăng lên phẩm cấp để thăng uy lực của nó. Thật lâu, Sở Huyền mới một lần nữa mở to mắt, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Kim tiên hậu kỳ, so với kim tiên trung kỳ, tăng lên quá nhiều. Hơn nữa, thể nội sinh linh mô phỏng vật pháp, còn có thể không chiếm nhân quả, điểm này mới càng là cường hành. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía còn lại phân thân. Đầu tiên chính là Hư Long tam tương pháp bây giờ đã triệt để chủ luyện. Trước đây Hư Long tam tương pháp là lấy hư long chi lực, linh lực, khí huyết ba hợp nhất mà thành, uy lực cực kỳ khủng bố. Cùng cảnh giới bên trong không có chút nào địch thủ, vượt đại cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Trung luyện sau đó Hư Long tam tương pháp là lấy hư long chi lực, tiên lực, khí huyết ba hợp nhất. Đương nhiên chỉ là đem linh lực đổi thành tiên lực. Trong này cần không ngừng cân bằng ba sức mạnh, từ đó đạt đến một cái hoàn mỹ động thái cân bằng. Đã như thế, ba loại sức mạnh thì sẽ không lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau đầu đá, mà là có thể phát huy ra lớn xa hơn ba uy lực. Phân thân hao phí đại lượng thời gian, chính là tại điều tiết ba loại sức mạnh cân bằng. Sở Huyền thô sơ giản lược tính ra, trung luyện sau đó Hư Long tam tương pháp đủ để đối cứng kim tiên viên mãn. Đồng thời đối phó ba tên kim tiên hậu kỳ, lông tóc không thương. Đến nơi thấp hơn cảnh giới kim tiên cấp bậc chiến lực, Hư Long tam tương pháp thì không phát huy được bao nhiêu tác dụng, cũng không phải không cần, mà là không cần thiết dùng. Đại sát khí như vậy, đương nhiên phải làm vì át chủ bài. Cao hứng rất nhiều, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía sát hồn tác âm dương đoạn. Tuệ không cùng nổi tiếng cái này hai đạo khí linh đang tại luận bàn. Bao nhiêu lần tới, Tuệ không đều bị nổi tiếng đè lên đầu, bây giờ ngược lại là đè lại trở về. Âm dương đoạn đều bị sát hồn tác rào sắt đến bắn ra vô số tia lửa. Nếu không phải Sở Huyền ngăn lại, Tuệ không ra hỏa này thật đúng là có thể đem âm dương đoạn bị đả thương. Người cái tên này, thực sự là có thủ tất báo. Sở Huyền lập tức giày Tuệ không một trận, cái sau không dám lỗ mãng, lập tức đê mi thuận nhãn. Hắn cẩn thận nhìn lên, lập tức hiểu rồi Tuệ Không vì cái gì có thể đè lên nổi tiếng đánh. Tại mỗi tiên giới rất nhiều tiên tài đầu nhập phía dưới, sát hồn tắc tăng lên trên diện rộng, đã tấn thăng tam giai tiên thiên tiên khí. Âm Dương Đoạt nhưng là tiểu đệ thăng, vì nhị giai tiên thiên tiên khí. Trừ cái đó ra, Càn Khôn Thành cũng gắng sức đuổi theo, tấn thăng nhất giai tiên thiên tiên khí. Ngoại trừ cái này ba kiện tiên thiên tiên khí, nhưng là tiểu hổ, nàng sớm, bốn tay mấy người dưới quyền đệ thăng. Bọn hắn hoặc nhanh hoặc chậm, đều đã tuần tự bước vào tứ cảnh. Để cho Sở Huyền kinh ngạc, là Huyền Âm Thiên Thái Âm Thánh Địa cái kia hai tên quỷ tu Sở Thiên Đao cùng Lâm Lực Tuyết. Sở Thiên Đao đương nhiên đã tam cảnh viên mãn, xem chừng thậm chí có xung kích tứ cảnh cơ hội. Lâm Nhược Tuyết thì kém hơn một chút, vẫn là tam cảnh đại thành. Nghĩ đến, nhất định là Sở Thiên Đao dính cái kia Thiên Đạo tường vân chỗ tốt, lúc này mới khiến cho đi đến cuối tiềm chất lại đi phía trước dạo bước tiến lên một bước dài. Nhìn thấy dưới trướng binh cường mã tráng như vậy, Sở Huyền không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Cái này thăng cấp tốt, cái này thăng cấp quá tuyệt vời. Dưới quyền một cái cực kỳ cường hãn, hắn mới có thể tiếp tục làm vùng tay trưởng quỹ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ta tấn thăng trưởng sinh thiên chi chủ tin tức còn chưa truyền bá ra ngoài, ngoại giới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tính toán thời gian, các đại thế lực hẳn là đều nhanh tìm được trưởng sinh thiên đi. Thừa dịp tình báo không ngang nhau, lựa gạt tiến trưởng sinh thiên, có thể hố bao nhiêu là bao nhiêu. Đoạn đầu kiểu. Canh rượu, Chu Ly xếp bằng ở này, khẽ động bất động, giống như hoàng kim cùng dung nham hình thành pho tượng. Kể từ Sở Huyền trở thành trưởng sinh thiên chi chủ, Chu Sát Tôn hư thành giáo giáo chủ Doãn Tuyết Đế sau đó, bọn hắn liền nghe lệnh Sở Huyền mệnh lệnh, đóng giữ nơi này, từ đầu đến cuối không có tự ý rời vị trí. Cũng liền ngày hôm đó, thật lâu không có thay đổi không gian bức tường ngăn cản, đột nhiên xuất hiện nhỏ bé ba động. Giống như có người nào muốn xuất hiện tại phiến đại địa này phía trên. Hai vị cự nhân vương đều ánh mắt ngưng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ kia không gian. Bọn hắn vô ý thức liền muốn vận dụng tiên khí của mình, nhưng lại lập tức lộ ra hẩm lực chi sắc. Bọn hắn tiện tay tiên khí đều bị Doãn Tuyết Đế xoắn nát, trong thời gian ngắn lúc không cách nào phục hồi như cũ. Bây giờ chỉ có thể dựa vào một thân này bàng bạc khí huyết tới ngăn địch. Lão giả, rất lâu không có kể vai chiến đấu, Canh Rượu cười quái dị một tiếng, người ta trước đây ăn ý, còn ở đó hay không? Chu Ly hừ lạnh, nếu là không có ăn ý, ta làm sao lại cùng lòng ngươi chiếu không nói mà đồng loạt đối phó ứng Thanh Phong. Hai người cười ha ha, toàn thân khí huyết dâng trào như trụ. Sau một khắc, cái kia ba động đã lâu không gian bức tường ngăn cản cuối cùng xuất hiện hai thân ảnh, đó là hai vị mệnh bộ mã thai vương. Hai người một bên thông qua bức tường ngăn cản, một bên nói nhỏ. Kỳ quái, ta liên tục đòi toán 6 lần, mỗi lần cũng là điểm đại hung, chẳng lẽ sẽ có hung hiểm? Người ta cũng là mã thai vương, có thể có cái gì đại hung hiểm, chắc chắn không có khả năng có kim tiên ngồi xổm ở đây giết chúng ta a. Nếu thật là dạng này vậy bọn hắn cũng quá rảnh rỗi. Hai người nói nhỏ lời còn chưa nói hết, khí huyết cổ sáng liền ầm vang xuống, đem hai vị này mệnh bộ mà thai vương cho đánh thành cho bụi. Tiếng kêu thảm thiết đều không thể truyền ra, liền ngay tại chỗ vẫn lạc, một điểm chân linh bay về hư vô thiên tổ hải. Yếu như vậy, Canh Rượu, Chu Ly sửng sốt một chút, cũng không nghĩ đến trước hết tiến vào nơi này lại chỉ là hai tên hư nhân mà thai vương. Lấy bọn hắn tứ cảnh khí huyết, miểu sát mà thai vương, cái kia đúng là dễ dàng. Bất quá, rất nhanh liền có cường hãn hơn khí tức xuất hiện. Vâng. Họa Lâm thân bên cạnh lơ lửng một tòa trung đồng, một thanh trường kích, đống nhiên hiện thân. Cường hành tiên thai vương khí tức bao phủ ra, tại hai cái cổ bảo gia trì, trong nháy mắt so sánh được kim tiên trung kỳ. Canh Rượu, Chu Ly khí huyết cổ sáng oanh kích bên trên, thậm chí không có gây nên bao nhiêu gợn sóng. Chương 1707, đối phó ngươi, ta một người như vậy đủ rồi. Chương 1707, đối phó ngươi, ta một người như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới thật là có mai phục. Họa Lâm cười nhạt một tiếng, ánh mắt lướt qua Canh Rượu, Chu Ly hai người. Hắn muốn thứ nhất tiến vào, nhưng suy tư phút chốc quyết định, vẫn là để hai tên mà thai vương tiến đi dò thám lộ. Bởi như vậy, đối diện nếu có cường giả trấn thủ, chắc chắn đem một kích mạnh nhất giao cho hai cái mà thai vương. Tại sao cái này, hắn lại hiện thân nữa, tự nhiên là có thể nắm vững thắng lợi. Quả nhiên, cái này hai tên tứ cảnh cự nhân công kích đã suy yếu, rơi vào trên người hắn đã hời hợt. Canh Rượu, Chu Ly liếc nhau, đều chấn động trong lòng. Hư nhân tiên thai vương, hơn nữa còn nắm giữ hai cái cổ bảo. Toàn lực dây dưa, hai người không hẹn mà cùng ra tay toàn lực. Bọn hắn biết rõ, hai người chung vào một chỗ cũng không cách nào chiến thắng. Bọn hắn tác dụng duy nhất chính là kéo tới Sở Huyền đến. Bằng các ngươi, cũng nghĩ ngăn chặn ta? Họa Lâm cười lạnh. Hắn bên cạnh thân ngự hồn trung chấn động mạnh một cái. Quỷ quyệt quái dị tựa như xuyên não ma âm tiếng trung lập tức quấy động ra, thanh chấn mấy vạn dặm. Hai vị cự nhân vương nguyên thần lập tức chịu ảnh hưởng, kịch liệt đau nhức khó nhịn, thân thể đột nhiên một trận. Cũng liền tại bọn hắn dừng lại công phu, Họa Lâm một kiện khác cổ bảo diệt huyết kích đột nhiên bị lớn, cự có thể giả thiên. Đột nhiên nhất chạm, ngập trời huyết khí gào thét mà ra, giống như từ trên trời giáng xuống toàn bộ huyết sắc sơn mạch. Canh Rượu, Chu Ly bây giờ không có tiên khí, cũng không cách nào tránh chuyển xê dịch, đối mặt cái này gào thét tới diện huyết kích huyết khí, chỉ có thể giao nhau hai tay, phồng lên khí huyết, cản tại phía trên. Oanh! Kinh khủng tiếng oanh minh vang lên. Canh Rượu, Chu Ly hai tay bị trong nháy mắt đánh nát. Phần eo phía dưới thậm chí bị nện vào dưới mặt đất. Mặt đất cũng theo đó từng khúc nứt ra, cách đó không xa sơn mạch một phân thành hai, đại trọc giang cũng tuyệt lỗ hổng, hướng về chỗ chúng mang trào lên mà đi. Vô số mặt người con nết vốn đang tại hoa hoa gọi bậy, giờ khắc này tại chỗ bị nước sông cuốn đi, trong khoảnh khắc không còn động tĩnh. Canh Rượu ba một tiếng, phun ra một ngụm hoàng kim chi huyết. Đây chính là hư nhân cổ bảo uy lực sao? Thực sự là lợi hại. Hắn cười khổ nói. Chu Ly hai tay đang nhanh chóng tái sinh, hắn nắm chặt nho nhỏ nắm đấm, phẫn hận nói, đáng tiếc ta đốt kiếp đỉnh đã bị trọng thương, bây giờ lấy ra cũng chỉ là tăng thêm trò cười, bằng không sao lại bị hắn nghiền ép như vậy. Cự nhân nhất tộc binh khí cũng là từ tiểu lấy khí huyết ôn dưỡng, bao nhiêu năm xuống sớm đã điều khiển như cánh tay, gặp phải đồng cấp tiên khí liền mạnh ba phần. Nếu không phải gặp phải Doãn Tuyết Tế cái kia không giảng đạo lý ngụy giới chủ, tuyệt sẽ không dễ dàng bị trọng thương. Suy nhược, Trường Sinh Tiên tứ cảnh cũng chỉ có chiến lược như vậy. Họa Lâm quan sát hai vị cự nhân vương, thần sắc khinh thường. Chẳng thể trách các ngươi muốn đem Trường Sinh Tiên thu nhỏ thành giới tử, nếu cùng còn lại tiên giới một dạng bại lộ tại Hư Thiên Thánh Đỉnh ánh mắt phía dưới, như thế chiến lược căn bản vốn không cần vận dụng hai bộ ba bộ, vẻn vẹn một bộ liền có thể cầm xuống. Bây giờ, vẫn là ngoan ngoãn lên đường đi. Họa Lâm vẫy tay, diện huyết kích bên trong tuôn ra càng nhiều lực lượng kinh khủng, trên bầu trời huyết khí sơn mạch cơ hồ che khuất bầu trời. Mắt thấy như thế bàng bạc sức mạnh liền muốn rơi xuống, nghiêng xuống bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo bình tĩnh âm thanh. Họa Lâm, nhiều năm không gặp. Cái kia sau một khắc liền muốn rơi xuống huyết khí sơn mạch lập tức đình trệ, giống như thời không bị dừng lại. Họa Lâm hơi biến sắc mặt, nhìn về phía âm thanh truyền đến chi điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc trống rông xuất hiện. Tóc đen áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng. Rõ ràng là hắn ban đầu ở luân hồi điện tỉnh lại lúc nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Nhân tộc Sở Huyền, ngươi như thế nào ở đây? Tu vi của ngươi? Họa Lâm phát giác được Sở Huyền khí tức, không khỏi cả kinh. Kim Tiên, người này cảnh giới vì cái gì để thăng tấn mãnh như thế, phản phất không có bình cảnh. Thế gian này, không phải chỉ có bọn hắn hư nhân nhất tộc mới không có tu hành bình cảnh sao? Sở Huyền chú ý tới Họa Lâm thần sắc, lập tức mỉm cười, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Họa Lâm hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này Trường Sinh Tiên lại sớm đã bị ngươi đoạt mất, còn có ngươi cảnh giới. Không ngờ Kim Tiên. Bất quá, bằng vào Kim Tiên cảnh giới, cũng không thể ngăn đón ta. Ngươi bây giờ liền ló đầu ra, có phần quá sớm chút. Sở Huyền cười không nói, tiện tay vung lên. Cái kia giống như trọng trọng sơn mạch trùng thiên huyết khí, liền giống như bụi mù một dạng theo gió mà đi, trong chớp mắt một tơ một hào cũng không có còn lại. Họa Lâm sắc mặt lại là biến đổi. Đây là thủ đoạn gì? Sở Huyền Vương tài tựa hồ không có sử dụng tiên lực hoặc là khí huyết. Chẳng lẽ người này người mang cường hành tiên thiên tiên khí, có thể dễ dàng triệt tiêu diệt huyết kích một kích toàn lực? Thứ giai tiên thiên tiên khí? Không sai, chắc chắn là tứ giai tiên thiên tiên khí. Bình thường tới nói, Kim Tiên sử dụng chính là 1 2 tam giai tiên thiên tiên khí, đệ ngũ cảnh đại la Kim Tiên sử dụng chính là 4 5 lục giai tiên thiên tiên khí. Nhưng 1 2 tam giai tiên thiên tiên khí vốn là hiếm thấy, thậm chí cũng không phải là mỗi một vị Kim Tiên đều có thể có. Huống chi là tứ giai. Nếu Sở Huyền coi là thật cơ duyên xảo hợp lấy được tứ giai tiên thiên tiên khí, còn có thể đem hắn thôi động, phá vỡ diệt huyết kích một kích toàn lực, cũng là hợp tình hợp lý. Cái kia thì nhìn ngươi ngăn trở được hay không hai cái cổ bảo hợp kích chi uy. Họa Lâm vẫn như cũ tràn đầy tự tin, liền muốn đồng thời thôi động ngự hồn chung cùng diệt huyết kích. Sở Huyền lại cắt đứt hắn, cười ha hả hỏi, chỉ một mình ngươi? Hẳn còn có còn lại thiên thai vương a? Họa Lâm ngóc đầu lên, thản nhiên nói, đương nhiên còn có. Bất quá, đối phó ngươi, ta một người như vậy đủ rồi. Sở Huyền mặt lộ vẻ ôn hòa chi sắc, còn có ai? Họa Lâm cười nhạo một tiếng, như thế nào, muốn từ ta chỗ này lấy tình báo? Sở Huyền, không nghĩ tới sắp chết đến nơi giải quyết xong còn như thế hài hước. Sở Huyền nhịn không được cười lên, thôi thôi, chém ngươi, bọn hắn sinh nghi, tự nhiên cũng biết đi bảo. Nói xong, vung tay lên, mọi loại vô hình thiên địa vĩ lực lập tức ra thân. Trong chốc ngắn này, Sở Huyền liền từ một vị bình thường không có gì lạ Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ, biến thành chúa tể một giới. Mà ở trong mắt Họa Lâm, hết thảy thì long trời lở đất. Đứng ở trước mặt hắn người, đột nhiên đã biến thành vô số trọng trọng điệp điệp sơn hải hư ảnh. Ngay sau đó lại có vô số phi cầm tẩu thú hư ảnh từng cái hiện lên. Hắn phản phất không phải đang cùng một người đối kháng, mà là cả một cái thế giới. Dạng này ảo giác, để trong lòng hắn chấn động không thôi. Hắn vô ý thức cho rằng là Sở Huyền vận dụng huyền thuật. Sở Huyền bình tĩnh nhìn qua hắn, ngươi là họa bộ hư nhân, phải chăng tính tới chính mình hôm nay họa sát thân? Tiếng nói rơi xuống, thiên địa chi lực cầm vang buông xuống. Ba vạn dặm sông núi non sông hóa thành cự bò, trong chớp mắt đem Họa Lâm bao phủ đi vào. Họa Lâm rung động không thôi, vận dụng diệt huyết kích không ngừng công kích. Nhưng mà đánh nát một bộ phận sông núi, lập tức liền có càng nhiều sông núi mãnh liệt mà đến, điền vào chỗ trống. Hắn duy nhất cơ hội bỏ trốn là bầu trời. Nhưng mà con ngươi của hắn chỗ phản chiếu bên trên bầu trời, đã có lôi đỉnh quấy động, ngay sau đó liền có ngân bạch lôi đỉnh gào thét xuống, giống như bầu trời mở ra một lỗ hổng, hướng xuống đất nghiêng đổ lôi tương. To lớn cự bò, trong nháy mắt liền bị lấp đầy. Cho đến giờ phút này, Họa Lâm trong đầu mới rốt cục hiện lên cái kia có thể xưng hoàng sinh ý niệm. Giới chủ, Sở Huyền đã trở thành Trường Sinh Tiên chi chủ, nhưng bây giờ đã quá muộn. Kinh khủng tiên địa vĩ lực phía dưới, hết thảy của hắn đều bị ma diệt thành tro. Duy chỉ có một điểm ảm đạm đến cực điểm chân linh bị hư tổ phù hộ, có thể quay về tổ hải. Hai cái cổ bảo rớt xuống đất, ảm đạm vô quang. Cũng đang Họa Lâm rơi xuống giờ khắc này, mệnh lãnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà thông qua không gian bức tường ngăn cản. Hiển nhiên là không rõ Họa Lâm vì cái gì đi vào lâu như thế. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, đến hay lắm, mặc dù không biết ngươi là ai, cũng cùng nhau lên đường đi. Hắn tự tay một ngón tay, sông núi non sông hình thành cự bò, trong nháy mắt liền đem con ngươi chợt thu nhỏ mệnh lãnh cũng cho chụp vào trong. Chương 1708, cự thú không nói, chỉ là một mực ngủ. Chương 1708, cự thú không nói, chỉ là một mực ngủ. Khấu thiên điện. Một đám họa bộ, mệnh bộ hư nhân đang tụ tập cùng một chỗ, vây xem dưới trướng hư thú chém giết. Mỗi khi cường đại hư thú xé nát đối phương lấy được thắng lợi, giữa sân cái kia huyết đục bay tứ tung cảnh tượng, chắc là có thể gây nên một hồi lớn tiếng khen hay. Đây chính là hư nhân làm vui phương thức. Bọn hắn mỗi lần xuất chinh đều biết mang theo không thiếu hư thú, hư nô, có khi cần bọn chúng làm pháo hôi tại phía trước chém giết. Gặp phải loại này trong lúc rảnh rỗi thời điểm, liền cần bọn chúng giác đấu tới lấy nhạc. Cho tới ách tốt, từ bản tổ, đều có thể từ trong cảm nhận được mãnh liệt hưng phấn. Bất quá, còn lại hư nhân bởi vì cái này tàn khốc giác đấu mà hưng phấn tung tăng lúc, mệnh bộ địa hai vương mệnh khôn đang lo nghĩ mà đi qua đi lại. Không thích hợp. Quá không đúng. Thiên hai vương Họa Lâm sau khi đi bảo, rất lâu không thể trở về. Thiên hai vương mệnh lành thấy tình thế không đúng, lo lắng Họa Lâm độc tài công lao, cũng đã tiến bảo, đồng dạng không tiếp tục trở về. Hai cái vị này đều nói qua, đi vào trước tiên tìm kiếm hư thực, rất nhanh liền sẽ đi ra dẫn bọn hắn cùng nhau đi bảo. Kết quả lại đều một đi không trở lại. Hắn mới liên tục bói toán ba lần, lại đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tựa như bao phủ một đoàn tan không ra mê vụ. Lại hình như có một con bàn tay vô hình, không ngừng điều khiển, từ đầu đến cuối quấy nhiều hắn lấy được câu trả lời chính xác. Đây chính là hắn lo nghĩ bất an đầu mượn. Hai vị kia thiên thai vương bây giờ còn sống sao, phải chăng đã quay về tổ hải? Nhưng nơi đây khoảng cách hư vô thiên tổ hải quá xa, tin tức rất khó chuyển tới. Hắn cũng không biết đạo tổ hải bên kia có cái gì tình huống. Cũng liền tại lúc này, chân trời bỗng nhiên có quang mang lấp lóe. Ngay sau đó, mấy đạo cột sáng chống rông xuất hiện, hạ xuống tại bên trong khấu thiên điện. Mệnh côn biến sắc, lại còn có kẻ ngoại lai đến. Sau một khắc, kinh khủng khí tức liền vô căn cứ buông xuống, xuất hiện tại mệnh côn trước người. Một thân ảnh đạp lên bể tan cảnh nguyệt quang đi tới, tóc bạc ở giữa chạy xuôi tinh thần mạnh vụ. Một thân ám văn huyền bảo phía trên lưu động băng hàn đường vân, mỗi đạo nhăn meo đều giống như bị kiếm khí bổ ra sau đó thâm thúy hải uyên. Tối làm cho người sợ hãi là sau lưng trường cung. Không lưng tử vẫn lạc bất diệt chân tinh thủy hạch rèn luyện 30 vạn năm mà thành, dây cung hiện ra băng long gân đặc hữu u lam lanh quang. Mệnh Khôn chỉ là nhìn mấy lần món kia trường cung, liền cảm giác hai mắt thật giống như bị băng phong một dạng, kịch liệt đau nhức sâu tận xương thủy. Ngươi xem thứ không nên thấy. Liệp Hoàng ánh mắt bình tĩnh, tiếng nói rơi xuống, Mệnh Khôn toàn thân liền ngưng kết bộ băng, hóa thành trông rất sống động băng điêu. Hắn vòng Mệnh Khôn bên cạnh đi qua, vị này Mệnh Bộ Địa Hải Vương lập khắc liền nổ thành vô số bộ băng, rơi lả tả trên đất. Liệp Hoàng sau lưng, ba bóng người phiêu nhiên mà tới. Một vị thanh niên nam tử, sau lưng lơ lửng bách binh luân bản, trong đó thai nghén lấy đao thương kiếm kích búa rượu câu xiên các loại binh khí. Một vị cao lớn nữ tử, ánh mắt lạnh nhạt như băng, thân hình trôi nổi giữa không trung, những nơi đi qua lạnh thấu xương, băng liên vô căn cứ hiện lên. Một vị toàn thân bao phủ tại trong mũ che màu xám thân ảnh, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng trong lúc lơ đãng lại có hắc khí từ bên dưới áo choàng tiêu tán mà ra. Trên đường có cây cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, thật giống như bị cướp đoạt toàn bộ sinh cơ. Ba người bọn họ chính là Bách Binh, Băng Liên, Phệ Thiên ba vị tiên đế, đều là kim tiên trùng kỳ tu vi, trừ cái đó ra còn người mang tiên tổ bàn tặng tiên tứ cốt. Đi theo sau cùng, nhưng là dáng người càng thêm còn xuống linh vương. Bọn hắn từ tiên tổ bồi dưỡng tiên sứ dưỡng tiên chi địa tỉnh lại, lần theo cổ động thiên cùng thương dấu vết lưu lại, đã đến khấu thiên điện. Linh vương cười ha ha, thư nhân động tác ngược lại là nhanh, lại trước tiên chúng ta một bước. Liệp Hoàng thản nhiên nói, những thứ này chó con cái mũi từ trước đến nay nhạy cảm, trước một bước người được ở đây quả thật bình thường. Bách Binh tiên đế nhìn qua phía trước khí thế ngất trời tạm thời giác đấu trường, khe như mày, nơi đây cũng không có bán tổ. Linh vương trọng trọng ho khan vài tiếng, đạo hữu suy nghĩ nhiều, hư thiên thánh đỉnh chín đại bán tổ tu vì đều đã bị hư tổ thu hồi, bây giờ người mạnh nhất cũng mới thiên thai vương mà thôi. Bất quá, thực lực của bọn hắn có thể bị cổ bảo không hạn chế tăng phúc, nắm giữ cổ bảo càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Nếu nắm giữ 5 kiện trở lên cổ bảo, cũng có thể cùng bán tổ so sánh được. Liệp Hoàng thản nhiên nói, nơi đây hẳn là chỉ là một cái tiên phong doanh địa. Ba vị, làm phiền các ngươi. Phệ Thiên Tiên Đế hung ác nham hiểm nở nụ cười, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến tiền hai vị, giao cho ta à. Ta ngược lại vừa vặn có chút đói. Bách Binh, Băng Liên đều gật gật đầu, đưa mắt nhìn Phệ Thiên Tiên Đế hướng giác đấu trường mà đi. Phệ Thiên Tiên Đế những nơi đi qua, hắc khí tạo thành tan không ra màn đêm, rất nhanh liền đem toàn bộ giác đấu trường bao phủ đi bảo. Khí thế ngất trời bầu không khí rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Mấy tức sau đó, Phệ Thiên Tiên Đế trở về, đánh một cái vang rộn nấc. Ngoại trừ mấy cái kia chân linh quay về tổ hải thai vương, còn lại đều ăn xong. Dưới áo choàng truyền ra thỏa mãn tiếng cười. Bách Binh Tiên Đế bình tĩnh nói, Phệ Thiên đạo hữu ngay cả hư vô chi lực cũng có thể ăn, thật là khiến chúng ta kính nể. Chính là không biết, Phệ Thiên đạo hữu đối với tiên tổ trung thành, phải chăng còn hoàn toàn như trước đây. Phệ Thiên Tiên Đế trong miệng truyền ra ôi ôi tiếng cười, còn luận không đến ngươi tới chất vấn ta. Liệp Hoàng thản nhiên nói, đủ. Phệ Thiên, ngươi tại bọn hắn trong trí nhớ nhìn thấy cái gì? Phệ Thiên Tiên Đế hung ác nham hiểm nở nụ cười, đi tới nơi này chính là Họa Bộ cùng Mệnh Bộ, Họa Bộ Thiên Thai Vương Họa Lâm, Mệnh Bộ Thiên Thai Vương Mệnh Lãnh, bọn hắn đã tìm được tiến vào Trường Sinh Thiên bức tường ngăn cản cửa vào, đều đã tuần tự tiến vào Trường Sinh Thiên, nhưng đến nay không có tin tức truyền về. Băng Liên Tiên Đế cười nhạt một tiếng, nhất định là đoạt công. Bách Binh Tiên Đế cũng khinh thường đạo, Hư Thiên Thánh Đỉnh tất cả đều là dạng này một đám sâu bọ, chẳng thể trách nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ. Liệp Hoàng thần sắc bình thản, theo bản tọa vào Trường Sinh Thiên. Nói xong, trước tiên hướng không gian chi môn đi đến. Mấy người còn lại lúc này cũng đuổi kịp. Theo một hồi không gian ba động, nhao nhao hóa thành khó mà nhận ra giới tử biến mất không thấy gì nữa. Mà khi bọn hắn rời đi đã lâu, một đạo mở mịt điểm sáng đột nhiên từ không có vật gì hư nhân trong doanh địa bay ra. Trong đó truyền ra một đạo cổ lão tang thương tiếng nói nhỏ. Họa Bộ Mệnh Bộ dòng dõi không ngờ toàn bộ chết mất, nơi đây quả không tầm thường, xem ra ta phải tự mình đi một chuyến. Cách đó không xa, một gốc bị hư vô chi lực nhẹ ăn mòn cây cối bỗng nhiên bị toàn thân ăn mòn hoàn hóa, ngay sau đó liền cấp tốc thu liễm cành lá, thoáng qua hóa thành hình người. Nếu là Hoa Lâm, mệnh lệnh mấy người thiên thai vương ở đây, liền sẽ lập tức khiếp sợ phát hiện, đạo thân ảnh này lại cùng hư tổ giống nhau như lúc. Đạo thân ảnh này không chút do dự bước vào không gian chi môn, đồng dạng tiến vào trường sinh thiên. Hắn quanh thân quanh quẩn cực đoan lực lượng mạnh mẽ, đem hắn cùng với trường sinh thiên triệt để ngăn cách ra. Đã như thế, thì sẽ không bị giới này sinh linh phát giác được một chút. Ngao An, tỉnh, chớ ngủ. Trường sinh thiên dưới mặt đất nơi cực sâu, Sở Huyền ngồi xổm ở một đầu khổng lồ vô ngần đen như mực cự thú trước mặt, dùng sức vô vô cự thú đầu to. Nhưng mà, cự thú không nói, chỉ là một mực ngủ. Sở Huyền không khỏi im lặng. Ai nói hư long phản ứng nhanh? Ta đều đứng ở nơi này một hồi lâu, còn dùng sức hướng trên đầu chào hỏi mấy lần. Đại gia hỏa này lại còn khẽ động bất động. Chẳng lẽ hư long cùng hư long ở giữa cũng tách biệt? Chương 1709, bản tọa Ngao Huyền, ngủ say nhiều năm, giới ngoại mà đến chương 1709, bản tọa Ngao Huyền, ngủ say nhiều năm, giới ngoại mà đến Sở Huyền vây quanh Ngao An đi dạo rất lâu, lựa chọn đủ loại phương sách hy vọng đem hắn tỉnh lại, bao quát nhưng không giới hạn trong gào thét, hạ độc, đâm đâm một phát. Kết quả Ngao An vẫn như cũ ngủ yên như cũ. Đoán chừng vẫn là hư long tự ngạo tâm lý tại quậy phá. Dù sao hư long nhục thân cực kỳ cứng hãn, trừ phi 3 năm cái kim tiên thừa cơ cùng tiến lên, thế gian có rất ít thủ đoạn có thể làm bị thương bọn hắn. Cho nên, ngủ liền dứt khoát nằm ngáy o o, căn bản vốn không do ngoại ý muốn giới sự tình. Thật đúng là lên đúng tên. Sở Huyền vô vô Ngao An lộ ở bên ngoài răng hàm, vốn là muốn lấy phổ thông thân phận cùng ngươi chạm mặt, đã như vậy, vậy vẫn là ngả bài a. Bên trong tiểu thiên địa, một quả đen như mực điểm sáng đông nhiên cao tốc xoay tròn. Đen như mực điểm sáng bên trong, chính là một đầu không ngừng tới lui tuần tra tiểu long. Đây chính là hư long pháp loại, là trùng luyện hư long tam tương pháp sau đó, hắn một lần nữa ngưng kết mà thành. So với tại hạ giới lúc hư long pháp loại càng thêm ngưng luyện thuần túy. Hư long pháp loại cao tốc xoay tròn phía dưới, hư long chi lực, tiên lực, khí huyết cùng nhau tràn vào, trong nháy mắt liền dung luyện vì cường hãn hơn bàng bạc khí tức. Cái này khí tức trong khoảnh khắc đem Sở Huyền toàn thân bao trùm. Oanh! Trong nháy mắt công phu, Sở Huyền liền hướng không phải người chuyển biến. Mắt rồng, long nha, vảy rồng, sừng rồng, long trảo, long thân, đuôi rồng. Sau 3 hơi thở, một đầu so Ngao An ít hơn một chút, nhưng màu sắc lại càng thâm thúy hơn cao quý hư long, đột nhiên xuất hiện tại chỗ này dưới mặt đất trong động đá vôi. Cũng vào lúc này, ngủ say nhiều năm Ngao An hảo giống như phát giác cái gì, đột nhiên mở ra cặp kia băng lãnh thụ đồng. Một lớn một nhỏ hai đầu hư long, tại thời khắc này chợt đối mặt. Ngao An sửng sốt rất lâu, mới chấn kinh mở miệng, ngươi là ai? Vị này hư long nhất tộc trẻ tuổi nhất hư long, bây giờ chỉ cảm thấy chính mình tựa như gặp được ủy. Trước mắt hư long huyết mạch, thế mà cùng Ngao Cực thủy tổ không thua bao nhiêu. Phải biết, Ngao Cực nhưng là bọn họ hư long nhất tộc thủy tổ. Cao quý tổ long chi tử. Vũ cảnh hư long. Sở Huyền thản nhiên nói, ngươi không biết ta là ai? Cảm nhận được cái này cường hành huyết mạch phía áp, Ngao An không khỏi vô ý thức rụt cổ một cái. Nhiều năm trước bị tổ tông nghiêm khắc dạy dỗ cảm giác, giờ khắc này đột nhiên trở về. Ngài chẳng lẽ là phụ thân của ta Ngao Ổn tán lạc tại bên ngoài con tư sinh? Sở Huyền lắc đầu. Ngao An rung động đạo, ngài chẳng lẽ là Ngao Cực thủy tổ tán lạc tại bên ngoài con tư sinh? Sở Huyền vẫn lắc đầu. Ngao An hít sâu một hơi, ngài chẳng lẽ là tổ long con tư sinh, cùng Ngao Cực thủy tổ đặt song song ngũ cảnh hư long? Sở Huyền nhíu mày, trong đầu ngươi như thế nào tất cả đều là con tư sinh? Ngao An lúng túng thẳng nhai răng. Sở Huyền thản nhiên nói, bản tọa Ngao Huyền, ngủ say nhiều năm, giới ngoại mà đến. Ngao An khẽ giật mình, chợt cung hỉ, đại giới bên ngoài, ta đi lộ quả nhiên là đúng. Ở đây từng có tổ long khí tức, thông hướng tiên thụ đại giới bên ngoài lộ, cũng liền tại trường sinh thiên. Ngao Huyền tiền bối, xin ngài mang ta đi ra ngoài đi, ta muốn đi tìm tổ long. Sở Huyền lắc đầu, bản tọa quên lãng quá nhiều thứ, bình thường chỉ có thể lấy thân người bên ngoài hành động, tạm thời không cách nào rời đi này đại giới. Ngao An hảo giống bị vô căn cứ dội cho một hồ nước đá, đành phải nở nụ cười khổ. Sở Huyền bình tĩnh nói, bản tọa cơ duyên xảo hợp đi tới trường sinh thiên, ngẫu nhiên phát hiện ngươi, lúc này mới thuận đường tới đem ngươi tỉnh lại. Đem ngươi biết đều nói cho bản tọa. Ngao An liên tục gật đầu, đem trong đầu mình chút đồ vật kia tựa như đổ hạt đậu một dạng một mạch toàn bộ đổ ra. Hắn không có chút nào hoài nghi, bởi vì hư long huyết mạch không cách nào giả tạo. Liên tiên tổ, hư tổ, hoang tổ cũng không thể nào. Mà trước mắt hư long, mặc dù hình thể so với hắn ít hơn, nhưng huyết mạch ngược lại cao hơn hắn bên trên không thiếu. Mặc dù không biết, nhưng có thể kết luận, nhất định là hư long. Sau một lát, nghe xong Ngao An tố khổ vậy ngữ sau đó, Sở Huyền rơi vào trầm tư. Thế gian này quả nhiên có rất nhiều đại giới, chấn giới tiên thụ chỗ này đại giới bị giới nội sinh linh gọi tiên thụ đại giới, mà tổ long lại đến từ tiên thụ đại giới bên ngoài, hư long nhất tộc, nhưng là tổ long cùng hư vô thiên giao cảm diễn hóa mà thành. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không biết cái này cái gọi là giao cảm diễn hóa là cái gì ý tứ. Tổ long cùng hư vô thiên ý chí bạn tri kỷ, hư vô thiên ý chí đến cùng là đời thứ nhất hư tổ, vẫn là một cái khác tân sinh ý chí. Ý nghĩa chỉ là nghĩ đến cũng cảm giác thật là loạn. Bất quá từ một điểm này hắn cũng hiểu rồi, vì sao hư long tại hư vô thiên địa vị siêu nhiên như thế? Bởi vì hư long từ trước đến nay đơn truyền, số lượng thưa thớt, cho nên cơ hội là cùng bây giờ nhị đại hư tổ một cái cấp bậc sinh linh. Đã như thế, tự nhiên sẽ bị hư nhân nhóm tôn kính. Dù là thường thường pha trộn hư thiên thánh đỉnh chuyện tốt, thậm chí đứng tại hư thiên thánh đỉnh mặt đối lập, hư nhân cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Trường sinh tiên có đi tới ngoại giới thông đạo, nhưng ta đã thành trường sinh tiên chi chủ, nhưng cũng không thể tìm được Sở Huyền tiếp nối lắc đầu. Có lẽ nơi đây xuất hiện tổ long khí tức, chỉ là Ngao An ảo giác cá ngươi nơi này ngủ say, là đang tính chuyện gì? Sở Huyền đột nhiên hỏi. Ngao An ngượng ngùng nở nụ cười, không có tính phản ứng gì, làm một ngày là một ngày, ngược lại cũng không ra được. Sở Huyền, Ngao An thấy hắn trầm mặc không nói, trong lòng nhất thời bồn chồn. Hoàng hỏng, ta quá lăn lộn đến mức đem lão tổ bị chọc tức, nên làm cái gì? Còn lại Hư Long, Long ở nơi nào? Sở Huyền lại hỏi. Ngao An lắc đầu, thủy tổ Ngao Cực ra ngoài tìm kiếm tổ Long dấu vết, đã biến mất không thấy. Thủy tổ có hai vị dòng dõi, thứ nhất vì trưởng tử Ngao Thủy, vì tìm kiếm trong tin đồn tịnh thổ mà rời đi hư vô thiên, bạt vô âm tín. Thứ hai vì thứ tử Ngao Ổn, cũng tức cha ta, ra ngoài tìm kiếm tổ Long dấu vết, nội nhập tiên tổ sắp đặt, bị tiên tổ chém giết. Tiếp đó chính là ta đời này, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, ngài biết đến, chúng ta Hư Long nhất tộc luôn luôn khó khăn sinh long tệ tử. Đại bá Ngao Thủy không có hậu đại còn xuất lại. Phụ thân Ngao Ổn ngược lại là tìm rất nhiều mẫu long, cuối cùng trừ ta ra, liền chỉ còn lại ba vị huynh đệ. Ba vị kia huynh đệ phân biệt tên là Ngao Bình, Ngao Giải, Ngao Lâu. Ta ba vị kia huynh đệ cũng là tứ cảnh hư long, bây giờ hẳn là còn ở hư vô thiên, vì hư tổ sở dụng a. Sở Huyền gật gật đầu. Hư Long có hùng công thư, từ trước đến nay cũng là tìm chân long, giao long, ly long mấy người long tộc sinh sôi hậu đại. Điểm này hắn thật là hiểu rõ. Đến nỗi Ngao Thủy, trong đầu của hắn hiện lên một chút lâu đời hồi ức. Tinh thổ giới bên trong, vị kia chết đi hư long chính là Ngao Thủy. Ngao Thủy một bắt đầu xuất hiện ở huyền linh giới, còn được gọi là Hư Long Thánh Tổ, cùng cổ động thiên cùng nhau thức. Sau trong lúc vô tình tiến nhập tịnh thổ giới, cuối cùng còn phân hóa ra Ngao Dương, Ngao Âm hai cái này đều nghĩ giết chết đối phương phân thân. Sở Huyền nhìn về phía Ngao An, về sau nghe ta. Ngao An liên tục gật đầu, ngài huyết mạch so phụ thân ta còn cao, đừng nói ta, ngay cả phụ thân ta tới cũng phải nghe ngài. Sở Huyền mỉm cười, hắn cũng không biết vì cái gì hắn huyết mạch lại so với Ngao An cao hơn, nhưng càng nghĩ, hẳn là Hư Long Tam Tương Pháp mang đến thần dị. Sở Huyền, ngươi bây giờ tu vi là tứ cảnh. Ngao An tự hào nở nụ cười, tứ cảnh đại thành. Nói xong lại lúng túng nói, bất quá ta vì đối kháng trường sinh dịch, tiêu hao rất nhiều khí huyết, bây giờ miễn cưỡng chỉ có tứ cảnh nhập môn tiêu chuẩn. Sở Huyền cười gật đầu, coi như không tệ, là cái có thể tin hậu bối. Nghe nói như thế, Ngao An ngừng lại lúc nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn có chút ít đắc ý, tiền bối khen ta. Sở Huyền lưu lại một cái càn khôn túi, phân phó nói, ngươi tiếp tục ở này khôi phục, sau này ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, thân hình hư không tiêu thất. Ngao An một mặt tò mò mở ra càn khôn túi, kích động nước mắt không tự chủ từ trong miệng chảy ra. Cơm thảo, nhiều luyện thể như vậy lại đan. Ngao Huyền tiền bối đây là cướp sạch hư thiên thánh đỉnh vẫn là đại la thiên. Chương 1710, khẩu vị ngược lại là rất lớn a. Chương 1710, khẩu vị ngược lại là rất lớn a. Không gian bức tường ngăn cản hơi hơi ba động, bốn bóng người đồng thời xuất hiện tại lớn chọc bờ sông, chính là Liệp Hoàng bốn người. Liệp Hoàng nheo mắt lại, lập tức liền phát giác nơi đây còn chưa hoàn toàn tản đi chiến đấu vết tích. Kim Tiên giao thủ, tự nhiên sẽ có khí tức lưu lại. Bạch Minh ba người tại mấy tức sau đó cũng phát giác điểm này, đồng dạng nheo mắt lại. Băng Liên Tiên Đế như có điều suy nghĩ, hẳn là tiến vào nơi này hai tên Thiên Thai Vương cùng Trường Sinh Thiên bản địa Kim Tiên giao thủ. Bạch Minh Tiên Đế liền nói, xem ra dường như là Trường Sinh Thiên bản địa Kim Tiên giành thắng lợi, nơi này kiếm ý có chút không tầm thường. Các ngươi ai đúng nơi đây Kim Tiên có hiểu biết? Liệp Hoàng đống nhiên hỏi thăm. Phệ Thiên Tiên Đế ôi ôi nở nụ cười, ta khi lớn tuổi tìm đường sống còn chưa thu nhỏ vì khó mà nhận ra giới tử, ta từng tới Trường Sinh Thiên giết người luyện đan lấy kéo dài tuổi thọ. Trong lúc đó từng cùng Trường Sinh Tiên Tông Kim Tiên giao thủ qua. Người kia tên là Thanh Tùng Tử, tu kiếm đạo, dưỡng kiếm ý, cùng chiến đấu phía trước vết tích có chút tương xứng. Bạch Minh Tiên Đế, Băng Liên Tiên Đế cũng hơi gật đầu. Liệp Hoàng lại nhíu mày, từ chiến đấu vết tích đến xem, dường như là cái kia Thanh Tùng Tử giành thắng lợi. Nhưng lưu lại nơi này kiếm ý, tựa hồ cũng không phải sắc bén nhất một đạo sức mạnh. Còn lại sức mạnh, hắn lại xem không rõ đến tuột cùng là cái gì. Tựa như chỉ là giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt sức mạnh tự nhiên mà thôi. Cái này khiến hắn quả thực rất cảm thấy kỳ quái. Phân tán bốn phía, tìm kiếm càng nhiều chiến đấu vết tích. Liệp Hoàng phân phó nói, một khi phát hiện tình huống, thông qua tiên tứ cốt liên hệ. Là bốn người lúc này phân tán bốn phía. Trong cao không, Sở Huyền nhìn xuống bốn vị này ngoại giới mà đến tiên sứ, cười nhạt một tiếng. Xem như Trường Sinh Tiên chi chủ, hắn đối với Trường Sinh Tiên một ngọn cây cọn cỏ đều như lòng bàn tay. Bốn người này cũng đều là Kim Tiên, xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã biết, nơi đây đã bị ta bố trí xuống trọng trọng trận pháp. Các ngươi tất nhiên phân tán ra tới, vậy liền vừa vặn từng cái đánh tan. Bốn cái Kim Tiên đều có mang tiên tứ cốt. Hơn nữa, bọn hắn có mang tiên tứ cốt cùng tiên thụ tiên tông mạc vân vân, kim kiếm thành lực lượng kia khô kiệt tiên tứ cốt tất nhiên khác biệt. Có thể là sức mạnh tràn đầy, thậm chí chưa bao giờ động tới tiên tứ cốt. Thậm chí là trong nháy mắt đem tu vi bay vụt đến đại la kim tiên cũng có thể. Hắn như ngông cuồng kinh thường, đồng thời cùng bốn người giao thủ, cho dù lấy giới chủ vĩ lực sợ rằng cũng phải bị trọng thương. Cho nên, phân nhi hóa chi, từng cái tiêu diệt chính là thủ đoạn tốt nhất. Chém giết Hòa Lâm, mệnh lệnh sau đó, hắn dễ dàng cho chỗ này yếu không gian bức tường ngăn cản phụ cận bày ra vạn trọng mê trận, ngàn trượng mê trận, trăm tầng sát trận. Trận pháp chính là sông núi non sông tự nhiên tạo thành, phản phất trời sinh như thế. Trận pháp tạo nghệ cao thâm người, đều không chắc chắn có thể phát giác ra được. Bốn người này một khi tản ra, liền chú định rất khó lại tụ họp cùng một chỗ. Bốn vị tiên sứ, đây chính là một số lớn tiền của phi nghĩa. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, thân thức đảo qua, liền thẳng đến cái kia đã bị mê trận vây khốn Bách Minh Tiên Đế mà đi. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp, người cũng giống vậy. Thiên Giật, đợi ở chỗ này, nương không có gọi ngươi đừng đi ra. Thì ra còn có thằng nhãi con trốn ở chỗ này. Tiểu tử, ta giết cả nhà ngươi, cha mẹ ngươi đều bị ta ném vào kiếm trì luyện kiếm, thì ngươi bị ta thưởng cho thủ hạ. Như thế nào, bái ta làm thầy a, về sau ngươi liền có thể giết ta báo thù. Hứa Thiên Dật, nhiều năm như vậy ngươi mới luyện khí nhập thể, ngươi thực sự là phế vật, tiếp tục như vậy ngươi phải bao lâu mới có thể vì cha mẹ báo thù, mới có thể đem ta chém ở dưới ngựa. Hứa sư đệ, ta thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ chạy trốn a, chạy ra ma chảo của hắn nàng gọi ngươi chạy ngươi thật chạy a. Không biết sư tỷ của ngươi thích nhất chơi một màn này sao? Đem Hứa Thiên Dật cho ta ném vào kiếm trì bị phạt. Hứa Thiên Dật, lão tử không có nhìn lầm ngươi. Ha ha ha, cuối cùng kết thành kim đan. Về sau ngươi chính là lão tử thủ tịch đệ tử. Ôi ôi. Hứa Thiên Dật, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi, mệnh của ngươi tự nhiên, chú định bất phàm, nhưng chỉ có tuyệt tình mới có thể phi thăng, ta giúp ngươi trừ đi thân tình ràng buộc, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ha ha ha. Nghe nói không, có cái gọi Hứa Thiên Dật người, lại chém giết cái kia làm ác nhiều năm huyết kiếm lão ma. Thần Tiêu Tông tông chủ còn đặc biệt tự mình thu Hứa Thiên Dật làm đồ đệ. Thần Tiêu Tông chân truyền đệ tử Hứa Thiên Dật, thức tỉnh Bách Minh tiên thể. Định vị thiếu tông chủ. Chúng ta nguyện phụng Hứa tông chủ vì chính đạo khôi thủ, chống lại vạn huyết ma minh. Trận chiến này tuyệt không lui lại nửa bước. Chẳng ma chiến trường bạo động, hiện sớm chiêu mộ xuất khiếu tu sĩ. Hứa Thiên Tôn ngăn cơn sóng dữ, quả thật độ kiếp đệ nhất nhân. Cung tiến Bách Minh Thiên Tôn phi thăng tiên giới. Ta Thiên Diễn Tiên Tông chân tiên lão tổ đại nạn sắp tới, Bách Minh Tiên Vương có muốn tọa trấn tông ta. Lão tổ, Tiên Tông không còn, bị hư nhân đạp bằng Bách Minh, ta chính là thái cổ tam hoàng một trong liệt hoàng, tiên tổ dưới trướng, ngươi có muốn theo ta cùng nhau trưng thu giết hư thiên thánh đỉnh. Vô số âm thanh cùng xuất hiện ở Bách Minh Tiên Đế trong đầu từng cái hiện lên. Cuối cùng dừng lại tại hai chữ: Ta nguyện. Xem như Liệp Hoàng mang tới ba vị tiên đế bên trong trẻ tuổi nhất một cái, hắn bước vào kim tiên cảnh giới thời gian cũng không tính dài, cho nên cũng là trước hết nhất lâm vào tiên địa này nguyễn mê chi trận. Sở Huyền chắp hai tay sau lưng, giờ này khắc này đứng tại trước mặt Bách Minh Tiên Đế, thần sắc tổn thức. Đối phương trải qua hoàn cảnh, hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Vị này Bách Minh Tiên Đế trên mặt khi thì hiện lên vẻ thống khổ, khi thì hiện lên phiền muộn chi sắc. Rõ ràng đối với khi xưa tuế nguyện rất là quý trọng. Tinh tế tưởng tượng, có thể đi đến kim tiên cảnh giới người, không người nào là đủ loại nhân tài kiệt xuất, đỉnh tiêm tiên tiêu đâu. Chỉ tiếc, ngươi đứng ở đối diện với của ta. Sở Huyền mặt không biểu tình, vung tay lên, kinh khủng khí tức cầm vào xuống. Tại cuối cùng này một khắc, Bách Minh Tiên Đế mới hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống mênh mông cự thủ, hắn lộ ra vẻ chấn động, không chút do dự vận dụng tiên tứ cốt khí tức lập tức tăng vọt đến kim tiên viên mãn. Sau lưng mọi loại binh khí cũng lập tức bay ra, hóa thành gió thổi không lọt phong bạo che ở trước người. Nhưng người sợ nhất chính là so bì lẫn nhau, nhất là kim tiên cùng giới chủ tương đối. Mênh mông cự thủ dễ như trở bàn tay liền hủy diệt cái này gió thổi không lọt phong bạo chi mạc. Giang giác, giang giác. Từng kiện binh khí trong khoảnh khắc đầy vết rách, tại Bách Minh Tiên Đế sợ hãi trong ánh mắt nổ thành một chỗ mảnh vụn. Như thế lực lượng chẳng chề, ngươi là giới chủ, Trường Sinh Thiên Chi chủ. Hắn vừa kinh vừa sợ. Sở Huyền không có để ý hắn, bởi vì thiên địa chi lực hình thành mênh mông cự thủ đã rơi xuống. Oanh! Bách Minh Tiên Đế tính cả dưới chân thổ địa đều bị trong khoảnh khắc xóa đi. Sở Huyền đưa tay chộp một cái, đem Bách Minh Tiên Đế bên trong tiểu thiên địa sinh linh vụ một cái đi, lăng không đặt hở, lúc này biến mất không thấy gì nữa. Đây là thứ nhất, trò chơi vừa mới bắt đầu. Bách Minh chết. Liệp Hoàng cũng thân ở thiên địa này chi trận bên trong. Hắn đã phát giác nơi đây có quỷ phụ thần công một dạng tự nhiên trận pháp, nhưng cũng không có đem hắn cùng giới chủ liên hệ tới, mà là ngầm thừa nhận nơi đây chính là như vậy tự nhiên địa hình. Mấy người bọn họ trên người tiên tứ cốt đều có cộng minh. Vừa mới chính là phát giác được Bách Minh Tiên Đế trên người tiên tứ cốt đột nhiên tiêu thất, lúc này mới đoán được Bách Minh Tiên Đế vô cùng có khả năng đã vất lạc. Hắn không khỏi nheo mắt lại, nơi này mai phục, muốn đem chúng ta chém giết. A, khẩu vị ngược lại là rất lớn a. Chương 1711, nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ. Chương 1711, nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ. Sở Huyền đang hướng Băng Liên Tiên Đế phương hướng chạy tới, đột nhiên phát giác được vừa mới còn thân hãm trong ảo trận Băng Liên Tiên Đế, ngực đột nhiên đãng xuất tầng tầng thánh khiết tia sáng. Trong ngay mắt, Băng Liên Tiên Đế trên mặt mê mang vẻ dãy rủa liền cấp tốc tiêu thất. Nàng lấy lại tinh thần, lúc này cảnh giác nhìn về phía tứ phương, sau đó thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Đến nỗi Vệ Thiên Tiên Đế Linh Vương bên kia, cũng giống như thế. Ba người này chỗ cần đến cũng là bên cạnh Liệp Hoàng. Rõ ràng, bọn hắn đã phát giác Bách Minh Tiên Đế bỏ mình, muốn hợp tại một chỗ. Sở Huyền khẽ cười một tiếng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy vị này tiên sứ nếu thật ngu xuẩn đến để cho hắn từng cái nhẹ nhõm giết chết, vậy nói rõ tiên tổ chọn lựa dưới quyền ánh mắt có phần cũng quá kém. Ánh mắt của hắn theo mấy người hành động dao động, cuối cùng dừng lại tại một chỗ, lộ ra cổ quái chi sắc, thế mà tuyển ở nơi đó, các ngươi ngược lại là chọn một hảo mộ địa. Một bên khác, Liệp Hoàng đã cùng Băng Liên Tiên Đế, Phệ Thiên Tiên Đế Linh Vương hội hợp. Bách Binh không có trở về. Băng Liên nhíu mày. Phệ Thiên Tiên Đế khặc khặc nở nụ cười, tên điên sẽ không phải chết ta. Liệp Hoàng thản nhiên nói, ngươi không có đoán sai, hắn đã vất lạc. Nơi đây chính là cực kỳ hiếm thấy tự nhiên trận pháp, mê trận, huyễn trận, sát trận cùng có đủ cả. Có người nơi này sắp đặt, muốn đem chúng ta chém giết. Chính vì nguyên nhân này, ta mới đưa các ngươi triệu hồi. Đối phương sách lược rõ ràng là phân mà diệt chi. Băng Liên Tiên Đế thì nhìn xung quanh xu thế quái dị sơn mạch, lộ ra vẻ trầm tư, nơi đây dường như là một chỗ trận nhãn. Liệp Hoàng thản nhiên nói, chính là, dạng này trận nhãn hẳn không ít, phá bơ chỗ này liền có thể khiến cho chúng quanh hai, ba vạn dặm bên trong hoàn toàn thanh minh. Thực lực đối phương không rõ, nhân số dưới tình huống không biết, cần mở một chỗ thích hợp ta nhóm phát huy sân bãi. Băng Liên Tiên Đế, Phệ Thiên Tiên Đế Linh Vương đều gật đầu một cái. Thật ở trận pháp phạm vi bên trong, bọn hắn chính là cá trong chậu, tương đương với gánh vác lấy gông xiềng cùng đối phương đọ sức. Vì kế hoạch hôm nay, rõ ràng phải nhanh một chút phá hư trận pháp, dù chỉ là phá hư một bộ phận cũng đã đầy đủ. Hắn tới. Liệp Hoàng đông nhiên nói. Băng Liên Tiên Đế, Phệ Thiên Tiên Đế Linh Vương không hẹn mà cùng ném đi ánh mắt, thì thấy cách đó không xa bên trên bầu trời một vị thanh niên mặc áo đen chân đạp trông rất sống động thành trì mà đứng, bên hông quấn quanh lấy rét lạnh xiềng xích, một đen một trắng hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vây quanh hắn xoay chậm chậm. Dưới chân lớn chọc sông cuốn ngược thành thác nước, trong bọt nước phản chiếu ra vô tận núi non trùng điệp. Liệp Hoàng con mắt híp lại, không nói hai lời dương cung bắn tên. Băng Long Ngân kéo căng, đột nhiên bắn ra một đạo băng hàn đến cực điểm mũi tên bên trong truyền ra trận trận to rõ long ngâm. Băng tiễn rời dây cung mà đi, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt đến mấy ngàn dặm chi cự. Hàng khí âm u thậm chí để cho gần phân nửa bầu trời bắt đầu rơi xuống từng khỏa băng tinh. Sở Huyền đứng chắc tay, khẽ động bất động. Âm Dương Đoạt bắn nhanh ra như điện, liền muốn đẩy ra đạo này băng tiễn. Nhưng mà băng tiễn lại lăng không nổ tung. Bó mũi tên băng liệt mấy mắt, vạn dặm thương khung vô số vụn băng đột nhiên bành trướng biến lớn, trong nháy mắt bao phủ một hồi kinh khủng lạnh băng phong bạo. Nhưng mà những cái kia lấp lóe hàn quang vụn băng tại chạm đến hắn áo bào phía trước, liền đã bị bên hông sát hồn tác chuyển động hình thành rét lạnh màn sáng cho đều ngăn lại. Chờ đầy trời vụn băng tan đi, Sở Huyền vẫn như cũ dù bận ung dung mà trôi nổi tại giữa không trung. Liệp Hoàng không khỏi nheo mắt lại. Hắn một tiễn này mặc dù là tính thăm dò nhất kích, nhưng cũng uy lực cường hãn. Nhưng mà đối phương lại lông tóc không thương, hiển nhiên là nhất đẳng kim tiên cường giả. Thô sơ giản lược đoán chừng, tu vi ít nhất là kim tiên trung kỳ. Trên người ba kiện tiên 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 khí, phẩm cấp hẳn là cũng đều không thấp. Xin hỏi đạo hữu tục danh? Liệp Hoàng đột nhiên hỏi. Sở Huyền thản nhiên nói, đạo hiệu Bách Luyện. Liệp Hoàng mỉm cười, tại hạ Liệp Hoàng, ba vị này theo thứ tự là Băng Liên Tiên Đế, Phệ Thiên Tiên Đế Linh Vương, bị ngươi chém giết vị kia nhưng là Bách Binh Tiên Đế. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, Liệp Hoàng, Thái Cổ Tam Hoàng một trong Liệp Hoàng, Băng Liên Tiên Đế, Phệ Thiên Tiên Đế tựa hồ cũng là Thái Cổ thời đại sống động kim tiên cường giả. Liệp Hoàng mỉm cười, những cái kia đều là quá khứ thức, bây giờ chúng ta bất quá là tiền tổ dưới trướng nho nhỏ quân cờ mà thôi. Đạo hữu như nguyện thần phục tiên tổ, ta nguyện bị ngươi dẫn tiến. Linh Vương cười ha hả nói, lão phu Linh Vương có thể vì Liệp Hoàng làm chứng. Tiên tổ đối với thần phục giả, từ trước đến nay từ bi. Đạo hữu thực lực cường hãn, một khi thần phục, tiên tổ chắc chắn ban thưởng cao nhất phẩm tiên tứ cốt. Bằng cấp độ kia tiên tứ cốt một cái chớp mắt liền có thể tấn thăng đại la kim tiên, đó là vô số người mong mà không được chân bảo. Sở Huyền cười khẽ, đáng tiếc, con người của ta cũng không vui vì người khác hiệu mệnh, càng ưa thích vì chính mình mà sống. Liệp Hoàng tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc ngươi một thần tu vi này. Thanh âm của hắn phảng phất trở thành tín hiệu. Âm thanh rơi xuống một khắc này, Băng Liên Tiên Đế túc hạ huyền âm cựu trọng băng liên chợt nở rộ. Trung quanh vạn dặm sông ngòi trong nháy mắt bị đông cứng thành màu băng lam mặt kính. 64 đạo cự đại băng lăng từ băng lam trong mặt gương bạo khởi. Mỗi đạo băng lăng bên trong đều giam cấm cùng Sở Huyền khuôn mặt giống nhau cái bóng. Đây là có thể đồng thời đóng băng nhục thân cùng nguyên thần sát chiêu. Duy nhất khuyết điểm chính là khởi động tốc độ chậm chạp, cần tiêu tốn thời gian siêu tập đối phương khí tức mới có thể nhất kích chí mạng. Vừa mới Liệp Hoàng cùng Sở Huyền giao lưu lúc, Băng Liên Tiên Đế liền một mực tại lặng yên không một tiếng động siêu tập khí tức. Bây giờ đã đến bạo khởi động thủ thời điểm. Phệ Thiên Tiên Đế cái kia rộng lớn mũ che màu xám phía dưới, đột nhiên bay ra một tôn hắc ám tà dị tiểu đỉnh. Phía trên chiếc đỉnh nhỏ tràn đầy chân cầm dị thú điêu văn, những thứ này dị chủng đều không ngoại lệ đều dị thường hiếm thấy, có chút thậm chí đã tuyệt tích. Tiểu đỉnh bay ra, cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền tăng vọt đến mấy trăm dặm chi cự. Trong đó đen như mực giống như hắc động, kinh khủng hấp lực tại thời khắc này tán phát ra. Đây là luyện thiên ma đỉnh, chính là Phệ Thiên Tiên Đế dùng nó thôn vệ vạn vật tẩy vào. Linh Vương hai tay kết ấn, một đạo tiên pháp từ mi tâm bay ra, trong đó đầy huyền ảo đường vân. Lưỡng nghi, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, lục đạo, thất tinh, bát quái, cửu cung, từ trong phảng phất có thể diễn sinh ra cực kỳ khó lường hóa chi đạo. Đạo này tiên pháp đã ngưng luyện thuần túy đến thực chất, giống như tiên khí một dạng quả thật tồn tại. Đây là Linh Vương dùng nó thành danh thủ đoạn thanh tiêu đại hóa và pháp. Từ luyện khí kỳ trong lúc vô tình nhận được thanh tiêu đạo nhân trận đạo chuyển thừa lên, hắn liền bắt đầu tu luyện phương pháp này, sau đó một bước một cái dấu chân, không ngừng đem hắn hoàn thiện, tăng cường, đề thăng, cuối cùng tạo thành khổng lồ như vậy hỗn tạp cự pháp. Cái này kỳ thực cũng chính là pháp tu hệ thống tu luyện, cũng tức chọn một bổn mệnh pháp thuật, quay chung quanh hắn không ngừng tăng cường đề thăng. Pháp thuật đề thăng là cảnh giới đề thăng, cuối cùng đạt đến chứng nhất pháp lấy chứng bạn pháp bất hủ cảnh giới. Sở Huyền đấy mắt phản chiếu lấy ba vị kim tiên toàn lực công kích, lại chỉ là một tiếng cười khẽ. Sát hồn tắc bên trong chui ra một khỏa giữ tợn đầu trọc, đột nhiên cuốn lấy luyện thiên ma đỉnh bên dưới, hàng khí âm u hóa thành ma bản, ngạnh sinh sinh đem luyện thiên ma đỉnh từ trên bầu trời đánh rất mặt đất. Âm Dương Đoạt bên trong sông ra hai đầu long hồn, bên trong càn khôn thành tuân ra vạn linh, vây quanh cái kia thanh tiêu đại hóa vạn pháp không ngừng công kích, khiến cho tốc độ xoay tròn không ngừng giảm bớt. Sở Huyền đột nhiên đạp mạnh, dưới chân thì đột nhiên bắn ra hắc hoàng hỏa diễm. Trong nháy mắt liền đem băng lăng dung thành đầy trời rơi xuống hỏa vũ. Huyền Hoàng sơ hỏa, ngươi là người gây nên hỏa hoạn. Liệp Hoàng con ngươi chợt thu nhỏ, lập tức nhận ra Sở Huyền thân phận. Sở Huyền mỉm cười, đáp đúng, cũng nên lên đường. Hắn vung tay lên, 10 vạn dặm sông núi non sông giống như điệu long cuộn cuộn, che mà đến. Nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ. Chương 1712, vị này người gây nên hỏa hoạn, lại vẫn là trưởng sinh thiên chi chủ. Chương 1712, vị này người gây nên hỏa hoạn, lại vẫn là trưởng sinh thiên chi chủ. Giờ khắc này, vạn dặm thiên địa chấn động, vô tận sơn hà lay động. Nơi đây tự nhiên sát trận khởi động. Thế nhưng là, thiên dựng mà nuôi tự nhiên sát trận, sao lại bởi vì một người chi ngôn mà đột nhiên khởi động? Trừ phi, Liệp Hoàng đấy lòng thoáng qua một cái ý nghĩ đáng sợ. Trừ phi là trường sinh thiên chi chủ nơi này tự mình bày trận. lấy chúa tể một giới quyền hành, đương nhiên có thể tùy ý điều động sông núi non sông. Vị này người gây nên hỏa hoạn, lại vẫn là Trường Sinh Thiên chi chủ. Nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ. Đối mặt cái này cực kỳ khủng bố thiên địa sát trận, nhất thiết phải toàn lực ngăn cản. Ra tay toàn lực, không cần giữ lại. Liệp Hoàng hét lớn một tiếng. Hắn tự tay một vòng, đầu ngón tay tiên tứ cốt hiện lên, xét qua trường cùng toàn thân, tinh thần cung săn vô căn cứ tăng gọn một đoạn, tản mát ra càng thêm lăng liệt hàn khí. Trong chớp mắt, dây cung như trăng tròn, đây là tinh thần cung săn từ khai chiến đến nay lần đầu tụ lực vượt qua một hơi. Không lương hiện lên bắt đầu thất tinh hình chiếu, bó mũi tên ngưng tụ đã không phải hàn khí, mà là cả một đầu từ ngoại giới hút tới băng xuyên. Tiễn không rời dây cung, trong vòng nghìn dặm mỗi một tấc không gian đã tràn ngập vô số dày đặc vụn băng cùng tinh quang. Băng Liên Tiên Đế cắn chặt hàm răng, mi tâm bay ra tiên tứ cốt đầu nhập trong túc hạ huyền âm cựu trọng băng liên. Giờ khắc này vẻ đẹp của nàng khuôn mặt lập tức già yếu, ba hơi bên trong liền từ phong nhã hào hoa mỹ lệ nữ tử đã biến thành tóc bạc hoa dâm lão hầu. Nhưng cũng vào lúc này, toàn bộ chiến trường đột nhiên lâm vào trong đứng im, đóa đóa hư ảo băng liên vô căn cứ nở rộ. Đây là tịch diệt liên giới, một khi mở ra hoàn toàn, liền kim tiên tư duy đều sẽ bị băng phong ngáy mắt. Phệ Thiên Tiên Đế thấy thế, đột nhiên vô ngực một cái miệng, thể nội hắc khí lập tức mãnh liệt tuôn ra, chui vào cái kia bị sát hồn tắc đánh rất luyện thiên ma trong đỉnh. Luyện thiên ma đỉnh đột nhiên tựa như quỷ mị một dạng tiêu thất. Khi xuất hiện lại, không ngờ phù hiện ở sở huyền thiên linh bầu trời. Trong đỉnh bay ra vô tận khói đen, tập trung nhìn vào lại không phải khói đen, mà là lít nha lít nhít cực hơi cực nhỏ cổ trùng. Đó là ngay cả kim tiên tiểu thiên địa cũng có thể gặp nhấm thái cổ trùng vệ giới trùng. Bởi vì đối với kim tiên tổn thương quá lớn, thái cổ thời đại liền bị tam hoàng liên thủ giao diện. Phệ Thiên Tiên Đế có thể thôn vệ vật vật, luyện vào tự thân, rõ ràng chính là mượn vệ giới trùng hung uy. Linh Vương vẻ gây ngon lút, tiên tứ cốt nở rộ vô tận hào quang, hắn còn xuống thân thể đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thẳng tắp. Khô đét làn da cấp tốc khôi phục lộng lẫy, chấm như tuyết tóc thoáng qua hóa thành đen nhánh. Một hơi bên trong, vị này lao giả lưng còn liền thành vĩ ngạn cao lớn nam tử trung niên. Cái kia thanh tiêu đại hóa vạn pháp bị nổi tiếng ngự sử âm dương đoạt công kích liên tục, tốc độ xoay tròn muốn đã trên diện rộng hạ xuống, thậm chí có vỡ vụn bay về khả năng. Sau khi Linh Vương kích phát tiên tứ cốt thanh tiêu đại hóa vạn pháp không chỉ không có vỡ vụn, ngược lại treo lên âm dương đoạt lăng lệ công kích, càng cao tốc xoay tròn. Làm âm dương đoạt bị xa xa đánh bay ra ngoài, nổi tiếng cũng chu chéo một tiếng. Thanh tiêu đại hóa vạn pháp lại độ nghiền ép, muốn đem âm dương đoạt trọng thương. Thử. Tuệ không lạnh rên một tiếng, nghiêng xuống bên trong xuất hiện một đạo sát hồn tắc vô căn cứ giữ chặt âm dương đoạt, tránh thoát thanh tiêu đại hóa vạn pháp một kích toàn lực này. Ầm ầm. Một tòa ngàn dặm sơn mạch dưới một kích này trực tiếp san thành bình địa, chỉ có mảnh đá bay lên. Giờ khắc này, 10 vạn dặm sông núi non sông cuối cùng buông xuống. Anh. Một kích này không có bất kỳ cái gì loại loẹn, chỉ có tuyệt đối đại thế nghiền ép. Liệp Hoàng một kích toàn lực bắn ra băng xuyên chi tiễn, trong chớp mắt chôn bụi. Băng Liên Tiên Đế đánh ra đẩy trời băng liên, cũng bị sông núi non sông dễ dàng nát bấy. Vốn nên tư duy đỉnh trệ chớp mắt sở huyền, lại không chút nào bị cái này vấn đề gì tịch diệt liên giới ảnh hưởng, quanh thân huyền hoàng sơ hỏa cũng đốt. Phệ giới trùng gào thét xuống, lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, một cái tiếp lấy một cái chôn bụi đang mãnh liệt hỏa diễm chi trung. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng đất trời ở giữa. Tiên Trần tứ khởi, mảnh đá bắn tung tóe. Sở Huyền không nhìn thấy trên mặt đất cảnh tượng, nhưng lại có thể cảm ứng được bốn người này khí tức. Băng Liên, Phệ Thiên, Linh Vương, khí tức đều trong nháy mắt suy yếu xuống, hiện nhiên là bởi vì một kích này mà bị trọng thương. Liệp Hoàng khí tức lại không có suy yếu quá nhiều, ngược lại giống như mới lên tiêu dương một dạng dạng người rực rỡ. Đại La Kim Tiên. Sở Huyền nheo mắt lại. Liệp Hoàng khối kia tiên tứ cốt quả nhiên bất phàm, ít nhất cùng Đông Hoàng đạt được khối kia tiên tứ cốt một cái cấp bậc. Đầy trời trong bụi mù, đột nhiên có một đạo hàn quang hiện lên, xâm nhiên hàn khí không ngừng lan tràn, những nơi đi qua, ngay cả bụi mù cũng theo đó ngưng kết. Dù là cách nhau rất xa, Sở Huyền cũng cảm nhận được tí ti lanh ý phơi bày ở ngoài mảng da, cũng giống như bị cách không đâm bị thương giống như, truyền đến nhẹ cảm rất đau. Vĩnh Đông lạnh hàn tiễn, một đạo tiếng quát khẽ từ trong bụi mù truyền ra. Chỉ một thoáng, bụi mù một rõ ràng. Liệp Hoàng Dương cung bắn tên, gần vạn dặm hàn băng cự tiễn lúc này phá không mà đến. Một kích này rơi xuống, Liệp Hoàng một thân tinh khí thần tựa như đều bị rút sạch, thân hình khoảnh khắc già yếu gấp trăm lần. Rõ ràng, đây là Liệp Hoàng đòn đánh mạnh nhất. Sở Huyền bỗng nhiên đập mạnh, dưới chân hiện lên giới vực hư ảnh. Từ cực đông đến cực tây, từ cực nam đáo cực bắc, toàn bộ Trường Sinh Thiên vô tận vĩ lực đều hướng hắn tụ đến. Một chút khu vực sức mạnh bị rút lấy quá nhiều, đến mức đất đai phỉ nhiều đều tại trong khoảnh khắc cằn cỗi khô cạn. Nhưng ở giờ khắc này, Sở Huyền quyền hành đã nhảy lên tới cực cao. Trường Sinh Thiên đã rất lâu không có kỳ chủ, ngơ ngơ ngác ngác trăm vạn năm. Nó đương nhiên sẽ không để cho tân chủ dễ dàng chết đi. Dù là hao tổn một chút thổ địa, hết thảy sinh linh cũng nhất thiết phải hộ chủ. Ngay sau đó, thể nội tiên lực điên cuồng đầu nhập trong Huyền Hoàng Sơ Hỏa Hỏa Diễm cấp tốc bao trùm toàn thân, ngưng kết thành trăm tầng hỏa diễm giáp trụ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn còn có một thứ cuối cùng, Hư Long Tam Tương Pháp Chủng. Màu tím đen tam hợp kiếm tuôn ra, trong chốc lát hóa thành một cái long tí cự, có thể đụng vào rằm. Cái kia long tí phía trên tràn ngập sức mạnh mỹ cảm, tựa như bẩm sinh chính là lực đạo chúa tể. Tím đen long tí xuất hiện một khắc này, Liệp Hoàng con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ. Đừng nói là hắn, bên cạnh Phệ Thiên, Băng Liên, Linh Vương cũng đều kinh ngạc không thôi. Hư Long chi tí, người này là người gây nên hỏa hoạn, Trường Sinh Tiên chi chủ đồng thời, còn quỷ dị nắm giữ Hư Long chi lực. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ so hiện có tất cả Hư Long đều phải càng thêm cao quý. Đây quả thực không thể tưởng tượng, hoàng sinh đến cực điểm. Hư Long chi tí mang khỏa vô tận vĩ lực cầm văng xuống, cùng cái kia hội tụ Liệp Hoàng sức toàn thân vĩnh đông lạnh hàn tiễn ở giữa không trung ba chạm. Giờ khắc này, giữa thiên địa yên tĩnh im lặng, phản phất hết thể âm thanh đều bị hút đi, thậm chí ngay cả màu sắc cũng đều không còn sót lại chút gì. Mấy tức sau đó, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng mới đột nhiên vang lên. Vĩnh Đông Lạnh Hàn Tiễn không thể tiến thêm một bước, liền bị Hư Long Chi Tí trong khoảnh khắc nghiền thành tro. Mà Hư Long Chi Tí lại chỉ là rút nhỏ một vòng mà thôi, nhiều nhất hao tổn 3 phần sức mạnh. Mắt thấy cái này tràn ngập cảm giác áp bách Long Tí còn tại rơi xuống, Băng Liên Tiên Đế, Phệ Thiên Tiên Đế đều lộ ra vẻ sợ hãi. Linh Vương ngược lại không có thay đổi gì, chỉ là vui vẻ nở nụ cười, tựa như sớm đã coi nhẹ sinh tử. Liệp Hoàng không chút do dự, kích hoạt thể nội khối thứ 2 tiên tứ cốt. Khối này tiên tứ cốt lại không phải trắng toát, mà là xanh ngắt rực rỡ. Tiên tứ cốt khoảnh khắc hướng ra ngoài bay lượn mà đi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Hư Long Chi Tí đột nhiên rơi xuống, đem 4 người đều bao phủ đi vào. Chương 1713, người gây nên hỏa hoạn, ngươi không nên đối với bản tọa ra tay. Chương 1713, người gây nên hỏa hoạn, ngươi không nên đối với bản tọa ra tay. Sở Huyền vung tay lên, cuốn phong gào thét, phủ nhẹ bụi trần. Tại chỗ sơn cốc đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư một cái thâm thủy có thể đạt tới vạn trượng hồ to. Đánh hố ngược lại 4 cỗ thân thể tàn phế. Tại Hư Long Chi Tí vĩ lực phía dưới, chỉ cần không có đem nhục thân rèn luyện đến tứ trọng tiên thể, như vậy cùng đầu hũ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bao quát Liệp Hoàng ở bên trong 4 người, đều ở đây nhất kích phía dưới hình thần câu diện. Một điểm kia xanh biết kia sáng là cái gì, chẳng lẽ cùng Hư Nhân Thai Vương một dạng, là bỏ trốn chân linh thủ đoạn. Sở Huyền đạp mạnh mặt đất, điều động trường sinh thiên chi lực, muốn chặn lại điểm này lục quang. Nhưng mà, vô luận hắn triệu tập bao nhiêu sức mạnh, lại vẫn luôn không cách nào đem hắn ngăn lại. Đối phương nhìn như tại phương này bên trong giới vực, nhưng lại tựa như tại tầng thứ cao hơn di động với tốc độ cao. Cuối cùng Sở Huyền từ bỏ chặn lại, đưa mắt nhìn lục quang đầu nhập vô ngần hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn chính là tiên tổ thủ đoạn. Như thế xanh biết tiên tứ cốt tuyệt không phổ biến, có lẽ là tiên tổ bàn cho trọng yếu tiên sứ thủ đoạn bảo mệnh. Vô luận như thế nào, hắn đều phải làm cho tốt át chủ bài bại lộ chuẩn bị. Hắn tự tay chụp vào hố sâu dưới đáy, mười mấy món bảo vật rơi vào lòng bàn tay. Trong đó 4 cái, chính là Liệp Hoàng bọn 4 người thể nội tiểu thiên địa sinh linh. Những người còn lại nhưng là trên người bọn họ tiên tứ cốt tiên 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 khí các loại. Ngôi sao kia cung săn chất liệu có chút không tệ, băng thuộc tính càng là cùng sát hồn tác tương đương phù hợp. Huyền âm cửu trọng băng liên càng là cơ hồ không chút tế luyện, liền bị coi như tiên thiên tiên khí động tới dùng, cũng tương tự thích hợp luyện vào sát hồn tác bên trong. Đến nỗi luyện thiên ma đỉnh, phẩm cấp cũng không tính cao, hắn thôn phệ vạn vật uy năng đều đến từ phệ giới trùng. Nhưng phệ giới trùng tại hắn huyền hoàng sơ hỏa chi phía dưới tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ có mấy chục quả trứng trùng giữ lại. Hắn đem hắn giao cho nắng sớm, hy vọng nắng sớm có thể lấy thừa đủ thiếu, mượn nhờ phệ giới trùng đặc điểm gây giống ra càng tốt cổ trùng. Cuối cùng chính là cái kia thanh tiêu đại hóa văn pháp. Hắn quả thực không nghĩ tới, linh vương trên thân lại có thanh tiêu đạo nhân trận đạo truyền thừa. Đại khái đảo qua, hắn liền hiểu rồi thanh tiêu đạo nhân suy nghĩ. Hóa trận bị pháp, ngưng làm bản mệnh. Đã như thế, tu sĩ liền có thể vây quanh đạo này bản mệnh pháp thuật không ngừng tăng lên, mà không cần tái dẫn khí nhập thể, lúc thành đạo cơ, ngưng kết kim đan dạng này chính thống tu tiên pháp môn. Nhất định phải hình dung, xem như mở ra lối riêng. Nếu có thế giới linh khí thiếu thốn, liền có thể khai thác đạo này, cũng tương tự có thể lấy được không kém thực lực. Mà lại nói không chắc tốc độ tu luyện còn có thể càng nhanh mấy phần. Bởi như vậy, tu hành liền cùng linh căn không quan hệ, chỉ thiên về nội tính. Nội tính càng tốt, bản mệnh pháp thuật đề thăng tự nhiên cũng liền càng nhanh. Linh vương ngộ được thanh tiêu đại hóa vạn pháp, ta không thể trực tiếp lấy ra dùng, bởi vì mỗi người sở ngộ phải thanh tiêu đại hóa vạn pháp hoàn toàn khác biệt. Bất quá, nhưng cũng có thể làm một tham khảo. Sở Huyền tâm niệm khẽ động, hóa ra một đạo phân thân, tại tịnh thổ giới bên trong lĩnh hội cái này thanh tiêu đạo nhân truyền thừa, lấy mau chóng ngưng kết ra thuộc về mình bản mệnh pháp thuật. Nghĩ tới đây, hắn đối với thanh tiêu đạo nhân thân phận cũng có một chút suy nghĩ. Vị này thanh tiêu đạo nhân thật có thể nói là trận đạo kỳ tài, yêu nghiệt, sẽ không phải là giới ngoại người lưu lại thủ ta. Sở Huyền bỗng nhiên thầm nghĩ. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được nơi xa có hư long khí tức bạo khởi. Ngao An. Sở Huyền lông mày nhướng lên, thân hình hư không tiêu thất. Khi xuất hiện lại, đã hiện thân tại Ngao An vị trí dưới mặt đất trong động đá vôi. Xem như trường sinh tiên chi chủ, hắn có thể tại trường sinh tiên các nơi tùy ý thoáng hiện. Ngao An phía trước rõ ràng là một vị chiều cao hơn 100 trượng ám màu đồng kim loại cự nhân, thân thể trải rộng thanh đồng dị xét một dạng xanh đậm đường vân, chỗ khớp nối phơi bảy dung nham hình dáng kim hồng nội hạch. Vô diện trên đầu khảm 5 mai lăng hình tinh thạch, vừa vặn đối ứng ngũ hành. Trên thân giáp trụ đều điêu khắc sụp đổ tinh hà, mỗi khối mảnh giáp khe hở chỗ còn có đọc lại tím đen xâm xét. Bắp chân lại có 2 đầu thanh đồng xiềng xích hướng về nơi xa kéo dài, nhưng nhìn đã bị chiến sự. Cự nhân toàn bộ vai phải tính cả cánh tay phải đều đã tiêu thất. Chặt ngang mặt dị thường bóng loáng, hẳn là bị nhất kích trong nháy mắt xóa đi. Sở Huyền từ cự nhân trên thân cảm nhận được cực đoan cường hành khí tức, ít nhất cùng ngũ cảnh tương đương. Đây vẫn là tàn phá trạng thái. Nếu là hoàn chỉnh kim loại cự nhân, chỉ sợ đủ để cùng ngũ cảnh viên mãn tương đương. Trừ cái đó ra, Sở Huyền còn chú ý tới cự nhân ngực leo lên lấy dây leo. Những thứ này dây leo mang theo hư vô chi lực ăn mòn vết tích, nhìn giống như cùng cự nhân không hợp nhau. Giờ này khắc này, Ngao An liền đang cùng người khổng lồ này giao thủ. Đương nhiên, có thể nói là hắn đơn phương công kích cự nhân, mà cự nhân lại khẽ động bất động, thỉnh thoảng còn rút khẽ động một chút. Lao tổ, ngài có thể tính tới. Ngao An cả kinh nói, cái đồ chơi này chẳng biết lúc nào xuất hiện, quả thực giật mình long. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, đang muốn tiến lên xem, lại nghe được trong cơ thể người khổng lồ truyền ra một đạo tiếng cười to, đập phá dây sắt, cuối cùng tìm được. Ngay sau đó, trong cơ thể người khổng lồ liền tuôn ra bảng bạc hư vô chi lực, trong nháy mắt đem thiếu hụt vai phải cùng cánh tay phải bổ đủ. Hắn khí tức cũng lập tức hướng về cùng hư nhân tương tự một mặt chuyển biến. Sở Huyền lông mày nhíu một cái, lập tức liền muốn động thủ. Lại nghe cự nhân nội bộ truyền ra âm thanh, người gây nên hỏa hoạn, ngươi không nên đối với bản tọa ra tay. Sở Huyền lông mày nhíu lên, ngươi là? Vô diện cự nhân không có miệng, âm thanh lại độ truyền ra, ta chính là hư tổ. Sở Huyền rất là kinh ngạc. Hư tổ lúc nào lẫn vào Trường Sinh Thiên? Hắn hoàn toàn không có phát giác. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hư tổ dù sao cũng là hư vô thiên chi chủ, cùng tiên tổ đấu hàng ngàn hàng vạn năm, nếu muốn lặng yên không một tiếng động lén vào Trường Sinh Thiên, tựa hồ cũng không phải là việc khó gì. Chắc hẳn hư tổ khí tức liền ký thác vào Họa Lâm bọn người trên thân. Cự nhân thản nhiên nói, quá sơ hỏa trước kia chính là bị tiên tự tay đánh nát, người gây nên hỏa hoạn, ngươi vừa được tuyển chọn lại cháy lên sơ hỏa, như vậy địch nhân của ngươi liền nên là tiên. Ngay sau bản tọa đem tự mình xuất lĩnh hư vô thiên ức vạn binh sĩ giết hướng đại La Thiên, ngươi như nguyện ý cũng có thể tham chiến, còn lại chuyện lưu lại chờ chém giết tiên chi sau lại nói. Sở Huyền bất động thanh sắc, gật đầu một cái, xin hỏi hư tổ, người khổng lồ này là lai lịch gì? Cự nhân cười ha hả, giới ngoại chi vật. Sở Huyền hai mắt hơi hơi trợ to, như có điều suy nghĩ. Ngao An ho khan vài tiếng, hư tổ, ta không phải là cố ý đối với ngài xuất thủ. Cự nhân cổ quái mà nhìn Ngao An vài lần, không sao, bản tọa ngược lại muốn cảm tạ ngươi. Ngao An sững sờ, vì cái gì cảm tạ ta? Cự nhân cười quái dị, nếu không phải ngươi tìm kiếm tổ long khí tức, cơ duyên xảo hợp rơi xuống cái này Trường Sinh Thiên, bản tọa làm sao có thể tìm tới nơi này, tìm được cái này giới ngoại chi vật? Long đệ tử, ngươi ba cái huynh đệ đều tại bản tọa dưới trướng làm việc, ngươi như trở về, lãnh ngộ hết thể như trước. Nói xong, thân hình liền hư không tiêu thất. Ngao An dục dịch, ngược lại hòa với cũng là hòa với, trở về hư vô thiên cũng không có gì không tốt. Hắn nhịn không được hỏi, Ngao Huyền lão tổ, ngài cảm thấy thế nào? Sở Huyền thản nhiên nói, ngươi biết ta là người gây nên hỏa hoạn, cái kia hẳn là cũng biết, quá sơ hỏa là chân giới tiên thụ vì đối phó tiên mà dựng dục đạo quả. Văn bối biết, hư tổ đối với chân giới tiên thụ oán giận, dù là khởi tử hoàn sinh cũng không có mảy may suy giảm. Ngươi cảm thấy hắn đi Đại La Thiên là làm cái gì? Tham quan sao? Đương nhiên là vì hủy cây. Ngao An sững sờ, lập tức phản ứng lại, theo lý thuyết Sở Huyền bình tĩnh nói, hư tổ thắng thì đi hủy cây cử chỉ, ta xem như người gây nên hỏa hoạn, nhất thiết phải ngăn cản. Nhưng nếu tiên tổ thắng thì đi bảo hộ cây cử chỉ. Ngao An gãi gãi đầu, giống như cũng phải đánh. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, không tệ, cho nên mới muốn siêu thoát. Cái này nửa câu nói sau hắn chưa hề nói, mà là giấu ở đáy lòng. Chương 1714, ngươi trùng thai chỉ có hắn có thể cứu. Chương 1714, ngươi trùng thai chỉ có hắn có thể cứu. Vô ngần trong bóng tối, một điểm xanh biết tia sáng vô căn cứ phi độn, nhanh đến mức kinh người. Bên trái đằng trước xuất hiện một mảng lớn đen như mực giới vực. Điểm màu lục vốn muốn đi thẳng, đột nhiên cảm ứng được cái gì, thẳng tắp hướng bên trái đằng trước giới vực bên trong bay vào. Mảnh này giới vực đang hướng Khấu Thiên Điện mà đi. Một nam một nữ hai người ngồi đối diện nhau, nhắm mắt chớp mắt. Càng xa xôi còn có tám đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng. Điểm màu lục xuất hiện trong nháy mắt, hai người không hẹn mà cùng mở ra hai mắt. Liệp Hoàng, tiên tổ cảm ứng quả nhiên không tệ, Liệp Hoàng đã vẫn. Hai người đều lông mày nhíu một cái. Bọn hắn chính là Chấn Hoàng, Phong Hoàng, cùng Liệp Hoàng cùng là Thái Cổ Tam Hoàng. Liệp Hoàng bị Linh Vương tỉnh lại không lâu về sau, bọn hắn cũng lần lượt tỉnh lại. Đến nỗi mặt khác tám người, nhưng là cùng Bách Binh Tiên Đế, Băng Liên Tiên Đế, Phệ Thiên Tiên Đế một dạng kim tiên cao thủ. Trước kia cũng là hoành áp một thế cường giả. Đỉnh phong thời khắc bị tiên tổ chiêu nhập dưới trướng, tại dưỡng tiên chi mà ngủ đông. Tiên tổ lo lắng Trường Sinh Tiên có biến, bởi vậy phái ra bọn hắn. Không nghĩ tới trên nửa đường liền gặp Liệp Hoàng chạy trốn một điểm chân linh. Ba người bọn họ đều có tiên tổ bàn cho chân linh cốt, này cốt cùng phổ thông tiên tứ cốt khác biệt, chân linh cốt càng thêm thưa thớt, lại lấy từ xương sườn, mà không phải là xương ngón tay. Cho nên cùng tiên tổ quan hệ càng thêm mật thiết. Tác dụng nhưng là bảo trụ một điểm chân linh, bởi vì như thế vừa tới cũng liền bảo lưu lại tất cả ký ức, sau này còn có cơ hội sống lại. Chấn Hoàng tiếp nhận chân linh, nhắm mắt xem rất lâu, liền giao cho Phong Hoàng. Người gây nên hỏa hoạn hiện thế thì cũng thôi đi, lại vẫn mất, trước một bước xuất hiện tại Trường Sinh Tiên. Hơn nữa hắn còn sớm liền lấy được Trường Sinh Tiên ý chí tán thành, trở thành Trường Sinh Tiên chi chủ. Quan trọng nhất là hắn còn nắm giữ hư long sức mạnh. Vị này khí chất thanh lãnh bộ dáng mỹ lệ Phong Hoàng, xem xong Liệp Hoàng chân linh bên trong gánh chịu tình báo sau đó, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Chấn Hoàng sắc mặt tỉnh táo, may mắn Liệp Hoàng chạy ra chân linh, bằng không chúng ta lô mãng tiến vào Trường Sinh Thiên cũng sẽ chết ở đó Trường Sinh Thiên chi chủ trên tay. Chúa tể một giới, giới nội vô địch, ít nhất phải có thực lực tứ ngũ cảnh mới có thể tại Trường Sinh Thiên bên trong cùng Trường Sinh Thiên chi chủ giao thủ. Thứ ngũ cảnh trở xuống thực lực, đi bao nhiêu cũng là chịu chết. Có thể nói, Liệp Hoàng liều chết đào tẩu chân linh cho bọn hắn đưa tới cực kỳ trọng yếu tình báo. Phong Hoàng hít sâu một hơi nói, Trường Sinh Thiên cực kỳ trọng yếu, có thể chôn sâu tiên thụ đại giới môn hộ, tiên tổ tự mình phân phó nhất định muốn cầm xuống. Dù là Liệp Hoàng ở đây chết kích trầm xa, chúng ta cũng không thể cứ thế từ bỏ. Chấn Hoàng gật đầu, đi trước Trường Sinh Tiên ngoại chú đâm, tùy thời mà động. Phong Hoàng nghĩ nghĩ, chợt gật đầu, cũng tốt, căn cứ vào giới đồ, nơi đây cách Khấu Thiên Điện đã không xa, đến Khấu Thiên Điện liền coi như là đã tới Trường Sinh Tiên. Dưới chân bọn hắn chính là tàn phá Lăng Hàn Thiên giới vực, ý chí đã bị tiên tổ thuần phục, thêm nữa hình thể nhỏ bé, cho nên có thể tại vô ngần trong bóng tối di chuyển nhanh chóng. Cái này tiểu Lăng Hàn Thiên lần theo giới đồ mà đi, vô ngần trong bóng tối không có nhận nguyện, tự nhiên cũng không có cách nào phân biệt trôi qua bao lâu. Thật lâu, tránh đi một chỗ tàn phá hoang vu tiểu hình giới vực sau đó, đã hình thành thì không thay đổi trong bóng tối xuất hiện một đạo điểm sáng, chính là Khấu Thiên Điện. Chỉ có điều, tại cái này điểm sáng phía trước, xuất hiện một tòa khác giới vực mạnh vụ. cuồn cuộn yêu lực khuấy động ra, làm giới vực động lực để tiến tới. Thái cổ sinh linh, Trấn Hoàng nheo mắt lại, bọn hắn cũng đã phát giác được Trường Sinh Thiên mấu chốt. Phong Hoàng cười lạnh, vậy thì đánh đi, ngược lại sớm muộn cũng là đối thủ. Trấn Hoàng chậm rãi đứng dậy, phát giác được hai vị người dẫn đầu động tĩnh, cái kia tám vị hoặc ngồi hoặc đứng kim tiên cũng nhao nhao đứng dậy. Xem như tiên tổ bồi dưỡng nhiều năm tiên sứ, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là vì tiên tổ mà chiến, chém giết tiên tổ hết thảy địch nhân. Hoang cổ thiên chính là địch nhân. Giới thuyền bên trong, Hoang tổ vô căn cứ mà đứng, trông về phía xa tiểu Lăng Hàn Thiên phương hướng. Hoang cổ thiên bằng vào nó mạnh mẽ, trăm vạn năm tới không biết hấp dẫn bao nhiêu tiểu hình giới vực tới gần. Nàng từ trong chọn lựa một cái, xem như xuất hành giới thuyền. Tiểu hình giới vực càng thích hợp tại cái này vô ngần trong bóng tối đi tới tìm tòi, bởi vì tiểu, cho nên chuyển biến tốt đẹp đà. Cũng bởi vì tiểu, cho nên tốc độ tiến lên càng nhanh. Nàng đồng dạng phát giác tiên sứ đến. Đó là tiên tổ dưới trướng tiên sứ, không có gì bất ngờ xảy ra là vì Trường Sinh Thiên mà đến. Hoang tổ trầm giọng nói, bọn nhỏ, nên địch. Là. Phía sau của nàng, thái cổ bảy tộc phân chấn gào thét. Thái cổ sinh linh cùng tiên sứ ở giữa chiến tranh, không cần bất luận cái gì đối thoại, lúc này tại trong chốc lát bộc phát. Hoang tổ nhìn về phía sau lưng một gốc nhẹ nhàng lay động cây cối. Cây cối hiện ra quỷ dị mâu thuẫn hai loại trạng thái, một bên khô héo một bên tươi tốt, một bên khô vàng một bên úng tùm. Nàng nói khẽ, tiểu thụ, ngươi đi Trường Sinh Thiên, ngươi trùng thai chỉ có hắn có thể cứu. Tiểu thụ lung lay tán cây, đống nhiên triệt để khô héo, hóa thành một cái đầu người lớn nhỏ hẳn giống như thiên thạch đồng dạng hướng về Trường Sinh Thiên rơi xuống. Trường Sinh Thiên, Sở Huyền cách không hư mong, mượn nhờ một giới ý chí liền nhìn thấy thiên ngoại có chiến hỏa bay tứ tung. Song phương giao chiến không hiểu rõ lắm, nhưng trong đó một phương hình thể khổng lồ, vận dụng khí huyết, hiển nhiên là thái cổ sinh linh. Như vậy một phương khác thân phận liền vô cùng sống động. Tiên sứ, thái cổ sinh linh cũng tới, nhìn rất có trật tự, chắc có người ở giữa điều hành, chẳng lẽ là hoàng tổ tự mình chỉ huy? Sở Huyền lông mày nhướng lên. Trừ cái đó ra, càng nhiều tiên sứ xuất hiện cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Liệp Hoàng chân trước vừa mới chết, chân sau liền có càng nhiều tiên sứ hiện thân, cũng không trực tiếp tiến vào Trường Sinh Thiên, mà là ở bên ngoài quay tròn. Rõ ràng Liệp Hoàng điểm này đào thoát chân linh chính xác cho bọn hắn mang đi tình báo trọng yếu. Hắn tiếc nuối chép miệng một cái, nhanh như vậy liền không có cách nào tiếp tục hố người. Hắn ổn định lại tâm thần, đem tầm mắt tạm thời đặt ở Chư Thiên Kính bên kia cổ tiên đại giới. Thái cổ sinh linh cùng tiên sứ đại chiến, hắn cũng không muốn dính vào. Bây giờ Trường Sinh Thiên bình định, hắn vừa vặn đang cần thời gian để tiêu hóa thu hoạch. Càng quan trọng chính là, hắn nhất thiết phải thoát khỏi số mệnh, thực hiện siêu thoát. Đã như thế, vô luận hư tổ thắng vẫn là tiên tổ thắng, hắn đều không đến mức lâm vào cưới hồ khó khăn hạ cảnh địa. Ai nói kính chủ, người gây nên hỏa hoạn, nhất định phải vì chân giới tiên thụ hiệu mệnh. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, ánh mắt chợt cách không đặt ở cổ tiên đại giới trên thân Diệp Tinh Thu. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng hắn chưa bao giờ buông lỏng đối với Diệp Tinh Thu bồi dưỡng. Mỗi khi Diệp Tinh Thu hướng hắn dâng lên cổ tiên đại giới bảo vật, hắn đều sẽ ban thưởng tiên lực. Kim tiên tiên lực quán thâu phía dưới, Diệp Tinh Thu cảnh giới không ngừng tăng gọn, bây giờ đã là độ kiếp, sắp gặp phải phi thăng tam trọng thiên thời khắc trọng yếu. Cổ tiên đại giới, nhị trọng thiên. Diệp Tinh Thu xếp bằng ở nguy nga đỉnh núi, mặc cho mạnh mẽ cương phong không ngừng rửa sạch thân thể của mình, lại giống như cắm rễ đá núi thương tùng không có chút nào dao động. Nơi xa có rất nhiều tu sĩ đang hướng ở đây quăng tới ánh mắt, hoặc là khâm phục, hoặc là cứu hận, hoặc là sùng bái. Diệp Tinh Thu, vị này trẻ tuổi nhất độ kiếp đại tu, từ nhất trọng thiên phi thăng đến nay, trên tay dính đầy vô số người máu tươi. Phàm đối địch với nàng giả, tất cả cả nhà đổ diệt. Nàng đã từng bị vô số cường giả truy sát, mỗi một lần đều thương thế thảm trọng, sắp vẫn lạc, nhưng mỗi một lần lúc xuất hiện lần nữa nhưng lại đã khôi phục như lúc ban đầu, giống như bất tử bất diệt ma đầu, cuối cùng rơi vào cái bất diệt ma tôn ma danh. Bây giờ, vị này bất diệt ma tôn lấy rung động toàn bộ nhị trọng thiên tốc độ độ kiếp phi thăng, liền muốn đi tới tam trọng thiên. Chương 1715, đánh vào Đại La Thiên, hủy diệt trấn giới thụ. Chương 1715, đánh vào Đại La Thiên, hủy diệt trấn giới thụ. Phi thăng rất thuận lợi. Hạ cảnh giới tối cường thiên kiếp rơi vào trên thân Diệp Tinh Thu, cũng chỉ là khiến cho chảy ra một chút, mà không cách nào khiến cho độ kiếp thất bại. Sở Huyền đối với Diệp Tinh Thu phi thăng không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Hắn đã sớm quán thâu cho Diệp Tinh Thu không thiếu tiên lực, xác suất thậm chí không thể nào là 9 thành 9, nhất định là 10 phần 10. Cổ tiên đại giới tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên trợ thoạt nhìn không có bao nhiêu khác nhau, nhưng tiên khí đã thay thế linh khí. Mỗi lần hô hấp đều cảm giác tựa như đang cùng tiên địa cộng minh. Tam trọng thiên phi thăng đài cũng không tại cái gì hoang vùng đồng nội bên ngoài, mà là ở vào một mảnh rộng lớn bàng bạc dãy cung điện trung tâm. Diệp Tinh Thu vừa mới hiện thân, liền lập tức có 3, 5 tên tu sĩ vây quanh tiến lên. Những tu sĩ này cũng là độ kiếp kỳ, sớm đã chờ nơi này. Coi áo bào trang phục, rõ ràng thuộc về không đồng tông môn. Cung nên tiên quân phi thăng tam trọng thiên, tiên quân có muốn gia nhập vào ta Quỳnh Tiêu Tông? Cung nên tiên quân, ta Bích Ngọc Cung tùy thời xin đợi đại giá của ngài. Tiên quân Diệp Tinh Thu nhíu mày, cự tuyệt tất cả mọi người, trực tiếp vô căn cứ phi độn, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Chờ khi xuất hiện lại, đã dịch dung đổi mặt hiện thân tại phụ cận một tòa tán tu trong phường thị. Mấy ngày xuống, Diệp Tinh Thu đã đối với tam trọng thiên cùng cao hơn trọng thiên có không ít nhận biết, mà đem hết thảy đều nhìn trong mắt Sở Huyền, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đánh giá cao cổ tiên đại giới. Từ Diệp Tinh Thu lấy được tình báo đến xem, nhất trọng thiên đối ứng luyện khí đến nguyên anh, nhị trọng thiên vì độ kiếp phía dưới, tam trọng thiên vì chân tiên phía dưới, tứ trọng thiên vì kim tiên phía dưới, ngũ trọng thiên vì lưu ly tiên phía dưới, lục trọng thiên vì không tiên phía dưới. Đến nỗi cao hơn 7, 8 cửu trọng thiên thì phân biệt cùng thiên cực tiên, Thương Khung Tiên, Thái Sơ Tiên từng cái đối ứng. Nhưng những cảnh giới này miêu tả, lại làm cho Sở Huyền không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, cái này bốn cái cảnh giới đều rất bình thường, cùng tiên thụ đại giới bốn cái cảnh giới cũng không khác biệt gì. Nhưng Lưu Ly Tiên liền có cái gì không đúng? Thứ tứ cảnh Kim Tiên giai đoạn, liền muốn đem bồi dưỡng tiểu thiên địa, từ đó làm đến nội bộ tuần hoàn. Điểm này, tiên thụ đại giới, cổ tiên đại giới đều hoàn toàn nhất trí. Đến nơi thứ ngũ cảnh, Đại La Kim Tiên, Nguyên Thủy Kim Tiên cấp ra khác biệt đáp án. Tại Sở Huyền xem ra, hiển nhiên là Nguyên Thủy Kim Tiên con đường này càng thêm cường đại, mà Đại La Kim Tiên con đường này thì giáp tâm hại người. Nhưng mà cổ tiên đại giới thứ ngũ cảnh Lưu Ly Tiên lại chủ trương chém vỡ tiểu thiên địa. Từ nhật nguyệt tinh thần đến sông núi non sông, thậm chí nội bộ sinh linh, hoàn toàn chém chết. Mà khi hoàn toàn chém chết đây hết thảy sau, liền có thể bước vào đệ lục cảnh không tiên. Đệ lục cảnh miêu tả không chỉ có bắt đầu nói không tỉ mỉ, còn thêm một bước phân hóa ra mấy con đường. Có muốn tu sĩ ngưng luyện cường đại mệnh cách, có muốn tu sĩ rèn đúc nhân thể mật tàng, kích phát nhục thân tiềm lực, có muốn tu sĩ ngay cả nhục thân cũng cùng nhau vứt bỏ, chỉ lưu lại nguyên thần. Còn có muốn tu sĩ bỏ qua tiên lực, ngược lại phổ độ chúng sinh, đắp nặng kim thân, lấy tín ngưỡng cùng hương hỏa đến để thăng bản thân. Đến nơi phía sau đệ thất cảnh, đệ bát cảnh, đệ cửu cảnh, cái gì thiên cực tiên, thương khung tiên, thái sơ tiên, hắn thấy nhiều nhất chỉ là treo lên như bức tên bao cỏ mà thôi. Cổ tiên đại giới rất có vấn đề. Sở Huyền cấp ra phán đoán như thế. Bất quá, hắn đã từ cổ tiên đại giới lấy được có giá trị nhất chi vật, cũng chính là cái kia Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh, đủ để cho hắn đạp vào Nguyên Thủy Kim Tiên chi lộ. Mà Diệp Tinh Thu liên tục không ngừng đem cổ tiên đại giới chi vật thông qua chư thiên kính hiến tế với hắn. Nhiều năm xuống đã góp nhặt rất nhiều, đủ để tái tạo nhục thân. Lúc trước hắn lại cháy lên sơ hỏa, nhục thân đã bị tái tạo qua một lần. Thế nhưng vẫn như cũ sẽ bị người quản chế, cũng chính là trấn giới tiên thụ. Mà tiên tổ sớm đã cùng trấn giới tiên thụ tương hợp, bị trấn giới tiên thụ chế, kỳ thực cũng có thể xem là trình độ nhất định bị tiên tổ chế. Bây giờ vừa vặn vô sự, nhân cơ hội này tái tạo nhục thân. Sở Huyền ổn định lại tâm thần, lúc này tái tạo nhục thân. 10 năm sau đó, trong động phủ, Sở Huyền khẽ nhả một ngụm trọc khí, mở ra hai mắt. Chợt nhìn cùng lúc trước giống nhau như lúc, nhưng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều đã rực rỡ hẳn lên. Bây giờ sở dĩ không cách nào bị phân biệt ra được một chút, chỉ là bởi vì nguyên bản nhục thân vẫn như cũ còn tại. Hắn tận lực bảo lưu lại nguyên bản nhục thân, bởi vì đạo này ngụy trang đủ để che đậy tiên tổ ánh mắt. Lại tiếp sau đó, chính là tu luyện Nguyên Thủy Kim Tiên. Hắn bây giờ cảnh giới đã là Kim Tiên hậu kỳ, phía trước từ Liệp Hoàng bọn người nơi đó lấy được rất nhiều bảo vật, lại thêm nhiều cái tiên giới cung cấp thiên tài địa bảo, bước vào Kim Tiên viên mãn chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ cần có thể bước vào Nguyên Thủy Kim Tiên chi cảnh, liền có càng thâm hậu hơn sức mạnh. Bởi vì như vậy vừa tới, dù là cũng không thân ở địa tổ thiên quảng lôi thiên, huyền âm thiên, xí dương thiên, trường sinh thiên, cũng có được hết sức uy năng. Thời gian, ta cần nhiều thời gian hơn. Sở Huyền than nhẹ một tiếng, lúc này hết sức chăm chú tu hành, đồng thời còn phân tâm đem còn lại 4 ngày hướng về trường sinh thiên phương hướng rút ngắn. Đại La Tiên, bạch y trung niên vẫn như cũ giống như bình thường không có gì lạ lao tăng quét rác, trăm vạn năm giống như một ngày nơi này quét sạch lá rụng. Rất nhiều lá rụng đều bị hắn quét đến gốc cây, hóa thành phân bón cùng chất dinh dưỡng, một lần nữa tẩm bổ mẫu thụ. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên hai tay giơ lên, đột nhiên nhìn về phía hư vô thiên phương hướng. Phụ thân, ngài trưởng tử tựa hồ đã tìm được hắn tha thiết ước mơ nhiều năm chi vật. Hắn vẫn luôn muốn mượn giới ngoại chi vật tái tạo nhục thân, lấy thoát khỏi trấn giới tiên thụ đối với hắn trưởng khống. Không nghĩ tới hắn thật sự làm được. Xem ra tổ long trước kia rời đi tiên thụ đại giới lúc thật đúng là lưu lại đồ tốt. Tiên thụ không nói, chỉ là lá dụng. Bạch y trung niên khẽ cười một tiếng, bây giờ kính chủ, người gây nên hỏa hoạn đều đã hiện thân, ta vốn định một lưới bắt hết bọn họ, mang về làm ngài phân bón. Nhưng ngư bây giờ đột nhiên nhận được giới ngoại chi vật, tự nghĩ hoàn toàn không có sơ hở, át sẽ đến đây đại la tiên hủy cây. Cái này chẳng lẽ cũng tại trong ý của ngài liệu? Phụ thân, ngài thật đúng là bất công. Cứ như vậy ưa thích lão tứ cùng lão ngũ sao? Hắn khẽ vuốt tiên thụ thân cây, xin cứ ngài yên tâm, ta sẽ đem hết thảy xử lý thỏa đáng. Trước tiên thu thập vị đại ca kia, lại đem nhị tỷ, lão tứ cùng lão ngũ đều mang về bên cạnh ngài. Phàm thụ dưỡng dục, cuối cùng rồi sẽ về cây. Hư vô thiên, hư thiên thánh đỉnh, hư tổ điện. Năm bộ hư nhân mấy trăm vị thái vương tề tụ một đường. Cầm đầu 9 đại thiên thái vương đều đã đến cùng. Ngay cả tam đại hư long cũng đã đến tràng. Rộng lớn như thế cảnh tượng, là hư thiên thánh đỉnh bao nhiêu năm rồi cũng không có xuất hiện qua tình huống. Rất nhiều thái vương thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, đi tới nơi này còn tại châu đầu ghé thai. Sau một khắc, hư tổ điện đống nhiên toàn trường một tịch. Bởi vì một đạo cao lớn thân ảnh xài bước mà đến, chiếu vào bọn hắn mi mắt. Tại chỗ mỗi một vị thái vương đều thấy được, thân ảnh cao lớn kia trên thân quanh quẩn hư vô chi lực. Đó là duy nhất thuộc về hư tổ bàng bạc sức mạnh. Cự nhân nhìn quanh toàn trường, cao giọng cười to, bản tọa tìm được tuyển cổ thủ vệ thân thể, đây là thiên ngoại chi vật. Bây giờ nhục thân tái tạo, từ đây siêu thoát tại tiên thụ bên ngoài. Các huynh đệ, đánh vào đại la thiên. Hủy cây. Nói xong, chín đạo sức mạnh chui vào chín đại thiên thai vương thể bên trong. Chỉ một thoáng, chín đại thiên thai vương liền lột xác thành chín vị bản tổ. Lời vừa nói ra, toàn trường thai vương kích động gào thét. Đánh vào đại la thiên, hủy diệt trấn giới thụ. Chương 1716, ngươi là khi nào nhiễm trùng thai? Chương 1716, ngươi là khi nào nhiễm trùng thai? Kể từ trấn giới tiên thụ khô héo, thập đại tiên giới sụp đổ sau đó, chư giới ở giữa liền không còn có thể tự do tới lui. Tất cả lớn nhỏ tiên giới giống như trong biển đảo hoang, tại vô ngần trong bóng tối chậm rãi phiêu lưu. Không có kim tiên trở lên tu vi, nội nhập vô ngần hắc ám, chắc chắn phải chết. Cho dù kim tiên, tối đa cũng chỉ có thể ngắn ngủi rời đi giới vực, một khi tại vô ngần trong bóng tối dừng lại quá lâu, vẫn là hữu tử vô sinh. Như vậy liền cần phải mượn cường đại công cụ, mới có thể tại những này tiên giới ở giữa thông suốt. Giờ này khắc này, vô số giống như lá cây giống như, hoặc lớn hoặc nhỏ hư chu liền bỏ neo vu thiên ngoại. Kể từ viễn cổ thì đại kết thúc sau đó, Hư Thiên Thánh Đỉnh liền tại hư tổ dưới mệnh lệnh, bắt đầu lâu dài chuẩn bị chiến đấu. Hư chu chính là Hư Thiên Thánh Đỉnh một đại lợi khí. Mượn nhờ những thứ này tới lui như gió công cụ, hư nhân tài từ đầu đến cuối có thể nhanh người một bước, đánh đòn phủ đầu. Kim loại cự nhân đứng tại hư tổ điện chỗ cao nhất, nhìn ra xa vô số hư chu đầu nhập vô ngần hắc ám, tại một đám thai vương xuất lĩnh hạng, đi đến Đại La Thiên phụ cận. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực phun trào vô tận sục sôi. Bất quá, hắn cũng không có nhiệt huyết sông lên đầu, trực tiếp sát tiến Đại La Thiên, cùng tiền tổ quyết nhất tử chiến. Như thế quá mức ngu xuẩn. Hủy tây, là hắn cả đời chấp niệm. Kinh nghiệm tử vong, phá kén sau khi trùng sinh, chấp niệm trở nên càng nặng. Nhưng hủy tây sau đó đâu? Hắn còn muốn leo lên cảnh giới cao hơn. Đi xem một cái, tiên thụ đại giới bên ngoài đến tột cùng là cỡ nào cảnh sắc. Hắn còn rất muốn biết, chấn giới tiên thụ hết sức muốn ẩn tàng đến tột cùng là cái gì. Dù sao chấn giới tiên thụ thai nghén đạo quả trước đây lịch sử, hoàn toàn là trống rỗng. Chấn giới tiên thụ là cái này đại giới vốn là có sinh linh sao? Hay là đồng dạng đến từ đại giới bên ngoài đâu? Trừ cái đó ra, còn có hoang tổ, kính chủ, người gây nên hỏa hoạn, cùng với những giới chủ kia nhóm. Hư Thiên Thánh Đỉnh vì đối phó tiên tổ, vì xúc tích lực lượng, chính xác cũng giết không ít người, diệt không thiếu giới, kết không ý toán. Nếu hắn cùng với tiên tổ liều mạng cái lưỡng bại câu thường, chẳng lẽ không phải cho hắn người ngư ông đắc lợi? Cho nên hắn cần tận khả năng bảo tồn thực lực. Đã như vậy, vậy sẽ phải làm gì chắc đó? Đầu tiên là muốn đem Đại La Thiên bên ngoài hoàn toàn chế tạo thành Hư Thiên Thánh Đỉnh tiền tiêu thành lũy. Điểm này cũng không khó khăn. Vô ngần trong bóng tối có rất nhiều hoang vu giới vực. Chỉ cần đem những thứ này hoang vu giới vực dẫn dắt đến Đại La Thiên phụ cận, lại lấy hư chu tương liên, tự nhiên có thể tạo thành thành lũy. Từ đó đem Đại La Thiên hoàn toàn vây quanh. Đương nhiên, còn muốn cân nhắc đến tiên tổ sức mạnh ảnh hưởng phạm vi. Vì tìm được tiên tổ trực tiếp sức mạnh ảnh hưởng cực hạn, cần nhiều lần nếm thử, ở trong đó nhất định cũng biết kèm theo đại lượng dòng dõi tử vong. Nhưng tất cả những thứ này đều có hắn giá trị, bởi vì chỉ cần thành lũy có thể thành, hắn cũng liền có liên tục không ngừng sức mạnh, không cần lo lắng sau lưng. Chỉ cần chém giết tiên tổ, hủy đi tiên thụ, tự thân còn bảo tồn không thiếu thực lực, đối phó những người còn lại bất quá là thuận tay nhặt ra. Cái gọi là chư thiên tính, thái sơ hỏa, trước kia ngay tại tiên tổ trên tay phân thành vô số mảnh vụn, trải qua vô số năm mới miễn cưỡng bổ tu, đủ để chứng minh hắn không đáng để lo. Đến lúc đó, nếu nguyện quy hàng, liền thu vào dưới trướng. Nếu không nguyện quy hàng, cũng không bắt buộc, đánh giết chính là Trường Sinh Tiên, Ly Hỏa Thánh Địa, Cắt Trắng Thánh Thành. Một gốc tiểu thụ tại không người phát giác chi địa mọc dễ nảy mầm. Nhưng trưởng thành mới bắt đầu, liền biểu hiện ra quỷ dị mâu thuẫn tính chất. Khi thì khô héo, khi thì khỏe mạnh, khi thì khô vàng, khi thì xanh ngắt. Mười mấy năm xuống, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng chung quanh mấy chục dặm phạm vi nội địa vực. Thậm chí tiến vào cái này một phạm vi nội tu sĩ, đều hứng chịu tới kịch liệt ảnh hưởng. Cắt Trắng bên trong tòa thánh thành tu sĩ, đều lấy có thể tại thánh thành tu hành vẻ vang. Nhất là những cái kia từng tại Cắt Trắng Thánh Thành dưới mặt đất đào quáng ngày xưa có nô, bọn hắn bây giờ đã là thánh địa tu sĩ, sớm đã thoát khỏi trước đây quáng nô thân phận. Nhưng bọn hắn bảo vệ thánh thành ý niệm so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Đi qua tầng tầng báo cáo, chuyện này rất nhanh liền gây nên Ly Hỏa Thánh Địa tứ đại hộ pháp chú ý. Sở Huyền Bế Quan sau đó liền đem Ly Hỏa Thánh Địa lớn nhỏ sự nghi đều giao cho bốn vị hộ pháp, cũng tức Uy Bá Ngọc, Cao Vân Thiên, Đoạn Hồn, Viên Ngang bốn người. Cao Vân Thiên thân là phần Thiên Tiên Tông tông chủ, còn kiêm Ly Hỏa Thánh Địa hộ pháp trước, cũng không biết Dương Đế như trên trời có linh sẽ ra sao. Tứ đại hộ pháp bên trong, Uy Bá Ngọc vốn là Ly Hỏa Thánh Địa hạch tâm đệ tử, thân phận cao nhất, cảnh giới cũng là tối cường, cho nên tại trong tứ đại hộ pháp cực kỳ có quyền nói chuyện. Phàm là Sở Huyền Giá cá thánh chủ bế quan, Uy Bá Ngọc liền thay đi thánh chủ đại quyền. Nghe Cắt Trắng Thánh Thành phụ cận có như thế dị động, trải qua đệ tử bẩm báo sau đó, Uy Bá Ngọc liền lập tức có mặt. Nhìn thấy cây này trong nháy mắt, Uy Bá Ngọc liền trừng to mắt. Luân Hồi Tiểu Thụ. Mệnh của hắn chính là Luân Hồi Tiểu Thụ kéo lại, hắn còn cùng Luân Hồi Tiểu Thụ kề vai chiến đấu qua, tự nhiên nhận ra. Cây cối lay động, phát ra trận trận tiếng xào xạc, nhưng Uy Bá Ngọc lại một cách tự nhiên nghe hiểu trong đó lời nói. Ta không phải Luân Hồi Tiểu Thụ, chính là mẫu thụ bản thể. Uy Bá Ngọc khẽ giật mình, Luân Hồi Thần Thụ. Luân Hồi Thần Thụ lung lay tán cây. Hoang tổ phái ta tới đây, nói có người có thể chữa khỏi ta trùng thai. Uy Bá Ngọc nhìn chằm chằm cây này một mắt, chờ, ta này liền đi mời thánh chủ. Xin cứ ngươi khống chế lực lượng của mình, nơi đây là Ly Hỏa Thánh Địa thánh thành, để tránh xuất hiện không cần thiết khủng hoảng. Luân Hồi Thần Thụ gật gật đầu, ta tận lực. Luân Hồi Thần Thụ. Sở Huyền nghe xong Uy Bá Ngọc bẩm báo, lông mày không khỏi vẩy một cái. Hắn mặc dù tại trong tịnh thổ giới toàn lực tu hành, nhưng còn lưu lại một đạo phân thân tại Cắt Trắng Thánh Địa thánh chủ trong động phủ. Mang ta tiến đến. Sau một lát, Sở Huyền đi tới Luân Hồi Thần Thụ trước mặt. Hắn một mắt liền chú ý tới trên thân Luân Hồi Thần Thụ lượng trùng tiệt nhiên bất đồng khí tức, tựa như sinh mệnh cùng tử vong xen lẫn. Hoàng tổ nhờ ngươi tới. Sở Huyền hỏi, đây là bản thể của ngươi? Luân Hồi Thần Thụ lung lay tán cây, chính là Ly Hỏa Thánh Chủ. Hoàng tổ nói Trường Sinh Tiên có người có thể chữa trị ta trùng thai, ta nghĩ hẳn là ngài. Sở Huyền khẽ gật đầu. Luân Hồi Thần Thụ tràn ra rất nhiều tiểu thụ, chính là vì tìm kiếm thiên mệnh nhân trị càng trùng thai. Trên đời này nắm giữ tiên thụ trái cây không ít người, mỗi một vị đều có thể được xưng thiên mệnh người. Phía trước hắn tại Luân Hồi Điện liền cùng một gốc Luân Hồi tiểu thụ chạm qua mặt. Kim tiên sau này chi lộ có quỷ, cũng là từ Luân Hồi tiểu thụ nơi đó suy luận phải đến. mà luân hồi thần thụ vẫn là hoang cổ thiên một đại chiến lực. Nếu có thể hỗ trợ, hắn tất nhiên sẽ giúp đỡ một đám. Hắn đưa bàn tay đặt tại luân hồi thần thụ mặt ngoài, thần thức ngưng tụ thành một chỗ, nhắm mắt cảm thụ. Chỉ một thoáng, luân hồi thần thụ tựa như bành trướng đến vô hạn lớn. Hắn cũng mới cuối cùng trông thấy, cái kia khiến cho luân hồi thần thụ không ngừng khô héo đến tột cùng là cái gì. Cái kia rõ ràng là từng cái nhỏ như hạt cải côn trùng. Bọn chúng gần như không màu trong suốt, hình thái giống như con giận. Sở Huyền tại cổ trên đường cũng coi như là có chút thành tựu, ngay cả phệ giới trùng cấp độ kia thái cổ trùng cũng có thể một mắt nhận ra, cũng không nhận ra loại này cổ trùng. Nhưng hắn chú ý tới những thứ này con giận gặm nuốt luân hồi thần thụ thân cây lúc, trên thân sẽ thỉnh thoảng bốc lên một chút màu đỏ tím hỏa diễm. Ngọn lửa này tính chất rất quen thuộc. Tiên thụ đại giới tiên tiên linh hỏa bên trong, có một cái tên là kiếp bởi vì luân hỏa. Này hỏa năng mượn nhờ nhân quả tại ngoài vạn dặm đốt cháy nguyên chủ, chính là cách không nguyền rủa giết người không có chỗ thứ hai. Huyền Hoàng sơ hỏa lại cháy lên sau đó, kiếp bởi vì loạn hỏa cũng đã quay về sơ hỏa. Cho nên, hắn một mắt liền nhận ra, cái này màu đỏ tím hỏa diễm cùng kiếp bởi vì loạn hỏa rất giống, nhưng mà lại không hoàn toàn là. Muốn trừ này trùng thai, cần tìm được này trùng chi chủ. Sở Huyền nhìn về phía Luân Hồi Thần Thụ, ngươi là khi nào nhiễm trùng thai? Luân Hồi Thần Thụ lay động tán cây, sinh ra hôm đó liền có. Ngươi là Quá Thủy Ma cây hậu duệ? Là. Sở Huyền nhíu mày, ta nhớ được Quá Thủy Ma cây phân hóa hậu duệ cũng không có như thế trùng thai. Nay trùng vừa cùng nhân quả có liên quan, nếu Quá Thủy Ma cây có này trùng, kỳ hậu duệ cũng đều sẽ vô căn cứ lọt vào này trùng gắm nuốt. Luân Hồi Thần Thụ, ta còn có bậc cha chú. Sở Huyền tung cầu khí, như vậy vấn đề chắc chắn xuất hiện ở ngươi một cái khác bậc cha chú trên thân, cái kia bậc cha chú là cái gì? Trấn giới tiên thụ. Chương 1717, đây là xua hổ nuốt sói. Chương 1717, đây là xua hổ nuốt sói. Nghe được Luân Hồi Thần Thụ lời này, Sở Huyền không khỏi lông mày nhướng lên. Luân Hồi Thần Thụ lại đồng thời có trấn giới tiên thụ cùng Quá Thủy Ma cây huyết mạch, chẳng thể trách thần dị như vậy. Phía trước hoang cổ tiên bị đại trận phong cấm, không một thái cổ sinh linh có thể rời đi. Nhưng mà Luân Hồi Thần Thụ lại có thể đem tiểu thụ giải đến chư thiên bản giới. Bây giờ nghe được lời này, hắn lập tức hiểu rồi. Chính là bởi vì trong cơ thể trấn giới tiên thụ huyết mạch. Sở Huyền lúc này hỏi thăm, ngươi là trấn giới tiên thụ cùng Quá Thủy Ma cây hậu đại? Là, hoang tổ lấy trấn giới tiên thụ một cái nhánh cây, cắm vào Quá Thủy Ma cây chết mất nước chết thân cây bên trong. Luân Hồi Thần Thụ bình tĩnh nói, ta chính là sinh ra như vậy. Sở Huyền trầm mặc không nói. Như vậy xem ra, cái này gặm nuốt nhân quả con giận chỉ sợ khởi nguyên từ trấn giới tiên thụ phía trên. Luân Hồi Thần Thụ xem như kế thừa trấn giới tiên thụ bộ phận huyết mạch, cho nên từ sinh ra mới bắt đầu cũng liền bị cái này con giận gặm nuốt. Nhưng tiên thụ trái cây không phải cũng là trấn giới tiên thụ dự dụng? Vì cái gì không có lọt vào con giận gặm nuốt? Suy tư thật lâu, Sở Huyền lắc đầu, cái này trùng thai, ta tạm thời trị không được. Trùng thai đầu nguồn đến từ trấn giới tiên thụ. Luân Hồi Thần Thụ bình tĩnh nói, không sao, ta có thể đợi, bao nhiêu năm cũng chờ xuống, không kém cái này nhất thời. Sở Huyền cười khẽ, ta mặc dù tạm thời không cách nào chữa trị, lại có thể kiềm chế những thứ này con giận mang đến cho ngươi đau đớn. Luân Hồi Thần Thụ khẽ giật mình, chợt cao hứng nói, coi là thật. Hắn kích động đến toàn thân lá cây lắc lư, từng mảng lớn cũng không cháy vàng lá cây cũng đi theo rơi xuống. Rõ ràng ngày bình thường không ít bị cái này trùng thai ảnh hưởng. Sở Huyền gật đầu, ta hơi biết cổ đạo, có thể nhìn ra cái này con giận gặm nuốt nhân quả, mà Huyền Hoàng sơ hỏa vừa có thể trị nó. Bất quá, ngươi sẽ kinh nghiệm càng thêm kịch liệt đau đớn. Quá trình này, ngắn thì 30-50 năm, lâu là trên 100 năm. Luân Hồi Thần Thụ trịnh trọng nói, 100 vạn năm ta đều nhịn xuống, ngài yên tâm, ta vẫn như cũ chịu được. Sở Huyền gật đầu, nhưng cũng lập tức phân phó, đem Luân Hồi Thần Thụ phụ cận trong vạn giảm toàn bộ thanh không. Một khi Luân Hồi Thần Thụ không chịu nổi, Huyền Hoàng sơ hỏa có thể sẽ không bị khống chế bộc phát. Đến lúc đó, này phạm vi nội hết thảy đều đem đốt cháy thành tro. Uy Bá Ngọc lúc này dẫn người tiến đến thi hành. Không đến một ngày, phu cận liền đã thanh không. Sở Huyền lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, lòng bàn tay giấy lên màu vàng sầm hỏa diễm, chậm rãi gần sát Luân Hồi Thần Thụ. Cây, một ga khó khăn nhất tiếp nhận đốt cháy thống khổ. Hỏa, thậm chí có thể nói là cây cối bẩm sinh sợ hãi nhất chi vật. Nhưng Luân Hồi Thần Thụ lại ngạnh sinh chịu được bực này đau đớn. Sở Huyền thì ổn định lại tâm thần, vận dụng Huyền Hoàng sơ hỏa uy năng đốt cháy những thứ này con giận. Huyền Hoàng sơ hỏa đốt cháy phía dưới, con giận dần dần giảm bớt. Nhưng hắn biết rõ, đây bất quá là biểu tượng. Đốt cháy chỉ có thể trị phần ngọn, không cách nào trị tận gốc. Nhất thiết phải chữa trị trấn giới tiên thụ trùng thai, Luân Hồi Thần Thụ trùng thai mới có thể đi theo vĩnh viễn tiêu thất. 60 năm sau, Sở Huyền thu hồi Huyền Hoàng sơ hỏa thuận tay đem những thứ này con giận sát giao cho năm sớm. Luân Hồi Thần Thụ lắc lư lá cây, tiếng xào xạc hội tụ vì cảm kích lời nói, người gây nên hỏa hoạn, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Hắn sống sót vô tận với nguyệt, vẫn là hoang tổ thủ hạ tướng tài đắc lực, tự nhiên cũng biết ngũ đại đạo quả cực kỳ rối rắm. Vừa mới một mắt liền nhận ra Huyền Hoàng sơ hỏa, tự nhiên cũng biết rõ, Sở Huyền chính là người gây nên hỏa hoạn. Luân Hồi Thần Thụ cung kính nói, ta muốn trở về tham chiến, ngày sau người gây nên hỏa hoạn nếu có lúc cần ta, cứ việc phân phó. Sở Huyền khẽ gật đầu. Chỉ thấy Luân Hồi Thần Thụ tán cây đỉnh chóp đột nhiên nhanh chóng ngưng tụ ra một khóa trái cây. Ngay sau đó thân cây, lá cây cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo. Tựa như tất cả sinh cơ đều áp xúc vụ quả thực bên trong. Sau một khắc, trái cây phá không mà đi, hướng về trường sinh tiên bên ngoài bay đi. Trong chớp mắt liền biến thành một cái nhỏ bé điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Sở Huyền thu tầm mắt lại. Thái cổ sinh linh cùng tiên sứ ở giữa đại chiến còn đang tiếp tục. Hắn xem như trường sinh tiên chi chủ, có thể thông qua trường sinh tiên góc nhìn trông thấy chiến tranh toàn cảnh. Có trời mới biết tiên tổ nhiều năm như vậy đến tột cùng nuôi dưỡng bao nhiêu tiên sứ. 60 năm đại chiến xuống, tiên sứ từ đầu đến cuối liên tục không ngừng. Cầm đầu Chấn Hoàng, Phong Hoàng hai người, càng là giống như định hải thần châm, nguy nga không ngã. Tại cái này vô ngần trong bóng tối, chiến tranh không có cái gì lẻ loi chỗ. Dù sao ai cũng không thể thoát ly giới vực trường kỳ sống sót. Cho nên, giao chiến tiêu điểm liền tụ tập ở đối phương dưới chân giới vực phía trên. Thái cổ sinh linh một phương, chính là lấy nhiều cái giới vực mảnh vụn cải tạo hợp lại mà thành giới thuyền. Tiên sứ một phương, nhưng là tan vỡ Lăng Hàn Thiên cũng tức tiểu Lăng Hàn Thiên. Chỉ cần có thể đánh nát đặt chân chi giới vực, cũng liền tương đương với đả thương nặng đối phương. Trừ cái đó ra, phu cận Khấu Thiên Điện cũng thành song phương đánh rằng co địa điểm. Nếu có thể hoàn toàn chiếm giữ Khấu Thiên Điện liền có thể tạo thành thế đối chọi kiềm chế đối phương. Sở Huyền Thu tầm mắt lại, đang muốn trở về tu luyện. Chợt thấy 60 năm cũng chưa hề đụng tới tiểu Lăng Hàn Thiên đột nhiên bắt đầu di động. Ngay sau đó, lại lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu rút lui. Thậm chí ngay cả trong Khấu Thiên Điện vài tên tiên sứ đều không đón về. Nhìn không giống như là bại lui. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là hồi biên? Hắn lập tức phản ứng lại, có lẽ là Đại La Thiên bị tập kích. Loại tình huống này, cũng chỉ có Hư Thiên Thánh Đỉnh sẽ trực tiếp tập kích Đại La Thiên. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Hư tổ còn là một cái trung hậu người a, biết ta bây giờ cấp bách cần thời gian tu luyện, lập tức xông lên cùng tiên tổ khai kiến. Hắn đang suy tư như vậy, Quảng Lôi Thiên bên kia liền chuyển về tin tức. Mệnh bộ muốn lôi kéo Quảng Lôi Thiên. Sở Huyền nhịn không được cười lên. Quảng Lôi Thiên, giới vực biên giới. Đình chủ Minh Chiến Tâm thiếu đỉnh chủ Minh Trường Phong đứng tại chỗ cao, nhìn thẳng phía trước. Cách đó không xa, nhưng là một chiếc hư chu, hư chu trên bong thuyền đứng thẳng một vị mệnh bộ thiên thai vương, chính là Mệnh Lãnh. Mệnh Lãnh tại Trường Sinh Tiên chết bởi Sở Huyền chi tay sau, chân linh quay về tổ hải, bây giờ đã phục sinh. Chỉ có điều, cảnh giới trượt không thiếu, miễn cưỡng chỉ là thiên thai vương sơ kỳ. Mệnh Lãnh mỉm cười nói, hai vị, quá khứ ân oán không đề cập tới cũng được, ta hôm nay đến đây, chỉ vì một sự kiện. Minh Chiến Tâm âm dương quái khí mà nói, ta cũng không dám nghe, ai biết ngươi có thể hay không thừa cơ cho chúng ta Quảng Lôi Thiên nhét chút ít lễ vật. Mệnh Lãnh vẫn như cũ chỉ là mỉm cười, lần này ta Hư Thiên Thánh Đỉnh hư tổ sắp đối với Đại La Tiên khai chiến, chúng ta sẽ không đối còn lại tiên giới ra tay. Minh Chiến Tâm đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó cười lạnh, loại đại sự này ngươi sẽ nói cho ta biết. Mệnh Lãnh mỉm cười, chuyện này nói cho hai vị cũng không sao, bởi vì ngã mệnh bộ đại quân muốn từ Quảng Lôi Thiên phụ cận qua đường, sớm muộn sẽ bị Quảng Lôi Thiên chi chủ phát hiện. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chúng ta duy nhất nhu cầu chính là còn lại tiên giới cũng không cần đảo loạn ta Hư Thiên Thánh Đỉnh đại kế. Vi biểu thành ý, ta mang đến không thiếu thích hợp lôi linh nhất tộc đột phá thiên tài địa bảo. Nói xong, hắn đem một cái càn khôn đại cách không đẩy lên mà đến. Nếu đỉnh chủ nguyện vì ngã mệnh bộ cung cấp tài nguyên, ngã mệnh bộ còn có thể dâng lên càng nhiều thành ý. Hai vương phía dưới hư nhân cần đại lượng tu hành tài nguyên trèo trống mới có thể bảo trì chiến lực. Nếu từ Hư Thiên Thánh Đỉnh dẫn đi, tiêu hao quá lớn, đường tiếp tế cũng kéo dài quá dài. Minh Chiến Tâm không có tiếp, mặc cho hắn lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt lạnh nhạt, ta ngờ đâu ngươi là có hay không giáp tâm hại người. Mệnh Lãnh bất đắc dĩ nở nụ cười, thành ý đã đưa đến, tin hay không, đỉnh chủ tự động lựa chọn. Nói xong, xoay người lui về bong tàu, Hư Chu cũng đi theo rời đi. Minh Trường Phong, cũng chính là Sở Huyền, lúc này hướng ra ngoài nhìn lại, trông thấy bên ngoài mấy trăm ngàn dặm có trên trăm mệnh bộ Hư Chu đang hướng về phương xa bước đi. Trường Phong, ngươi nhìn thế nào? Minh Chiến Tâm nhíu mày hỏi thăm. Sở Huyền mỉm cười, rút, đương nhiên muốn rút, đây là xua hổ nuốt sói. Đương nhiên, đến tột cùng ai là hổ, ai là lang, bây giờ tạm thời còn nhìn không ra. Nhưng bọn hắn đánh càng hung, đối với chúng ta càng có lợi. Hảo, nghe lời ngươi. Đình chủ hoàn toàn từ bỏ động não, trực tiếp nghe nhi tử, ngược lại nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế. Nếu không phải là Minh Trường Phong, hắn cũng làm không bên trên cái này Lôi Linh Đỉnh đỉnh chủ. Chương 1718, chúc mừng chủ ta, ngưng tụ thành tầng 4 liên đài. Chương 1718, chúc mừng chủ ta, ngưng tụ thành tầng 4 liên đài. Đại La Tiên. Tiên tổ ngồi xếp bằng dưới cây, cái chổi để ở một bên. Ngay phía trước hắn, nhưng là trở về Chấn Hoàng, Phong Hoàng hai người. Tiên tổ tùy ý hỏi, đánh như thế nào? Phong Hoàng hổ thẹn nói, hoang cổ thiên thái cổ sinh linh ra hết, ngay cả cái kia từng bị thương nặng bốn tộc cũng đã khôi phục. Thái cổ sinh linh mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng cá thể thực lực cường đại, còn có huyết mạch thần thông, chúng ta không thể lấy được bao nhiêu chiến quả, từ đầu đến cuối giằng co. Tiên tổ lại hỏi, những thứ này ta đều biết, có cái gì ta không biết? Phong Hoàng suy tư mấy tức, trầm giọng nói, hoang cổ thiên đan bộ long nhân đại tư mệnh lấy được Trảm Long Đài tán thành, nhưng ngắn ngủi thu được có thể so với tứ cảnh tu vi. Tiên tổ khẽ gật đầu, đó là thiên ngoại chi vật, tổ long cho nàng lưu lại đồ tốt. Trước kia ta muốn lấy Trảm Long Đài cùng dưỡng long truyền, đáng tiếc rất xuống hạ giới, khắp nơi tìm mà không thể. Hắn có chút dừng lại, tùy ý hỏi, Trường Sinh Thiên như thế nào? Chấn Hoàng, Phong Hoàng đầu người không khỏi thấp xuống, chúng ta không thể đánh vào Trường Sinh Thiên, liền bị Thái Cổ Sinh Linh cản xuống. Tiên tổ gật đầu, không sao. Các ngươi lần này trở về, không có cảm nhận được hư khí tức. Chấn Hoàng, Phong Hoàng không hẹn mà cùng lắc đầu. Tiên tổ cười khẽ, ta vị đại ca kia ngược lại là cẩn thận, cũng không có bởi vì nhận được tuyên cổ thủ vệ thân thể mà bị làm choáng váng đầu óc. Cũng là, hắn như trực tiếp giết vào Đại La Thiên, cái kia có phần cũng quá ngu xuẩn chút. Chấn Hoàng hoang mang, tuyên cổ thủ vệ thân thể, đó là vật gì? Tiên tổ bình tĩnh nói, Trường Sinh Thiên bên trong có tiên thụ đại giới môn hộ. Tuyên cổ thủ vệ chính là cánh cửa kia thủ vệ. Tuyên cổ thủ vệ quả thật thiên ngoại chi vật, đến nỗi càng nhiều ta cũng không biết. Hắn nhìn về phía sau lưng nguy nga đại thụ, trên một điểm này ta với các ngươi mở dạng đều là người vô tri. Chấn Hoàng, Phong Hoàng liếc nhau, đều lộ ra vẻ chấn động. Thật lâu, Phong Hoàng mới cung kính nói, ta tổ Hư Thiên Thánh Đỉnh đã bắt đầu tại Đại La Thiên bên ngoài dẫn dắt giới vực mạnh vụn, tạo dựng tiền tiêu thành lũy. Coi phương bị, tựa hồ không bàn mà hợp trận pháp tạo nghệ, hẳn là muốn bố trí đại trận. Theo ý ta, cần phải lập tức xáo trộn bọn hắn bố trí, ngăn cản trận thành. Tiên tổ mỉm cười, vậy thì giao cho các ngươi, nhưng cũng không cần không màng sống chết, hết thảy lấy tính mạng của mình làm trọng. Đại trận này cuối cùng muốn thành, ta bị kia đại ca cũng cuối cùng sẽ đến Đại La Thiên. Hắn trông về phía xa Đại La Thiên bên ngoài, giống như cười mà không phải cười, hắn muốn giết ta lại làm sao không muốn giết hắn. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, Sở Huyền đã ở Tịnh Thổ giới bế quan 3 năm. Quy ra trường sinh thiên thời gian, chính là hơn 300 năm. Cái này vạn năm ở giữa, hắn tăng lên không thể bảo là không lớn. Nhờ vào nhiều vị người hảo tâm khẳng khái đưa tặng, cảnh giới của hắn đã từ Kim Tiên hậu kỳ bước vào Kim Tiên viên mãn. Hơn nữa tùy thời đều có thể xung kích thứ ngũ cảnh. Cái này thứ ngũ cảnh, cũng không phải là tiên tổ sáng tạo Đại La Kim Tiên chi cảnh, mà là từ cổ tiên đại giới có được Nguyên Thủy Kim Tiên chi cảnh. Bất quá trước lúc này, hắn còn có một thứ khác cần tấn thăng. Công đức liên đài. Hắn tại Trường Sinh Thiên bình định lập lại trật tự, đã thu được đại lượng công đức. Ngoài ra còn có Huyền Âm Thiên, Quảng Lôi Thiên, Xí Dương Thiên, Địa Tổ Thiên các vùng liên tục không ngừng công đức tích lũy. Như thế thời gian dài phía dưới, đã đạt đến tầng 3 công đức liên đài cực hạn. Bây giờ liền muốn xung kích tầng 4 công đức liên đài. Có cái này tầng 4 liên đài gia trì, lại đến xung kích Nguyên Thủy Kim Tiên, mới xem như 10 cầm 10 ổn. Tinh thổ giới. Sở Huyền đem giới trướng toàn bộ triệu đến một chỗ. Tiên khí, có sát hồn tác âm dương đoạn, càn khôn thành mấy người. Âm thi, có long hổ báo tam thi, cùng bọn hắn huấn luyện ra rất nhiều âm thi. Quỷ hồn, có hai cánh tay, bốn tay, Sở Thiên Đao, Lâm Nhược Tuyết mấy người. Cổ trùng, có thần hy, thiên quật mấy người. Ngoài ra, còn có táng tiên ma thụ mấy người, không quá đủ xếp vào danh hảo. Bây giờ hắn muốn tấn thăng tầng 4 công đức liên đài, nhất định có đủ loại dị tượng, thiên đạo quà tặng. Hắn những thứ này dưới trướng, cả đám đều trung thành tuyệt đối, an tâm tài giỏi. Như thế thiên đạo quà tặng, không thể nước phủ xa chảy ruộng người ngoài. Tất cả dưới trướng cũng đều biết sẽ phát sinh cái gì, cả đám đều vô cùng chờ mong, mong mỏi cùng trông mong. Trong cao không, vạn trượng vân hải quần quận như sôi, Sở Huyền Lăng không ngồi xếp bằng, dưới thân vô căn cứ hiện lên tầng 3 công đức liên đài. Liên đài không ngừng xoay tròn, phát ra vô tận công đức kim quang. Tầng thứ nhất liên đài hiện lên vô số sinh linh hư ảnh, tầng thứ hai liên đài chạy xuôi sơn hà địa mạch đường vân, tầng thứ ba phản chiếu chu thiên tinh đấu quy tích. Bây giờ tầng thứ tư đang tại thiên khung hiển hóa, ẩn chứa vô tận khó hiểu huyền ảo thiên địa đạo lý. Thánh chủ bắt đầu xung kích tầng 4 liên đài. Lâm Nhược Tuyết kích động nói: "Huyền Âm Thiên tại Sở Huyền bảy mưu tính kế thành lập Cửu Âm Thánh địa, Sở Huyền chính là thánh địa tu sĩ tôn sùng thánh chủ." Một đám âm thi, quỷ hồn giờ này khắc này đều phát ra như núi kêu biển gầm hò hét. Tiên khí ở giữa không trung va chạm, bắn ra dạng rỡ quang huy, tựa như cũng tại vì này một thịnh vượng ăn mừng. Tầng thứ tư liên đài tại dạng này cảnh tượng bên trong, không ngừng ngưng thực, không ngừng hội tụ. Mau nhìn liên đài. Thần Hy trần chuối hai chân, đứng tại một cái cực lớn giáp trùng trên lưng, kích động đến đập thẳng tay nhỏ. Chỉ thấy cái kia hư hư sâu xa thăm thẳm tầng thứ tư liên đài giờ này khắc này triệt để ngưng thực. 3600 đóa kim liên từ trong hư không nở rộ, mỗi đóa hoa sen đều mang khỏa mảnh vỡ đại đạo, giống như lưu tinh hỏa vũ rơi xuống mặt đất. Tiểu Hổ tay mắt lênh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước nhận nổi ba đóa kim liên, quanh thân bỗng nhiên hiện lên âm dương nhị khí lưu chuyển thái cực trận đồ. Bốn tay gào thét một tiếng, bàn tay lớn bổ một cái, đem phụ cận hai đóa kim liên ôm vào lòng, đỉnh đầu lại hiện lên kim quang vàng rực. Sở Thiên Đao, Lâm Nhược Tuyết hai người tiếp lấy kim liên một khắc này, bên hông hồn đang tuôn ra ngọn lửa màu xanh biếc. Bốn nên e ngại dương hỏa quỷ tu lại hỏa diễm chi trung bình yên vô sự, tựa như triệt để bị thiên đạo kim liên cải thiện. Nhưng cái này còn không phải là kết thúc. Cái kia nhìn không thấu vạn trượng vân hải thân ở truyền đến thiên đạo thanh âm, 72 đạo kim truyện ngọc thư chống rông xuất hiện. Hóa thành lưu quang đầu nhập liên đài. Sở Huyền đen như mực đạo bào không gió mà bay, cảm thụ cái này đến từ tầng 4 công đức liên đài cực lớn quà tặng, vô tận tử khí từ hắn thể nội bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tuệ không ngự sử sát hồn tác bay đi, từng ngụm phun ra nuốt vào công đức tử khí. Nổi tiếng thao túng âm dương đoạt bay tới lao đi, hắc bạch cốt trảo phía trên lại mở ra đóa đóa vãng sinh hoa. Càn khôn thành chúng linh cùng nhau quỳ lạy, mỗi một đạo khí linh đều đang nhanh chóng trưởng thành. Ngay sau đó, tầng 4 công đức liên đài cuối cùng triệt để củng cố. Cái tại bình cảnh kỳ sinh linh nhau đột phá. Sở Thiên Đao tiến lên trước một bước, tại chỗ tấn thăng tứ cảnh quỷ tiên, thân thể đột nhiên biến lớn, hóa ra vạn trượng quỷ vương chi tướng, Dương Thiên gào thét chấn động đến mức vân hải rung động. Tiểu Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức tăng vọt một đoạn, bước vào tứ cảnh đại thành. Còn lại âm thi, cổ trùng, quỷ hồn cũng đều có các tăng lên. Giờ này khắc này, Sở Huyền mới rốt cục mở mắt ra, trong mắt thậm chí còn có tinh hà sinh diệt dị tượng, cũng không hoàn toàn tan đi. Hắn mỉm cười, vung tay lên, đem giữa thiên địa còn sót lại kim quang tử khí ngưng làm 300 khỏa công đức đại đan, ban cho tất cả dưới trướng. Chúc mừng chủ ta ngưng tụ thành tầng 4 liên đài. An mừng âm thanh sông thẳng đấu bỏ, chấn thiên động địa. Chương 1719, vô cực tiên. Chương 1719, vô cực tiên. Trường sinh thiên, ly hỏa thánh địa. Sở Huyền sải bước đi ra động phủ, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, thật không thoải mái. Tầng 4 công đức liên đài mang đến gia trì, làm hắn cảm thấy toàn thân tâm tựa như đều cùng thiên địa giao dung, mọi cử động có thiên địa hòa lẫn. Hắn nhắm mắt lại cảm giác, phát giác còn lại 4 ngày còn tại hướng trường sinh thiên tụ đến trên đường, tốc độ cũng không nhanh. Đây cũng bình thường. Giới vực càng lớn, tại vô ngần trong bóng tối tốc độ di động cũng liền càng chậm. Phía trước vì đem Xí Dương Thiên tới gần địa tổ thiên hao phí tới tận hơn ngàn năm thời gian, vẫn còn chưa hoàn toàn đồng thời tại một chỗ. Bất quá, vẫn có một tòa giới vực đi trước đã tới Trường Sinh Thiên. Sở Huyền nắm trong tay trong vòng 5 ngày, khoảng cách Trường Sinh Thiên gần nhất chính là Huyền Âm Thiên. Bây giờ hắn mượn nhờ Trường Sinh Thiên ý chí cảm giác, đã có thể nhìn thấy một tòa to lớn cự vật đang tại vô ngần trong bóng tối chậm rãi tới gần. Kế tiếp, ngắn thì 3 năm năm, lâu là tầm 10 năm, Trường Sinh Thiên cùng Huyền Âm Thiên tất nhiên sẽ hợp làm một thể. Lưỡng giới hợp nhất mang đến xung kích, sẽ tại tất cả phương diện hiện ra. Điểm tốt ở chỗ, lưỡng giới ý chí hợp nhất sẽ khiến cho hắn người giới chủ này thực lực tăng nhiều, thu được càng nhiều hơn cầm. Khuyết điểm tự nhiên cũng là có. Lưỡng giới phía trên bản thổ sinh linh, ác sẽ xuất hiện gặp nhau, mâu thuẫn thậm chí cửu hận. Những thứ này liền cần người phía dưới tự động đi giải quyết. Hắn là giới chủ, cũng không phải là vũ em. Đến nỗi cái này sát nhập sau đó tân tiên giới nên gọi tên gì, trong lòng của hắn cũng đã có đáp án. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đem Ly Hỏa Thánh Địa tứ đại hộ pháp cùng nhau gọi đến. Nhiều nhất 10 năm, Huyền Âm Thiên liền sẽ cùng Trường Sinh Thiên sát nhập, chuyện này ta phía trước liền cùng các ngươi nói qua. Sở Huyền trầm giọng nói. Quy Bá Ngọc bốn người đều chỉnh trọng gật đầu. Viên Nang nhịn không được hỏi, "Thánh chủ, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, lượng giới hợp nhất, Huyền Âm Thiên chi chủ sẽ đồng ý sao?" Lượng giới hợp nhất, giới chủ chỉ có thể có một người, ngài sẽ không sẽ cùng Huyền Âm Thiên chi chủ đánh nhau. Còn lại ba người cũng đều nhìn về phía Sở Huyền. Bọn hắn đối với cái này đồng dạng hoang mang, nhưng một mực không dám hỏi. Bây giờ Viên Ngang nhịn không được đưa ra, bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ biết được. Sở Huyền cười cười, chờ Huyền Âm Thiên đến, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Xin hỏi thánh chủ, thân tiên giới lấy tên gì? Đoạn Hồn bỗng nhiên hỏi thăm. Sở Huyền cười cười, liền kêu Vô Cực Thiên A. Âm thanh rơi xuống, như có vô hình chi phong lướt qua thiên địa. Toàn bộ Trường Sinh Thiên tựa hồ rực rỡ hẳn lên, phản phất thừa nhận cái này tên mới. Vô Cực Thiên bốn người đều lặp lại cái này tên mới, như có điều suy nghĩ. Cao Vân Thiên như có điều suy nghĩ, Vô Cực hai chữ, ẩn chứa vô tận, vô biên chi ý, thánh chủ ý này là Vô Cực Thiên không có hạn mức cao nhất, tương lai sẽ dung hợp tất cả tiên giới, quay về thái cổ thời đại cấp độ kia tình huống. Quy Bá Ngọc ba người cũng đều liên tục gật đầu. Vô Cực Thiên, vô ý bất phàm. 8 năm sau, Huyền Âm Thiên chống đỡ gần Trường Sinh Thiên. Sớm tại Sở Huyền trở thành Trường Sinh Thiên chi chủ một khắc này, hắn liền nắm giữ Trường Sinh Thiên toàn bộ quyền hành. Cho nên, sớm liền đem Trường Sinh Thiên từ to bằng hạt cải khôi phục được trạng thái bình thường. Lưỡng giới đụng nhau một khắc này, đất rung núi chuyển, tựa như trời sập. Thiên cung truyền đến xé vài âm thanh, xé kéo một cái lấy toàn bộ sinh linh màng nhĩ. Xanh đen song sắc sấm chớp mưa báo tại giữa tầng mây cuốn dao, ngưng tụ thành thể lỏng phích lịch nện ở mặt đất. Lưỡng giới biên giới chi địa không ngừng va chạm xen lẫn, trong chốc lát tạo thành cao có thể đụng 10 vạn trượng nguy nga sơn mạch. Không phải cường giả tuyệt đỉnh không thể vượt qua. Huyền Âm Tiên, U Đế đang tại thả câu, chợt thấy mặt nước của quận hiện lên vô số linh ngư, mỗi một phiến bảy cá thượng đô phản chiếu lấy một tòa khác tiên giới cái bóng. Cuối cùng đã tới một ngày này. U Đế cảm khái bất phần. Nhiều năm trước Sở Huyền liền đã đem lưỡng giới hợp nhất tin tức nói cho hắn. Lưỡng giới hợp nhất, thiên địa thăng cấp, vô số sinh linh cũng đều sẽ nhận được đề thăng. Hắn cái này U Đình người nói chuyện, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Trường Sinh Tiên, Quy Bá Ngọc đang tại luyện đan, đột nhiên phát hiện trong lò đan phun trào không còn là khói xanh, mà là ẩn chứa đại đạo dấu vết đạo vận. Chu Tước hình thái hỏa chi đại đạo cùng Huyền Vũ hình thái thủy chi đại đạo lẫn nhau truy đuổi, cuối cùng ngưng tụ thành một lò kim tiên cảnh thủy hỏa thái nhất đan. Từng bị kim tiên ôn tâm ăn mòn nhục thân Cao Vân Thiên, thể nội đột nhiên xông ra hắc bạch hai đạo quang lòng, từ đầu đến cuối chưa từng hoàn toàn khép lại vết đục, càng là tại trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, cảnh giới còn bởi vậy tiến thêm một bước. Lưỡng giới dung hợp, thiên địa thăng cấp, vạn vật cùng có bình yên. Sở Huyền xem như lưỡng giới chi chủ, tại thời khắc này càng là lập tức cảm thấy mình tại vô ngần trong bóng tối cảm giác phạm vi lao nhanh mở rộng. Thậm chí cảm nhận được một đầu hư nhân dấu ở hoang vu giới vực mạnh vụn ở giữa luồng lách, đó là hế bộ hư nhân vận chuyển bộ cấp tuyến đường. Lấy hắn bây giờ sức mạnh ảnh hưởng phạm vi, tùy thời đều có thể chặt đứt đầu này đường tiếp tế. Bất quá, hắn cũng không có lập tức làm như vậy. Hư tổ đang tại đối kháng tiên tổ nhất tuyến, hắn xem như hư tổ hậu thuẫn kiên cố, có thể nào sau lưng cắm đao. Núi lưỡng giới mặt chỗ, Trường Sinh Tiên một bên. Quy Bá Ngọc bốn người cùng hai vị cự nhân vương đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, nội tâm lo sợ bất an, không biết phải chăng là sẽ nên đón một hồi chật vật đại chiến. Bọn hắn đến nay cũng không biết vì sao thánh chủ sẽ như vậy tự tin. Chẳng lẽ thánh chủ cùng Huyền Âm Thiên chi chủ đúng đối với ánh mắt liền ngầm hiểu lẫn nhau? Không có khả năng a, Trường Sinh Tiên cùng Huyền Âm Thiên cách xa như vậy, coi như nghĩ đối với ánh mắt cũng đối không lên a. Sau một khắc, mấy đạo cường hành khí tức chống rông xuất hiện, hơn 10 đạo thân ảnh vượt qua núi lượng giới mạch, chiếu vào Quy Bá Ngọc bọn người mi mắt. Người cầm đầu là một vị chân đạp chín u minh liên mà đến kim tiên đại tu, đạo bào màu tím lấy nguyệt hoa làm dây, đầy huyền ảo đồ văn. Tuy không nhập thân, nhưng hồn thể lại so bình thường tiên khu càng thêm ngưng thực, trong lúc phất tay lại hư không nở rộ đóa đóa âm liên. Phía sau tuyệt đại đa số thân ảnh cũng đều là quỷ tu, có một thể trạng trung đẳng trung nhân nhân, sau lưng ẩn ẩn có vạn trượng quỷ vương pháp tướng, gào thét tinh thần, đồng dạng vì kim tiên tu vị. Có một mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, quanh thân huyền âm khí tức nhưng vẫn đi ngưng tụ làm dòng nước, đây là sắp xung kích tứ cảnh quỷ tiên dấu hiệu. Bọn hắn sau đó còn có không ít tam cảnh quỷ tiên, cả đám đều hồn thể ngưng thực, sát khí đằng đằng, hiển nhiên là trải qua chiến trận. Hai vị kim tiên, Quy Bá Ngọc phát giác được U Đế cùng Sở Thiên Đao khí tức, không khỏi thần sắc trầm xuống. Xem ra đúng là chàng trận vận tác chiến. Còn lại trong lòng ba người, cơ hồ cũng đều là ý niệm như vậy. Viên Ngang tính cách đi thẳng về thẳng, lúc này thậm chí đã đem thanh đồng trượng lấy ra, tùy thời đều sẽ ra tay ngăn địch. Quy Bá Ngọc tâm bên trong may mắn, còn tốt đem canh rượu, Chu Ly hai vị cự nhân vương mời tới. Bằng không lấy thực lực của bọn hắn, tất nhiên ngăn không được Huyền Âm Thiên những cường giả này. Cũng không biết, Huyền Âm Thiên chi chủ là nhân vật bậc nào, thánh chủ có thể hay không chống lại. Đang tại bầu không khí dần dần trở nên dương cung bạc kiếm lúc, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại hai phe nhân mã ở giữa, chính là Sở Huyền. Sở Huyền mỉm cười nói, "Ú đạo hữu, xem như tới." Ú đế cởi mở nở nụ cười, "Giới chủ có mệnh, lão phu ha có thể không theo, ha ha ha. Bất quá, giới chủ nếu là tới chậm thêm một chút, ngươi những thứ này trưởng sinh thiên thuộc hạ sẽ phải động thủ với ta đi." Thanh âm hắn rơi xuống, Sở Thiên Đao, Lâm Nhược Tuyết cùng một đám quỷ tu, lập tức hô hào đạo, "Bái kiến thánh chủ." Sở Huyền lúc này mới xoay người lại, cười tủm tỉm nói, "Không cần cần trường, Huyền Âm Tiên cũng đều là ta người." Quy Bá Ngọc bốn người cùng hai vị cự nhân vương đều trừng to mắt, thật lâu mới cả kinh nói, "À." Chương 1720, tại Hạ Vân Niệm Huyền, đạo hiệu cũng là Niệm Huyền. Chương 1720, tại Hạ Vân Niệm Huyền, đạo hiệu cũng là Niệm Huyền núi lượng giới mạch chỗ, cử hành một hồi thịnh đại yến hội. Người dự hội chính là Trường Sinh Tiên cùng Huyền Âm Tiên, Huyền Tiên trở lên cường giả. Huyền Tiên, Kim Tiên, đây cũng là một giới bên trong dậm chân một cái cũng phải làm cho giới vực chấn động cao thủ. Ngày bình thường cũng rất ít tụ ở một chỗ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đều trong bữa tiệc chuyện trò vui vẻ. Cao Vân Tiên xích lại gần Quy Bá Ngọc, thấp giọng nói, "Ta thực sự nghĩ không ra, thánh chủ hắn lại đồng thời là Trường Sinh Tiên cùng Huyền Âm Tiên chi chủ." Quy Bá Ngọc chép miệng một cái, "Đừng nói ngươi, ta cũng không nghĩ đến a. Thiếu chút nữa thì muốn đánh." Viên Ngang miệng lớn uống vào Cửu Âm Thánh Địa chế riêng lạnh rượu, Cửu Trọng Âm chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị đông thành băng vũ cục, "Đừng nói nữa, nếu không phải là thánh chủ kịp thời hiện thân, ta thật muốn xông lên ú đế vây quanh canh rượu." Chu Ly chuyển hai vòng, tán thán nói, "Hai vị khí huyết hùng hậu như vậy, có thể hay không để cho ta hút vào hai cái?" "Canh rượu, Chu Ly." Ú đế cười ha ha, "Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, về sau lượng giới hợp hai là một, xương vô cực tiên. Chúng ta sau này không thiếu được giao tiếp, còn xin hai vị cự nhân vương nhiều đảm đương." "Canh rượu, Chu Ly" đều liên tục gật đầu, thầm nghĩ vị này ú đế vẫn là rất dễ giao lưu. Sở Huyền ngồi ở cao vị, nhìn phía dưới một bộ hòa thuận thân mật bầu không khí, không khỏi hài lòng gật đầu. Lưỡng giới hợp nhất mà thành vô cực tiên, vậy thì phải có tình cảnh mới. Dạng này tình cảnh mới cũng rất phù hợp đi. Vô cực tiên, kim tiên, huyền tiên nhóm tụ hội đồng thời, Đại La Thiên cùng hư vô thiên đại chiến, cũng hết sức căng thẳng. Đại La Thiên bên ngoài 30 vạn dặm chỗ, bây giờ đã bị 360 khối giới vực mạnh vụn phong tỏa, tạo thành một cái cực lớn màu đen vòng tròn. Mỗi một khối giới vực mạnh vụn phía trên đều có một cái hư nhân thành lũy, ít nhất một cái thiên thai vương ngồi trấn. Tất cả giới vực mạnh vụn ở giữa lấy hư chu tương liên, bảo đảm tin tức thông suốt. Chín đại bán tổ càng là phân lập chín đại trận nhãn, trong lòng bàn tay cổ bảo kích phát u quang. Hư tổ đạp lên từ 10 tòa phá toái tiểu thiên địa bán niệm ngưng kết mà thành tọa giá táng sinh chu sừng sững ở chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ chiến cuộc. Đại La Thiên biên giới lại có 72 tòa vân lâu hiện lên, vân lâu chỗ cao nhất bước lên Đại La Thiên, trong đó có trận pháp bảo hộ, không nhận vô ngần hắc ám an mọn. Cao nhất hai tòa vân lâu có trấn hoàng, phong hoàng tọa trấn. Còn lại 70 tòa bên trong vân lâu, tiên sứ ngồi xếp bằng trận nhãn, tiên khí đi qua trận pháp biến ảo, nương tụ làm trăm vạn trượng chi cự tiên cương xiển xích, tựa như tuần tra du long, tùy thời đều sẽ ra tay. Tiên tổ thì chắp hai tay sau lưng, đứng ở Đại La Thiên biên giới. Hư cùng tiên, hai người ánh mắt cách không va chạm, đều từ đối phương đáy mắt thấy được không còn che giấu sát ý, không biết là ai trước tiên ra lệnh, huế bộ 100 hư chú trước tiên xuất động. Gánh bác cổ bảo thiên khốc địch thiên thai vương thổi lên này địch, vô số mọc ra thuốc tít mặt người cực lớn con rơi vô căn cứ ngưng kết, phun ra ngoài. Cầm trong tay cổ bảo phệ tiên liêm thiên thai vương huy động liêm đao, nhận quang lướt qua vô ngần hắc ám lại sinh ra nuốt phệ tiên khí hấp động. 100 hư chu phía trên, hư vô chi lực phun trào, tùy theo hiện lên rất nhiều cự cùng nhau. Có khát máu cự lang gào thét tinh thần, có hùng tráng cự hùng xé hở ra hoàn vũ, có tà dị đao kiếm màu trắng vút đi, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc khí hoặc thú, gọi mắt người hoa hỗn loạn. Nhưng bọn hắn mục tiêu cũng là vân lâu. Chỉ cần phá vỡ cái này 72 tòa vân lâu hình thành đại trận, Đại La Thiên liền giống như không để phòng tàng bảo khố, triệt để bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Tòa trấn vân lâu trấn hoàng quát chói hai một tiếng, tiên cương xiển xích ngăn địch. Ra lệnh một tiếng, từ 10 vạn cái khóa trụ hình thành xiển xích tụ đến, hóa thành một cái lưới lớn ngăn ở 100 hư chu phía trước. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, cá vào lưới lớn. Đại bộ phận tiểu ngư bất lực giãy giụa, trong khoảnh khắc nổ thành một chùm cho bụi, vô thanh vô tức ở giữa tiêu tán ở trong bóng tối này. Nhưng con rơi cùng hấp động lại phá vỡ một bộ phận lưới đánh cá, khiến cho không thiếu con cá tiếp tục hướng vân lâu phóng đi. Trấn hoàng lần nữa quát chói tai, thiên cương phi kiếm, kiếm luân. 10 vạn trôi kể sát tại vân lâu tiên kiếm giờ khắc này chợt lướt đi, trong chớp mắt kết thành kiếm luân, hướng về những cái kia may mắn xông ra lưới đánh cá con cá mà đi. Hư chu tốc độ rất nhanh, cũng không so kiếm luân càng nhanh. Kiếm băng lưu chuyển ở giữa, tất cả con cá đều bị xoắn nát, hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tan mở mảnh vụn. Nhưng cái này chỉ là cái bắt đầu. Bởi vì mấy bộ 200 hư chu cũng tại chấp trưởng cổ bảo vĩnh dạ đồ bán tổ che chở phía dưới đánh tới. Sau khi cái này 200 hư chu, còn có 300, 400 thậm chí càng nhiều hư chu. Trận đại chiến này chỉ cần bắt đầu, chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng lại, nhất định sẽ có một phương lưu quang máu tươi, hao hết sức mạnh mới có thể dừng. Địa tổ thiên một góc, tiên tính thật lâu phi thăng đài bỗng nhiên lóe lên. Một vị tuần đỉnh long tộc đang tại cách đó không xa tuần tra, thấy thế lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức đi tới phi thăng đài vừa chờ đợi. Mấy tức sau đó, phi thăng đài bên trên xuất hiện một thân ảnh. Đây là người tư thái cao gầy, dung mạo cô gái xinh đẹp. Một thân xanh biết tua cờ phi bạch, kim hồng xen nhau lông vũ rủ xuống mặt đất. Chợt nhìn còn tưởng rằng là nhân tộc nữ tử, nhưng cẩn thận nhìn lên, liền nhìn thấy khuỷu tay, nơi khỏe mắt tận lực cất giữ lông chim trả, đó là chim muông bẩm sinh căn cơ. Người trước mắt xinh đẹp như vậy, Tuần Đình Long tộc thấy trợn cả mắt lên, một hồi lâu sau đó, chờ nữ tử che miệng cười khẽ, mới phản ứng được sự thất thố của mình. không khỏi lúng túng vừa chắp tay, chúc mừng đạo hữu phi thăng địa tổ tiên. Không biết đạo hữu tục danh. Nữ tử hơi hơi vừa chắp tay, tại hạ tên là Vân Niệm Huyền, đạo hiệu cũng là Niệm Huyền, bản thân chính là Giả Thiên Long Tước. Tuần Đình Long tộc liên tục gật đầu, nguyên lai là Niệm Huyền tiên quân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tại hạ là Tuần Đình một thành viên, tên là Ngao Lãm, đạo hữu nếu không chê, có thể đi ta Tuần Đình làm một chút khách, hiểu rõ địa tổ thiên tình huống. Vân Niệm Huyền gật đầu, thỉnh cầu đạo hữu dẫn đường. Hai người hướng Tuần Đình mà đi. Trên đường, Ngao Lãm muốn nhiều cùng mỹ nhân thân cận, có thể nói là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Mắt thấy nhanh đến Tuần Đình, Ngao Lãm nhịn không được nói, Niệm Huyền đạo hữu sơ đến địa tổ thiên hẳn còn chưa biết ta, địa tổ thiên đang có một kiện thiên đại sự tình. Vân Niệm Huyền hiếu kỳ nói, a, chuyện gì? Ngao Lãm cao hứng nói, địa tổ thiên bây giờ đang hướng Trường Sinh Thiên mà đi đâu? Ta nghe đỉnh chủ trong lúc vô tình nhắc qua, nói là có một vị tiền bối đại năng muốn đem nhiều giới hợp nhất. Kể từ viễn cổ thời đại kết thúc, chư giới liền sụp đổ, đến nay không thể lấp đầy. Nếu thật có đại năng có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại, nhất định là tạo phúc thương sinh đại hảo sự. Vân Niệm Huyền mắt sáng lên, đúng là chuyện tốt, có lẽ có thể để cho ta lại càng dễ tìm được muốn tìm người. Ngao Lãm hiếu kỳ hỏi, Niệm Huyền đạo hữu muốn tìm ai? Ta Tuần Đình có lẽ có thể trợ giúp một hai. Vân Niệm Huyền đáy mắt từng hiện lên hướng về ký ức. Tu luyện nhiều năm, nàng đã phân mơ hồ chính mình những ký ức này đến tột cùng thuộc về mình, vẫn là thuộc về phía trước vị nữ tử kia. Cũng không thể phân biệt chính mình đến tột cùng là Già Thiên Long Tước, vẫn là nhân tộc. Vân Niệm Huyền suy nghĩ rất lâu, mới không xác định nói, hắn nha. Rất lâu phía trước liền đã phi thăng, bây giờ hẳn là một vị chân tiên đi. Nhân tộc chân tiên. Ngao Lãm lắc đầu, có rất ít nhân tộc phi thăng đến địa tổ thiên, ít nhất tại cái này vạn năm bên trong chưa từng có một nhân tộc phi thăng mà đến, ngươi sợ rằng phải đi nơi khác tìm. Vân Niệm Huyền mỉm cười, đa tạ nhắc nhở, nhưng cũng không sao, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Chương 1721, các ngươi không ngại đoán xem thánh chủ là ai? 1. Chương 1721, các ngươi không ngại đoán xem thánh chủ là ai? 1. Trường Sinh Thiên, phi thăng đại. Ba bóng người cơ hồ là trước sau chân xuất hiện. Phía trước nhất là một vị môi hồng răng trắng trai trai hài đồng. Bên trái là khôi ngô cao lớn hùng tráng nam tử. Bên phải là một vị cao gầy đẹp lạnh lùng nữ tử. Chính là Kỳ Thương, Tần Chiếu, Thương Tuyền ba người. Ba người tại huyền linh giới đạo hiệu, theo thứ tự là Vô Cấu, Dơ Cao, Bất Tử Bất Diệt. Nơi đây chính là tiên giới. Tần Chiếu hít sâu một hơi, đông cảm giác tiên khí độ dày đặc. Ba người chúng ta lại đều đi tới cùng một tiên giới. Kỳ Thương nao nao, cười ha ha nói. Hơn nữa còn tại cùng một tọa phi thăng đài. Thương Tuyền cũng cười khẽ một tiếng. Tần Chiếu đông nhiên nói, có người tới. Ba người tập trung nhìn vào, người đến là một vị cao hơn 20 trượng, toàn thân trải rộng bạch ngân lộng lẫy cự nhân. Cự nhân ôm bồng đạo, cự nhân vương tỏa bạch ngân cự nhân nhất tộc, cung nên ba vị phi thăng tiên. Ba người cũng đều ôm quyền hành lễ. Theo bọn hắn nghĩ, vị này trong cơ thể người khổng lồ khí huyết tương đương dồi dào, nếu là cân nhắc, ba người bọn họ chỉ cần ra tay toàn lực mới có thể đem hắn đánh bại. Xin hỏi ba vị tục danh đạo hiệu. Bạch ngân cự nhân mở miệng hỏi thăm. Ba người liếc nhau, đúng sự thật cáo chi. Bạch ngân cự nhân sững sờ, cao hứng nói, Ly Hỏa Thánh Địa dịch đường chủ để cho ta cự nhân vương tỏa hỗ trợ tìm người, lại để cho ta tìm được. Ba người nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Cái gì Ly Hỏa Thánh Địa? Cái gì dịch đường chủ? Bọn hắn vừa mới phi thăng giới này, không có khả năng đã kết thủ án a. Ngược lại là Kỷ Thương lông mày nhướng lên. Dịch? Chẳng lẽ là cái kia dịch? Bạch ngân cự nhân khó nén cao hứng, ba vị đi theo ta cũng được, yên tâm, không phải chuyện xấu. Dịch đường chủ đặc biệt phân phó, nói các ngươi là sư minh sư tỷ của hắn. Các ngươi cũng chính là cự nhân vương tỏa quý khách. Ta trước tiên mang các ngươi đi gặp hai vị cự nhân vương, lại từ cự nhân vương mang các ngươi đi Ly Hỏa Thánh Địa cắt trắng thánh thành. Đây chính là chỗ tốt, tiên khí so với chúng ta ở đây nồng nặc quá nhiều. Ba người lập tức khẽ giật mình, cấp tốc phản ứng lại. Dịch Giản, Kỳ Thương cảm khái và phần, 12 sư đệ lại trở thành cái này cái gọi là Ly Hỏa Thánh Địa đường chủ. Tiến triển nhanh như vậy. Tần Chiếu cười ha ha một tiếng, ngược lại là chúng ta kéo chân sau. Khương Tuyển đấy mắt cũng thoáng qua dị sắc, sơ đến tiên giới, lại chỉ cần tiểu sư đệ trông nom. Hơn tháng sau đó, cắt trắng thánh thành. Một đóa hoàng kim chi mây xuất hiện tại thánh thành bên ngoài. Kim quang chói mắt hoàng kim cự nhân vương canh rượu từ kim vân bên trong hiện thân, nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng không thương tới một ngọn cây cỏ. Cùng lúc đồng thời hiện thân, còn có Kỷ Thương ba người. Đây cũng là cắt trắng thánh thành. Thương Tuyền kinh ngạc. Canh rượu mỉm cười, đúng vậy, nơi đây là Ly Hỏa Thánh Địa chỗ cốt lõi, cũng là thánh chủ đất quật khởi. Bất quá, thánh chủ bế quan nhiều năm, cũng không phải là ai nghĩ gặp liền có thể gặp. Đi đi, bản vương mang các ngươi đi trước gặp dịch đường chủ. Dịch Giản vào Ly Hỏa Thánh Địa không bao lâu, tu vi liền hậu tích bạt phát, liên tục tăng lên, đã thuận lợi xung kích chân tiên cảnh giới. Bây giờ rất được Quy Bá Ngọc chú ý, đặc biệt để bạt làm một đường chi chủ. Hắn cũng rất coi trọng Dịch Giản tương lai, cho rằng người này ngày sau ít nhất cũng là Ly Hỏa Thánh Địa một đại hộ pháp, cùng Quy Bá Ngọc bốn người sánh vai. Bằng không sao lại tự mình đem Kỷ Thương ba người đưa tới? Sau một lát, Kỷ Thương ba người cùng Dịch Giản gặp gỡ. Bốn vị đồng môn cách nhau rất lâu, cuối cùng trở lại, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Dịch Giản sắc mặt vẫn như cũ tỉnh táo, phản phất sớm đã không lấy vật hỉ không lấy kỳ bi. Thương Tuyền dò xét Dịch Giản mấy mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi khẩn trương cái gì? Dịch Giản nhíu mày, ai nói ta khẩn trương? Thương Tuyền chỉ Dịch Giản nắm chặt vỏ kiếm tay, không khẩn trương ngươi bắt lấy kiếm làm cái gì, chẳng lẽ muốn đem chúng ta ba cái bổ? Dịch Giản lập tức lúng túng bung ra vỏ kiếm. Hắn có cái quen thuộc, một khi khẩn trương liền sẽ nắm chặt trong tay đổ bật. Lúc huyền linh giới, hắn bị cổ động thiên thu vì đệ tử sau đó, chính là Khương Tuyền đem hắn từ tiểu mang lớn, đối với hắn thói quen có thể nói như lòng bàn tay. Chương 1721, các ngươi không ngại đoán xem thánh chủ là ai? 2. Chương 1721, các ngươi không ngại đoán xem thánh chủ là ai? 2. Canh rượu cười ha ha một tiếng, tiếng như hồng trùng, các ngươi bốn vị thật tốt họ gặp à, bản vương còn có chút chuyện phải bẩm báo thánh chủ. Dịch Giản trầm giọng nói, còn xin cự nhân vương hỗ trợ hướng thánh chủ mang câu nói. Canh rượu gật đầu, cứ nói đừng ngại. Liên nói, đại sư minh, lục sư tỷ, thất sư minh đều đã phi thăng đến trường sinh tiên. Canh rượu hơi hơi kinh ngạc, chợt gật đầu, hảo, bản vương nhất định đưa đến. Gặp canh rượu rời đi, Tần Chiếu nghi ngờ nói, thánh chủ chính là thánh địa chi chủ, chúng ta vừa mới phi thăng, với hắn mà nói hẳn là chỉ là việc nhỏ mà thôi, có gì bẩm báo ý nghĩa. Dịch Giản hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, các ngươi không ngại đoán xem thánh chủ là ai? Kỳ Thương khẽ giật mình, còn có thể là ai, chắc chắn không có khả năng là chúng ta quen biết người. Tần Chiếu kinh hãi, chẳng lẽ là Cổ Độc Tiên? Thương Tuyển cũng nhăn lại lông mày, cái này rất khó đoán. Dịch Giản không phải là một cái giấu được chuyện người, thấy thế nhịn không được nết miệng lên, nói thẳng, các ngươi chắc chắn đoán không được, thánh chủ chính là chúng ta ngày xưa 14 sư đệ. A, ba người đều sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng đồng loạt thất thố. Kỳ Thương thấp giọng nói, sư đệ, không thể nói bậy. Dịch Giản cảm khái nói, ta cũng không phải nói hiệu nói vượng, chờ thánh chủ có rảnh, tự sẽ tới gặp chúng ta. Thương Tuyển nhíu mày, vô cực sư đệ hắn mặc dù trước tiên chúng ta phi thăng rất lâu, nhưng cũng không thể trở thành thánh địa chi chủ, lời còn chưa dứt, một đạo quen thuộc tiếng cười khẽ liền tùy theo truyền đến. Như thế nào không có khả năng? Bốn người nhìn về phía âm thanh truyền đến chi địa, lúc này liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tóc đen áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất trầm hùng. Không phải là bọn hắn rất lâu không thấy vô cực sư đệ. Kỳ Thương kích động nói, quả nhiên là ngươi. Tần Chiếu cả kinh nói, vô cực sư đệ, ngươi bây giờ là Ly Hỏa Thánh Địa thánh chủ. Thương Tuyển luôn luôn lạnh lùng trên khuôn mặt cũng đầy là chấn kinh, thậm chí nói không ra lời. Trước kia Sở Huyền còn tại Huyền Linh giới lúc, nàng coi trọng nhất vị này nhân tài mới nổi, nhiều lần che chở, nhiều phiên dịu dắt. Vốn cho rằng Sở Huyền tối đa cũng chính là chân tiên mà thôi. Không nghĩ tới, đối phương không ngờ dành trước bọn hắn rất rất nhiều. Sở Huyền mỉm cười, đúng là ta, chư vị sư huynh sư tỷ, hoan nghênh đi tới Ly Hỏa Thánh Địa. Đúng, nếu đã tới Trường Sinh Thiên, còn có một người các ngươi nhìn thấy bên trên gặp một lần. Ai? Kỳ Thương ba người khẽ giật mình. Dịch Giản trầm giọng nói, chúng ta sư tôn cũng là hại ta chờ chậm chạp không cách nào phi thăng người. Cổ Độc Tiên. Ba người đều trầm mặc không nói. Mặc dù trầm mặc, nhưng đáy mắt lóe lên lanh quang không chút nào không che giấu được. Cho dù có tình thầy trò, nhưng vì bản thân tư dục, cướp đi bọn hắn một điểm chân linh, khiến cho bọn hắn rõ ràng sớm đã có thể độ kiếp phi thăng, nhưng lại không thể không kẹt ở hạ giới. Như thế địa bộ, thật là khiến người khinh thường. Dịch Giản trầm giọng nói, thánh chủ đã đem Cổ Động Thiên sinh cầm, ta đem hắn cầm tù tại Ly Hỏa Thánh Địa dưới mặt đất trong nhà lao. Ba vị, đi theo ta a. Kỳ Thương ba người gật đầu, lúc này bước nhanh đi theo. Sở Huyền nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, mỉm cười. Trừ bỏ Cổ Động Thiên cái tâm ma này, mấy vị này đồng môn sau này tiến triển tất nhiên thần tốc. Đợi một thời gian, ít nhất cũng là cùng Quy Bá Ngọc bọn người một cái cấp bậc huyền tiên chiến lực. Hơn nữa, huyền linh giới mấy vị này không có chỗ nào mà không phải là tâm trí cương nghị, làm việc quả cảm hạng người. Nói không chừng ngay cả kim tiên cảnh giới cũng có thể bước vào. Đến lúc đó liền lại là một tôn kim tiên chiến lực. Chỉ có điều, thưa cùng tiên đại chiến quan thế, không có khả năng thật lâu không có chung cuộc. Canh rượu đến đây bẩm báo, ở cự nhân vương tòa càng bắc thế giới bên dưới, phát hiện đại lượng phiêu lưu mà đến hư chu xác, trong đó thậm chí còn có mấy món ảm đạm vô quan của bảo. Rất rõ ràng, hắn đã không có thời gian đi chờ đợi chờ những thứ này đồng môn lớn lên. Chương 1722 là thời điểm đem ngũ giới hợp nhất. Chương 1722 là thời điểm đem ngũ giới hợp nhất. Một, lại qua ngàn năm. Đại La Thiên bên ngoài, hư cùng tiên đại chiến còn đang tiếp tục. Ngoại trừ hư tổ cùng tiên tổ cũng không tự mình ra tay bên ngoài, hắn dưới quyền cường giả đều đã vẫn lạc không thiếu. Hư Thiên Thánh Đình bên này, chín đại bán tổ vẫn lạc thứ ba, ba vị hư long vẫn lạc thứ nhất, đến nỗi thấp hơn một tầng thái vương cấp độ, vẫn lạc giả thì đến cũng hết. Đại La Thiên xung quanh cũng là tan vỡ hư chu cùng giới vực mạnh vụn. Rất nhiều hư nhân đồng thời không phải trực tiếp chết bởi Đại La Thiên tiên sứ phản kích phía dưới, mà là bởi vì hư chu phá toái, rơi vào vô ngần hắc ám, lúc này mới tử vong. Đại La Thiên bên này, Chấn Hoàng chỗ Trung Khu Vân Lâu bị Đại Đồ Linh Thai Vương đánh lén, Vân Lâu tổn hại hơn phân nửa, Chấn Hoàng cũng thâm thụ trọng thương, nhưng trọng thương chưa chết, Phong Hoàng thay tọa chấn đại trận bên trong chủ cột chức trách. Hơn 70 tọa Vân Lâu, tổn hại gần 50 tọa, tất cả bị hư hại bên trong Vân Lâu, tiên sứ tự nhiên đều đã tử vong, không có người sống. Chỉ là, dù cho Đại La Thiên một phương đã tổn thất nặng nề, nhưng hư tổ dòng dõi lại vẫn luôn không thể qua phận thế giới biên giới một bước, không cách nào chân chính đạp vào Đại La Thiên thổ địa. Còn sót lại 20 tọa Vân Lâu, vẫn giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đồng dạng, lệnh hư tổ trong lòng phá lệ khó chịu. Ta tổ, ta thỉnh tái chiến. Xuất lính 300 hư chu đánh trúng trụ cột Vân Lâu. Một vị thân hình cao lớn, khôi ngô vĩ đại hư nhân hét lớn một tiếng chủ động xin đi. Người bên cạnh quanh quần cổ kính đường vân, tích chứa tiếp họa chi ý chính là chín đại bán tổ đứng đầu Đại Đồ Linh Thai Vương. Sương sững ở táng sinh chu phía trên cự nhân lắc đầu, bản tọa tự mình ra tay. Đại Đồ Linh Thai Vương cả kinh, ta tổ không thể, tiên tổ còn chưa ra tay, ngài bây giờ liền ra tay, sợ rằng sẽ đang bên trong hắn y mớn. Hư tổ cười nhạt một tiếng, bản tọa đang muốn dụ hắn ra tay. Đại Đồ Linh Thai Vương khẽ giật mình, lập tức hiểu rồi thủy tổ ý tứ, chúng ta dòng dõi sẽ vì ngài phối hợp tác chiến. Hư tổ đông nhiên đập mạnh, hư vô chi lực khuấy động ra, chui vào táng sinh chu khu vực hải tâm. Chiếc này khổng lồ tựa như ngọn núi nhỏ cự thuyền, lúc này ầm ầm hướng về Trung Khu Vân Lâu động. Cuối cùng nhìn không được, tự mình động thủ sao? Trung khu bên trong Vân Lâu, Phong Hoàng cơ hồ đã dầu hết đèn tắt, nhưng bây giờ nhìn thấy Táng Sinh Chu xuất động, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, tiên tổ quả nhiên tính toán không bỏ sót. Táng Sinh Chu nhìn cực lớn một bề, tựa hồ tốc độ cực chậm, xa xa kém hơn những cái kia hộ hàng hư chu. Nhưng trên thực tế, tốc độ của nó tại trong hư chu bên trong lại đủ để xếp vào trung tập du. Lại thêm Táng Sinh Chu phía trước hư chu, không chút do dự lập tức vì nó nhường đường, không có khả năng có năm bộ hư nhân lẫn nhau đoạt công nhìn không vừa mắt tình huống. Cho nên, tiên sứ nhóm còn chưa điều hành tới phía trước, Táng Sinh Chu đã xuất hiện ở trung khu Vân Lâu phía trước. Chỉ thấy hư tổ chậm rãi đạp mạnh, đi ra Táng Sinh Chu. Nơi hắn đi qua, dưới chân trống rông xuất hiện từng đạo bậc thang. Nổi bật lên hắn tựa như hành tẩu nhân gian thần thánh. Cho dù vô ngần hắc ám, cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Từ hư tổ đi xuống Táng Sinh Chu một khắc này bắt đầu, trung khu Vân Lâu kết cục đã chú định. Phong Hoàng nụ cười trên mặt còn chưa tiêu thất, cả người tính cả Vân Lâu liền bị hư tổ cùng nhau xóa đi. Tại chỗ ban tổ, tiên sứ, không một người thấy rõ hư tổ đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Vân Lâu liền biến mất mất tăm. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy, tại chỗ có một đạo thanh quang ngắn ngủi tồn tại, trong chốc lát tiêu tan không thấy. Trung quanh tiên sứ muốn tới ngăn cản, lại đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng cái còn chưa tới gần hư tổ trong vòng vạn dặm, liền nổ thành một chùm một mịt. 72 tòa Vân Lâu chỉ còn dư hơn 20 tòa, nơi đây trận pháp coi như chưa phá, cũng uy lực lớn tổn hại, đây mới là hư tổ xài bước vào trận nguyên nhân. Hắn chỉ có thể là tồn tại sức mạnh, cầm lấy đi đối phó tiên tổ. Cuối cùng, hắn một chân bước lên Đại La Thiên thổ địa. Ngay sau đó, cả người đều tiến vào cái thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Hắn nhìn về phía Đại La Thiên trung ương. Chương 1722, là thời điểm đem ngũ giới hợp nhất. 2, chương 1722, là thời điểm đem ngũ giới hợp nhất. 2, cây kia vĩ ngạn cao lớn đại thụ vẫn như cũ nguy nga đứng sừng sững, tựa như vĩnh hằng bất hủ, kéo dài vào thế. Ta cuối cùng trở lại mảnh này quen thuộc thổ địa. Thư tổ hít sâu một hơi, nội tâm cảm khái bạt phần. Xem như chấn giới tiên thụ dựng dục viên thứ nhất đạo quả, hắn đã rời xa này hương nhiều năm. Nơi đây là đạo quả tá lót, đại ca quay về, chuyện đương nhiên, chưa bao giờ có người không để ngươi trở về. Một đạo ôn hòa tiếng cười từ tiên thụ phía dưới truyền đến. Thư tổ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một vị người trung niên quần áo trắng, phong thần tuấn lãng, ôn tồn lễ độ. Tựa như thế gian hết thảy mỹ hảo từ ngữ hội tụ. Thư tổ bình tĩnh nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ thừa dịp ta tiến vào Đại La Thiên lúc nửa độ mà đánh, như thế sẽ rất dễ dàng tay. Tiên tổ mỉm cười, không cần như thế, cũng có thể đắc thủ. Thư tổ sải bước hướng tiên thụ đi đến, bước chân nặng nề chấn động đến mức mặt đất đều tại lay động. Tiên tổ tán thán nói, tuyên cổ thủ vệ chi tư coi là thật cử thế vô song. Đại ca có thể được đến dạng này một bộ thiên ngoại thân thể, thực sự là khí vận tâm hậu. Thư tổ thản nhiên nói, ngươi cùng chấn giới tiên thụ tương hợp, có thể trưởng không chấn giới tiên thụ tất cả tạo vật, dù cho mạnh như kim tiên cũng sẽ bị ngươi ảnh hưởng. Ngươi còn tự chế thứ ngũ cảnh Đại La Kim Tiên, cho dù có người bước vào Đại La Kim Tiên, cũng sẽ ở ngươi nhất niệm phía dưới tu vi tất tán. Nếu không có thiên ngoại thân thể, làm sao có thể đối phó ngươi? Tiên tổ mỉm cười, nhưng ngươi hồn, nhưng vẫn là chấn giới tiên thụ sở tạo hồn, đại ca vì cái gì không lại chờ các loại? Thư tổ lắc đầu, không thể đợi thêm nữa. Nếu lại mang xuống, nhờ ngươi tìm được bước vào đệ lục cảnh lộ, ta coi như được cố này tiên ngoại thân thể cũng không có chút ý nghĩa nào. Tiên tổ mỉm cười, xem ra đại ca đối với ta rõ như lòng bàn tay. Ta ngược lại thật ra đối với cố này tiên ngoại thân thể rất là hiếu kỳ, có thể hay không hướng đại ca thỉnh giáo một ít? Thư tổ bình tĩnh nói, tuyên cổ thủ vệ chính là tuyên cổ môn chi thủ vệ, dù cho chúa tể một giới cũng không cách nào đem hắn đánh nát. Tiên tổ thần sắc cảm khái, tuyên cổ môn a, đó chính là tiên thụ đại giới thông hướng ngoại giới môn hộ. Thật muốn ra ngoài nhìn một chút. Thư tổ chỉ hướng chân giới tiên thụ, vậy sẽ phải hỏi hắn một chút, vì cái gì không để chúng ta rời đi tiên thụ đại giới, vì cái gì phong bế tuyên cổ môn? Tiên tổ lắc đầu, đại ca, ngươi không nên đối với phụ thân bất kính như vậy, hắn là chúng ta cha, không hắn, đâu có chúng ta. Thư tổ lạnh lùng nói, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời nữa, ta tới đây chỉ có một việc, hủy cây. Ngươi nếu không tử, vậy ta liền chém ngươi lại hủy cây. Tiên tổ thở dài, vậy ta cũng chỉ có thể thỉnh đại ca chịu chết, trở thành phụ thân phân bón. Hai người âm thanh rơi xuống, không hẹn mà cùng ra tay. Tới. Sở Huyền ngồi cao cắt trắng thánh thành chỗ cao nhất, trông về phía xa vô cực thiên bên ngoài, lộ ra vẻ tươi cười. Xí Dương Thiên, Địa Tổ Thiên, Quảng Lôi Thiên, cái này ba tòa tiên giới trải qua ngàn năm thời gian, tại vô ngần trong bóng tối không ngừng bổ sóng chạm biển, cuối cùng đến vô cực thiên phụ cận. Là thời điểm đem ngũ giới hợp nhất. Mượn cái này ngũ giới hợp nhất thời cơ, hắn đem xung kích nguyên thủy kim tiên chi cảnh. Từ đây triệt để siêu thoát, không nhận tiên thụ trưởng khống. Chương 1723, dạng này làm sao có thể thắng đâu? Một, chương 1723, dạng này làm sao có thể thắng đâu? Một, cự nhân vương tòa. Một chỗ rộng lớn bằng phẳng trên bệ đá. Hai vị dáng người khôi ngô cự nhân đang tại đấu sức. Một toàn thân chạy xôi hoàng kim, một cái khác giả cả người nhiễu hỏa diễm. Chính là hoàng kim cự nhân vương Canh Diệu, đỏ cự nhân vương Chu Ly hai người. Bệ đá phụ cận đã ngồi đầy các tộc cự nhân. Cự nhân nhất tộc, khí huyết thịnh vượng, thích nhất đấu sức. Cự nhân vạn bối sau môn sinh, cũng chính là thông qua loại này quan sát chi pháp, học tập khí huyết luyện thể chi đạo. Giờ này khắc này, toàn trường núi kêu biển gầm, đều đang vì nhà mình cự nhân vương lớn tiếng khen hay. Chu Ly đại nhân, cắt hắn phổ thông. Canh Diệu đại nhân, đánh hắn con mắt, đánh hắn con mắt ta. Chu Ly đại nhân mắt phải trước đó nhận qua thương. Ngươi một cái đỏ cự nhân, không phải hẳn là vì Chu Ly đại nhân lớn tiếng khen hay sao ta để ép Canh Diệu đại nhân thắng? Toa cát, ngươi hảo hiếu. Toàn trường bầu không khí càng sôi trào, Hai người cũng tình hình chiến đấu say xưa, chợt không hẹn mà cùng dừng lại. Tất cả cự nhân đều ngẩn ra, không rõ cự nhân vương vì cái gì như thế. Canh Diệu, Chu Ly đồng thời nhìn về phía bầu trời, ánh mắt tựa như xuyên qua tầng mây, nhìn thấy thiên ngoại vô ngần hắc ám. Vị đại nhân kia lời nói quả nhiên không phải là giả, lại có tiên giới chống đỡ gần vô cực thiên. Chu Ly thấp giọng nói. Canh Diệu cảm khái và phần, Trường Sinh Thiên cùng Huyền Âm Thiên hợp hai là một, ta liền cảm thấy thể nội khí huyết mỗi ngày đều đang cuộn cuộn, giống như tùy thời đều có thể xung kích tứ trọng tiên thể lại thành. Bây giờ vô cực thiên lần nữa mở rộng, chỉ sợ đúng là chúng ta đột phá tuyệt hảo thời cơ. Chu Ly cười ha ha một tiếng, ta cũng đang có ý này. Tới tới tới, đem quả đấm của ngươi lại vung đến càng nặng một chút. Ngươi mẹ nó tới thật sự a. Hai vị cự nhân vương tựa như đánh nhau thật tình, không ngừng quyền cước tăng theo cấp số cộng, khí huyết tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt. Ở đây không nhìn thấy bất luận cái gì loẹt loẹt chiêu thức, chỉ có quyền quyền đến thịt nặng nề anh minh. Cửu Âm Thánh Địa, Cửu Âm Thánh Thành. Lâm Nhược Tuyết ngồi ngay ngắn động phủ trên giường đá, trước mặt bày ra 36 mai màu xám đen cực lớn lông vũ. Cái này lông vũ trưởng trưởng thành nguyên cả cánh tay dài ngắn, chính là u quỷ bằng lông đôi, là chế tác quỷ phụ tuyệt hảo tiên tài. Nhưng u quỷ bằng tự nhiên dụng lông đôi tần suất rất chậm, nàng góp nhặt nhiều năm, cũng mới lấy được chừng 50 mai mà thôi. Nếu là cưỡng ép giết bằng lấy vũ, có được lông đôi phẩm chất liền muốn kém hơn một chút. Thú hổ Cửu Âm Thánh Địa u quỷ bằng đi qua bọn hắn bồi dưỡng nhiều năm, cũng bất quá hai tay số mà thôi, như thế mổ gà lấy trứng sự tình nàng sẽ không đi làm. Thánh chủ cũng chắc chắn hạ xuống trách cứ. Bây giờ nàng sắp xung kích tứ cảnh quỷ tiên, liền chuẩn bị chế tạo một bộ vũ phù trận xem như sau này sử dụng tiên khí. Cái này vũ phù trận mặc dù không phải tiên 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 khí, nhưng cũng có thể đạt đến nửa bước tiên 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 khí uy năng. Phải biết, số đông mới tấn kim tiên đều không nhất định có thuộc về mình tiên 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 khí. Nàng nếu có như thế một bộ vũ phù trận, đủ để tại trong tân tấn kim tiên hoành hành. Một bộ vũ phù trận tổng cộng 36 mai ú quỷ bằng lông đôi, nhưng mà, nếu muốn luyện thành, khó càng tiến khó. Cho đến tận này, nàng đã vẽ 12 mai lông đôi, lại vẹn vẹn hai cái thành công. Mỗi khi gặp lúc này, nàng liền cực kỳ kính ngưỡng Thánh chủ đại nhân. Thánh chủ đại nhân trận đạo, phù đạo, khí đạo chi tạo nghệ, cũng là nàng bình sinh thấy tu sĩ số 1. Nếu là Thánh chủ tự mình đến chế tạo cái này vũ phù trận, nhất định là tay đến nhặt ra. Vẽ phế lông đuôi chuyện như thế, định không có khả năng phát sinh. Chắc chắn dễ dàng liền có thể hoàn mỹ luyện thành. Nói không chừng còn có thể một lần là xong, trực tiếp bước vào tiên thiên tiên khí liệt kê. Ân, lại có tiên giới chống đỡ gần. Nàng cũng phát giác thiên ngoại một chút dị động, không khỏi như có điều suy nghĩ. Có lẽ mượn nhờ cái này tiên giới dung hợp thời cơ, nàng liền có thể hoàn thành cái này vũ phụ trận. Lớn chọc trong nước, Thần Hy ngồi ở bên bờ, chân bóng chân không ngừng lắc lư, trắng nón chân nhỏ thỉnh thoảng xẹt qua mặt nước. Chương 1723, dạng này làm sao có thể thắng đâu? 2, chương 1723, dạng này làm sao có thể thắng đâu? 2, cái đầu nhỏ lung la lung lay, giống như đang tự hỏi thứ gì. Một đầu độc giác hám thiên giáp ở trên sông vừa đi vừa về du động, đem rất nhiều con cá sáng tạo phải đầu góc quay cuồng, chơi đến quên cả trời đất. Phía trước đầu kia độc giác hám thiên giáp đã chết, đây là mới dựng dục tiểu trùng, dung hợp càng nhiều cổ trùng điểm tốt. So trước đó càng mạnh hơn, càng nhanh. Ta làm như thế nào đem phệ giới trùng, nhân quả giận đặc điểm, dung hợp đến hiện hữu hải tử trên thân đâu? Ai thích hợp phệ giới trùng? Ai lại thích hợp nhân quả giận? Nhân quả giận chính là Sở Huyền đốt cháy luân hồi thần thụ có được con giận, hắn thi hải đều bị giao cho Thần Hy. Thần Hy ngẩng đầu, nghĩ đi nghĩ lại, từ đầu đến cuối không có đầu mối. Ầm ầm. Tam giới cuối cùng đến vô cực thiên bên cạnh duyên. Giới vực biên giới bắt đầu va chạm, tiếng nổ thật to vang vọng đất trời. Lục địa cùng lục địa va chạm, thì nô lên hóa thành núi non trùng điệp. Hải dương cùng hải dương va chạm, thì sát nhập hóa thành thâm thúy hải nguyên. Trừ cái đó ra, hải dương cùng lục địa, rừng rậm cùng hòn đảo, đủ loại khác biệt địa hình va chạm, đều sẽ sinh ra đủ loại quan cảnh kỳ dị. Như thế va chạm, cũng biết khiến cho rất nhiều chôn sâu ở dưới đất bảo vật từ chỗ sâu vung ra mặt đất. Nếu có duyên giả cư trì, liền vừa bay đăng thiên. Có lẽ nhiều năm sau đó, vô cực thiên liền sẽ lưu truyền dạng này truyền thuyết. Có một tuyệt đỉnh đại năng thời niên thiếu từng tại trong núi hái thuốc, đã thấy sơn mạch đột ngột nô lên, có một nhẫn cổ từ dưới mặt đất bay ra, hạ xuống trước mặt, từ đó bắt đầu đăng thiên hành trình. Sở Huyền không khỏi nhịn không được cười lên. Cười khẽ vài tiếng sau, hắn liền ổn định lại tâm thần, dựa theo sớm đã suy tư sắp đặt, đem Xí Dương Thiên, Địa Tổ Thiên, Quảng Lôi Thiên cái này tam đại tiên giới phân biệt tới gần vô cực thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, vô cực thiên đem sẽ hình thành Trường Sinh Thiên vì bên trong, Xí Dương Thiên, Địa Tổ Thiên, Quảng Lôi Thiên, Huyền Âm Thiên phân lập tứ phương cục diện. Quá trình này cũng không phải là một lần là xong, mà là cần hắn không ngừng lấy tâm thần dẫn đạo, chỉ đợi ngũ giới hoàn toàn hợp nhất. Sở Huyền hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần. Đại La Thiên, bành, tiên tổ sau lưng bắn ra vô tận thuần trắng quang ảnh, hoặc thành đao thương kiếm kích, hoặc thành phi cầm đầu thú, không ngừng hướng về hư tổ hội tụ mà đi. Trong đó tích chứa vô tận thiên địa đạo lý, kim tiên phía dưới sinh linh dù chỉ là nhìn lên một cái đều biết tâm thần rối loạn mà chết. Quang ảnh vô cùng vô tận, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có khô kiệt dùng hết thời điểm. Khổng lồ cự nhân thì bao phủ hoàn toàn ở cái này phô thiên cái địa giữa bạch quang, giống như trong lồng thú, bị vây ở gang tấc phương biên. Vô luận như thế nào tả xung hữu đột, đều từ đầu đến cuối không thể xông phá lồng giam. Cái kia hùng tráng tựa như núi cao thân thể, đã vết thương chồng chất, khắp nơi đều có thể trông thấy thâm thúy vết thương. Nhất là tuyên cổ thủ vệ lồng ngực vị trí, cách vết thương đã có thể nhìn đến trong đó viên kia tròn trịa chớp lóe hạch tâm. Đó chính là tuyên cổ thủ vệ năng lượng hạch tâm chỗ. Không ngừng có năng lượng đang từ bên trong tản mạn ra. Tùy theo mà đến, chính là tuyên cổ thủ vệ hành động càng chậm chạp. Hư tổ mặc dù có thể lấy hư vô chi lực thôi động thân thể này, nhưng thôi động sau đó, vô luận chất lượng vẫn là sức mạnh, đều xa xa kém hơn viên cổ thủ vệ thể nội nguyên bản có được năng lượng. Sớm tại đi tới Đại La Thiên phía trước, hắn ngay tại Hư Thiên Thánh đỉnh khống chế tiên giới khắp nơi tìm cái này năng lượng hạch tâm vật thay thế, nhưng lại tìm mà không thể. Trái lại tiên tổ, trên thân ngoại trừ cánh tay phải xuất hiện một đạo quyền ấn, cơ hồ lông tóc không thương. Đại ca, cho dù được tuyên cổ thủ vệ thân thể, ngươi cũng chỉ có thể cùng ta ngắn ngủi giao phong mà thôi, vẫn như cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi hồn, từ đầu đến cuối sẽ bị ta ảnh hưởng. Ngươi nhìn như là cùng ta giao thủ, trên thực tế còn muốn phân tâm cùng mình bỏ sức. Dạng này làm sao có thể thắng đâu? Tiên tổ vẫn như cũ mang theo ôn hòa mỉm cười. Chương 1724, vì cái gì ta dòng dõi tất cả e ngại công đức? 1. Chương 1724, vì cái gì ta dòng dõi tất cả e ngại công đức? 1. Phải không? Thư tổ chậm rãi đứng dậy, tạm thời cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kiêu ngạo toàn tranh đoạt thân thể chính mình. Tiện tay tại ngược một vòng, lấy là tinh thuần nhất hư vô chi lực bù đắp vết thương kia. Năng lượng tạm thời không có lại tiêu tán ra ngoài, nhưng cái này đã là hắn bản nguyên lực lượng, bắt nguồn từ đạo quả thai nén lúc ban đầu chi lực, có thể nói là dùng một điểm ít một chút. Thư tổ bình tĩnh nói, ngươi cùng chấn giới tiên thụ tương hợp, đây là ưu thế lớn nhất của ngươi. Đây quả thật là giúp ngươi đối với tiên thụ đại giới các giới cảm giác cực cao, cũng có thể hoặc ảnh hưởng hoặc trưởng không tất cả tiên thụ tạo vật. Nhưng ngươi là có hay không quên, thương thế của ngươi cũng biết phản hồi tại chấn giới tiên thụ trên thân. Tiên tổ nhíu mày, đột nhiên cảm giác, quả nhiên gặp chấn giới tiên thụ phía bên phải tán cây chỗ, có một cái nhánh cây đã nứt ra một đường vết rách, ẩn chứa vô tận sinh cơ nhờ cây từ trong trượt xuống mặt đất. Nếu như đặt ở bình thường, đây không tính là cái đại sự gì. Hắn chỉ cần đem vết thương chuyển đến trên người mình, chấn giới tiên thụ chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Nhưng mà, vừa mới đánh nhau quá mức kịch liệt, thư tổ hấp dẫn hắn quá nhiều chú ý, thậm chí không tiếc bại lộ ngực, lộ ra sơ hở. Chính là vì sáng tạo cái này tuyệt hảo cơ hội. Phải biết, trên đây còn có những cái kia không nhìn thấy sợ không được trong suốt côn trùng. Những côn trùng kia giống như là hút máu ký sinh trùng, một mực ghé vào chấn giới tiên thụ trên thân mài răng mút huyết. Chấn giới tiên thụ lộ ra suy yếu mục nát chi thế, những côn trùng kia chính là kẻ đầu têu. Đến nơi trước kia Thương Vương đánh cắp trường sinh cây tâm muốn đồ bất hủ, nhưng là gia tốc chấn giới tiên thụ mục nát. Nhưng coi như không có trộm thụ tâm chuyện này, chấn giới tiên thụ tại côn trùng không ngừng nuốt luôn phía dưới, cuối cùng cũng biết nước sông ngày một rút xuống, cho đến triệt để khô héo diệt vong. Mà bây giờ, đạo này lỗ hổng liền thành đám trùng thêm một bước gặm vệ tiên cây tuyệt hảo thời cơ. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Đạo này lỗ hổng, sợ rằng sẽ thêm một bước khiến cho tiên thụ suy yếu tiếp. Tiên tổ không chút do dự, trực tiếp tái giá thương thế, liền muốn đem vết thương từ chấn giới tiên thụ trên thân chuyển tới trên người mình. Thư tổ lại lớn cười lên, cùng là đạo quả, ngươi cả đời bảo hộ cây, dù cho cây đã thai ngàn kính, hỏa, muốn đem ngươi hủy diệt, ngươi vẫn như cũ bảo hộ cây. Mà ta chi suốt đời tâm nguyện chính là hủy cây. Cho dù tỏa sáng tân sinh, vẫn như cũ tâm nguyện không thay đổi. Ngươi có biết, vì cái gì cùng là đạo quả, chỗ đi chi lộ vì cái gì khác lạ như thế? Tiên tổ không nói gì. Thư tổ cười ha ha, chuyện này ta nghĩ rất lâu, lâu đến ngay tại một lần nữa bước vào nơi này một khắc trước còn tại suy tư. Nhưng bây giờ ta đã biết, ta cùng với những cái kia gặm vệ tiên cây côn trùng, vốn là một thể. Cây thử đem côn trùng trục xuất bên ngoài cơ thể, ta chính là cái kia sản phẩm. Viên kia xui xẻo đạo quả. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ta viên này đạo quả liền vốn sẽ phải bị hủy diệt. Tiên tổ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư tổ, tựa hồ đoán được cái gì. Hư tổ ngửa mặt lên trời cười to, ta cái này hư nhân thủy tổ từ sinh ra mới bắt đầu liền dây dưa ăn cây chi trùng nhân quả. Nhưng vì sao ta dòng dõi tất cả e ngại công đức, giết chết còn có thể thu được công đức? Tiên tổ ánh mắt lấp lóe. Hư tổ cười to, ngươi đoán được, ta tới giúp ngươi trả lời. An cây chi trùng cũng là thiên ngoại chi vật. Đã thiên ngoại chi vật, liền tự nhiên sẽ lọt vào này đại giới bản năng áp chế. Trải qua thời gian dài, ta vẫn cho là chính mình là tiên thụ trái cây, cũng là này đại giới một phần tử, cho dù nhận được tuyên cổ thủ vệ cố này thiên ngoại thân thể, nhưng hồn lại không cách nào thoát khỏi tiên thụ trường khống. Bây giờ ta cuối cùng hiểu rồi, nhiều năm như vậy ta đều tại họa địa vi lao. Chỉ cần vứt bỏ tiên thụ trái cây bộ phận kia, ôm ăn cây chi trùng bộ phận kia, ta hồn cũng liền trở thành triệt triệt để thiên ngoại chi hồn. Giờ khắc này, rất nhiều mơ mơ hồ hồ một đoạn ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Hắn nhìn thấy, một cái giả thiên tế nhật đại thủ cong ngón tay gảy nhẹ, đầu ngón tay hình như có vô số trong suốt chi vật lấp lóe, hư không tiêu thất không thấy. Hắn nhìn thấy, một quả xanh biết hạt giống tại lờ mờ trong thiên địa phiêu lưu, mặt ngoài đã nhiễm những cái kia trong suốt chi vật. Hắn nhìn thấy, hạt giống cuối cùng chui vào một chỗ giới vực bức tường ngăn cản, mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ. Hắn còn chứng kiến hạt giống trưởng thành mỗi cái giai đoạn, nhân quả giận đều đang không ngừng gặm ướt. Giờ khắc này, ti ti lũ lũ ánh sáng nhạt từ hắn thể nội tiêu tán đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1724, vì cái gì ta dòng dõi tất cả e ngại công đức? 2. Chương 1724, vì cái gì ta dòng dõi tất cả e ngại công đức? 2. Đó chính là xem như tiên thụ đạo quả nhận thức. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình cùng ăn cây chi trùng liên hệ đang lấy tốc độ thật nhanh kéo lên. Liên tựa như cách nhóm con ngựa rốt cuộc tìm được đại gia đình. Ăn. Hắn khẽ nhả một chữ. Những cái kia trong suốt ăn cây chi trùng nhau nhau hướng về vết thương lũ lượt mà đi. Không đợi tiên tổ phản ứng lại, liền có hàng ngàn hàng vạn nhân quả giận chui vào vết thương. Trước đó, đám côn trùng này không có trí tuệ, chỉ có thể lười biếng ghé vào tiên thụ các nơi gắm ướt. Bây giờ lại có chỉ huy, khác nhau rất khác nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiên tổ liền cảm nhận được dây rất đau đớn. Thân hợp chấn giới tiên thụ, thương thế của mình sẽ trở thành tiên thụ thương, đồng dạng, tiên thụ đau cũng sẽ trở thành chính mình đau. Dầm dầm, Khô vàng cuốn bên cạnh lá cây một khắc không ngừng rụng, giống như đổ trì một dạng thẳng tắp rơi xuống, thậm chí không còn giống như tiểu trước đây xoay chuyển khoan thai rơi xuống. Thời gian một cái nháy mắt, liền đạt tới mấy chục vạn phiến lá cây tàn lụi. Chấn giới tiên tụ thân cây, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo mục nát. Ẩn ẩn có thể ngửi được thân cây thối rữa khó ngửi mùi. Tiên tổ hít sâu một hơi, mặc cho những cái kia khó ngửi khí tức tràn ngập xoắn mũi. Hắn đông nhiên bình tĩnh nói, chẳng thể trách, phụ thân chưa từng nhắc lên thiên ngoại. Chẳng thể trách, phụ thân lệnh cưỡng chế ta vô luận như thế nào cũng muốn đem ngươi hủy diệt. Hư tổ cười, lại cười không nói, tiếp tục phân tâm thao túng ngăn cây chi trùng gặm vệ tiên cây. Tiên tổ đưa tay trộm một cái, đông nhiên vô căn cứ rút ra một thanh kiếm gãy tới. Trôi này kiếm gãy lấy hàn băng băng phòng, không có một tơ một hào khí tức tiết ra ngoài. Nhưng kể cả như thế, trung quanh cũng quanh quẩn bất tường chi khí. Thiên cung bên trong chợt có mây đen áp trầm, lại có sấm rền cuộn cuộn, tựa như đang kiêng kỵ trôi kiếm này. Hư tổ cũng nheo mắt lại, cái kia cũng là thiên ngoại chi vật. Tiên tổ bình tĩnh nói, ta vốn không muốn vận dụng này kiếm, nó bị đại giới ý chí bản năng bài xích, một khi vận dụng, ta liền không thể không hao tổn bản nguyên lực lượng đi ngăn cản đại giới ý chí áp chế. Nhưng bây giờ đã đến không thể không cần thời điểm. Tuyên cổ thủ vệ không phải là bị chém tới một tay sao? Chính là nó chém. Ta đã từng phái tiên sứ đi tìm tuyên cổ thủ vệ, không thể tìm được, lại tìm đến nơi này trôi kiếm gãy. Tiên tổ âm thanh rơi xuống, đống nhiên lắc một cái, bao khỏa kiếm gãy hàn băng đống nhiên nứt ra, trong nháy mắt nổ thành vô số bụi băng. Trong khoảnh khắc, thiên lôi gào thét, cùng điện bổ tới. Cả tòa đại giới tựa như đều đang vì đó phẫn nộ. Tiên tổ tay trái hướng bầu trời bổ tới, hóa thành một cái chống trời cự thủ, không ngừng ngăn cản rơi xuống thiên lôi. Tay phải thì một tay cầm kiếm, hướng phía trước chém tới. Không có cái gì loẹt loẹt kỹ hay, chỉ là bình thường không có gì lạ, thẳng thắn nhất chạm. Trong khoảnh khắc, tuyên cổ thủ vệ từ đầu người đến mũi chân nứt ra một đường. Trong cơ thể truyền đến một đạo tiếng nổ đùng đoàng, tựa như một cái thế giới tại sụp đổ. Đó chính là hạch tâm nổ nát âm thanh. Vâng. Tuyên cổ thủ vệ nổ thất linh bát lạc, trong đó bay ra lại không phải hư tổ nguyên thần, mà là bị hư vô chi lực mang bọc lấy vô số nhân quả giận. Hư tổ đã triệt để vứt bỏ tiên thụ bản chất, ngược lại trở thành thiên ngoại ăn cây chi trùng. Tiên tổ cầm kiếm lại chém, kiếm quang xẹt qua chỗ, kiếm khí vù vù khuấy động, ngay cả không gian cũng một đạo xoắn nát. Nhân quả giận chôn vùi thành tro, một cái không dư thừa. Đã chết rồi sao? Không chết. Tiên tổ tự hỏi tự trả lời, lắc đầu. Hắn lấy hàn băng một lần nữa băng phong kiếm gãy, quay người nhìn về phía tiên thụ, vô số thân thể trong suốt nhân quả giận còn tại không ngừng ngấm nước. Nhân quả giận, nhân quả. Chỉ cần trên thân phụ thân côn trùng chưa chết tận, hắn cũng sẽ không chết. Lúc này, phương xa đống nhiên chuyển đến quần quần sấm rền. Hắn nhíu mày, có người tấn thăng ngũ cảnh. Thật là đúng dịp. Là kinh chủ, vẫn là người gây nên hỏa hoạn. Chương 1725, chúc mừng vô cực tiên tôn. Một, chương 1725, chúc mừng vô cực tiên tôn. Một, vô cực tiên. Ngũ giới hợp nhất một khắc này, thiên địa thăng cấp, toàn bộ sinh linh cùng có bình yên. Cự nhân vương đỉnh giác đấu trường công chính tại đấu sức hai vị cự nhân vương, đồng thời ngã xuống đất, trên thân khí huyết cũng tại cùng một thời khắc phun ra ngoài, song song bước vào tứ trọng đại thành. Cửu âm thánh địa bên trong đang tại vẽ phù lâm nhược tuyết, giờ khắc này nâng bút vẽ văn, bút đầu long xả, như có thần trợ, trong khoảnh khắc vũ phủ trần thành. Lớn chọc bờ sông đang buồn bực ngán ngẩm nhíu mày suy tư thần hy, một cái chớp mắt này phảng phất thể hồ có đỉnh, lộ ra nét mừng, lập tức lấy tay bồi dưỡng mới cổ trùng, lấy hỗn hợp vệ giới trùng, nhân quả dẫn hai loại thần dị cổ trùng đặc điểm. Toàn bộ vô cực tiên, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, vô số sinh linh nhảy cẫng hoan hô. Có nhân thọ nguyên tướng tận, vốn đã giao phó hậu sự, lại nhân cơ hội này bước vào phía dưới một đại cảnh giới, từ đây lại có thể tiêu giao hàng trăm hàng ngàn năm. Có người dám ngộ công pháp, khốn đốn nhiều năm, một buổi sáng đốn ngộ, lập tức cá vượt long môn, cảnh giới liên tục kéo lên. Đến nỗi độ kiếp phi thăng, đạp đất thiên tiên, hay là thiên tiên thăng trần tiên, chân tiên thăng huyền tiên, đều có khối người. Thậm chí liền huyền tiên thăng kim tiên giả, cũng ra hai vị, cũng tức Uy Bá Ngọc, Viên Ngang hai cái vị này. Uy Bá Ngọc vốn là Ly Hỏa Thánh Địa hạch tâm đệ tử, sau này thành tựu kim tiên, chính là ván đã đóng thuyền sự tình, đáng tiếc gặp phải thánh địa hủy diệt, từ đây khốn đốn nhiều năm. Bây giờ mượn nhờ ngũ giới hợp nhất, thiên địa thăng cấp thời cơ, cũng tại từ nơi sâu xa chạm tới kim tiên cánh cửa, một buổi sáng kéo lên. Đến nỗi Viên Ngang, vị này viên yêu từ trước đến nay tâm tư cương nghị, đạo tâm kiên định, coi như không có cái này ngũ giới hợp nhất thời cơ, hắn cũng sẽ ở tương lai một thời khắc nào đó tấn thăng tứ cảnh, chỉ có điều có lẽ còn cần mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm khổ tu. Ngũ giới hợp nhất, thiên địa thăng cấp, rút ngắn thật nhiều tiến trình này. Sở Huyền Thu tầm mắt lại, cảm khái một tiếng, đáng tiếc không có càng nhiều người tấn thăng kim tiên. Bất quá, lần này vô cực thiên thăng cấp, ý chí tăng cường rất nhiều, sinh linh đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Dù là bây giờ không có tấn thăng kim tiên, sau này cuối cùng cũng vẫn là có thể tấn thăng. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, chợt hít sâu một hơi, đã như vậy, vậy thì đến với ta. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tâm cảnh lập tức giống như bình hồ. Thể nội tiên lực cùng khí huyết cũng dùng tốc độ cực nhanh trở nên bằng phẳng, dần dần kéo lên, thậm chí tràn đầy. Bên trong tiểu thiên địa, toàn bộ sinh linh tại thời khắc này mang cao thượng kính ý tự thoái, tất cả lực lượng bay về tiểu thiên địa. Kim tiên giai đoạn này tiểu thiên địa sinh linh còn không tính là một cái hoàn chỉnh sinh linh. Bọn chúng không có bản thân tư tưởng, tiểu thiên địa chi chủ muốn bọn chúng làm cái gì, bọn chúng liền làm cái gì. Tại kim tiên xung kích nguyên thủy kim tiên giờ khắc này, bọn chúng cũng biết dựa theo bản năng tự thoái, sức mạnh trả lại tiểu thiên địa, cái này chính là bọn chúng được sáng tạo ra chức trách. Mà khi bước vào nguyên thủy kim tiên cảnh, nhập môn phúc địa kỳ, tiểu thiên địa mới có thể chân chính thành hình, sinh sôi sinh linh. sinh linh sức mạnh quay về tiểu thiên địa một khắc này, Sở Huyền liền cảm thấy mình đã hoàn toàn tràn đầy sức mạnh, đột nhiên ở giữa bành trướng một mảng lớn. Bởi vì lúc trước hắn được không thiếu kim tiên bên trong tiểu thiên địa sinh linh, cho nên bây giờ càng phá lệ khó chịu. Cảm giác đau đớn từ trong cơ thể nội chỗ sâu truyền đến, dần dần lan tràn đến toàn thân. Đến mức bên ngoài thân cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, chảy xuống máu tươi. Bất quá, những vết thương này ngấn lại rất nhanh ngay tại thân thể cường hãn tác dụng phía dưới nhanh chóng khép lại. Cứ như vậy một mực ở vào vết thương băng liệt lại cấp tốc khép lại trạng thái quỷ dị bên trong. Vốn là còn tình không vạn dặm thiên cung, bây giờ cũng rất giống là cảm nhận được cái gì, dần dần sinh ra mây đen, không ngừng áp trầm. Thật dày trong tầng mây, ẩn ẩn có sấm rền cuộn cuộn, lôi quang lấp lóe. Chương 1725, chúc mừng vô cực tiên tôn. 2, chương 1725, chúc mừng vô cực tiên tôn. 2, như có một đầu kinh khủng lôi long ở trong đó trưởng thành, chờ lấy hủy diệt thế gian vật vật. Thật là đáng sợ thiên kiếp. Cao Vân Tiên đi ra đạo phủ, thán phục một tiếng. Hắn đã mắt thấy Quy Bá Ngọc, Viên Ngang hai lần thiên kiếp. Không nghĩ tới, lại vô căn cứ lại ngày nữa kiếp. Hơn nữa nhìn địa bộ này, tựa hồ muốn so Kim Tiên thiên kiếp đáng sợ rất nhiều. Đoạn hồn kính sợ đạo, chỉ sợ là thánh chủ xung kích ngũ cảnh. Cao Vân Tiên trước tiên là cả kinh, tiếp đó đại hỉ, ngũ cảnh. Trong truyền thuyết đại la kim tiên chi cảnh. Kể từ viễn cổ thời đại kết thúc sau đó, không tá trợ tiên tứ cốt tình huống phía dưới, đã cực ít có người có thể thành tựu đại la kim tiên. Đoạn hồn cảm khái và phần, đúng vậy à, hôm nay chúng ta thánh chủ liền muốn bước vào cấp độ kia cảnh giới. Người chờ xem à, về sau phía dưới những cái kia thánh địa tu sĩ, về sau đi ra ngoài đều phải đi ngang. Cao Vân Tiên cười ha ha, tiếng cười rất là thoải mái. Nhưng suy nghĩ vẫn không khỏi phải hướng về đen như mực băng lãnh vô ngần hắc ám lướt tới. Trước kia Đông Thiên Sơn từ Xí Dương Thiên nước ra, Đông Hoàng lưu lại phía trên Đông Thiên Sơn đoạn hậu, cùng chọc bộ tử chiến không lùi. Bây giờ cũng không rõ hướng hổ như thế nào. Đã vẫn lạc. Vẫn là còn tại cái chiến. Thật hy vọng Đông Hoàng lão tổ cũng có thể thấy cảnh này. Trước kia vị kia từng tại Đông Thiên Sơn trợ giúp bọn hắn đối phó hư ôn tu sĩ, bây giờ đã muốn xung kích đại la kim tiên. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vô cực thiên bên trên dưới phía dưới, phàm là có thể cảm giác được như thế thiên kiếp tu sĩ, giờ khắc này đều thả xuống trong tay sự vụ, không tự chủ được nhìn về phía cực xa thiên cung, nhanh chầm chậm cái kia không ngừng áp trầm tiếp vân. Dưới muôn người chú ý, Sở Huyền thân thể chậm rãi dâng lên, hướng về cực cao thiên khung bay đi, cuối cùng trôi nổi tại thiên đỉnh phía dưới. Người phía dưới bỗng nhiên hiện lên tầng 4 công đức liên đài. Bốn tòa liên đài không ngừng đàn sen xoay tròn, chiếu rọi thế gian vạn vật, lộ ra các loại đại đạo. Trong thiên địa tất cả huyền ảo cùng đạo lý, tựa hồ cũng ở trong đó. Tầng 4 công đức liên đài hiện lên một khắc này, kim quang đan sen, nổi bật lên Sở Huyền như thần như thánh. Trong lúc nhất thời, thậm chí liền ra thiên tế nhật kiếp vân đều bị xé ra mấy đạo lỗ to lớn. Nguyên bản cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức cảm giác các bách, tại công đức kim quang mấy lần trùng kích vào không còn sót lại chút gì. Ẩn ẩn còn có mấy phần vẫn bách cùng lúng túng. Bất quá, nên đi hình thức hay là muốn đi? Kiếp vân trong ẩn nhưỡng đã lâu lôi lòng, đã triệt để thành hình. Mặc kệ như thế nào, trước tiên bổ lại nói. Ngũ cảnh lôi kiếp, còn không tán đi. Sở Huyền một tiếng rơi xuống, tựa như đáy bằng tinh lôi. Lôi long ầm vang xuống, tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Cái kia giữ tợn uy nghiêm đầu rồng đều có thể cùng mấy bạn dặm, liền vô cực tiên bên cạnh duyên chi địa huyền tiên đều có thể nhìn rõ râu rồng long nha bảy rồng. Nhưng mà lôi long càng là hướng xuống, lại càng biến càng nhỏ. Bị công đức kim quang chiếu dọi sau đó, cái kia giữ tợn đáng sợ đầu rồng cũng biến thành nhu thuận đáng yêu. Chờ rơi xuống trên thân Sở Huyền lúc, đã từ thô to lôi long đã biến thành nhỏ nhắn xinh xắn lôi xà. Uy lực sớm đã không còn mười bên trong chín năm. Đôn đốt, nhỏ bé hỏa hoa ánh chớp thoáng qua. Tiếp vân lấy vượt xa ngưng tụ tốc độ tán đi. Trong chốc lát, vẫn tiêu lôi tán, trời sáng ghi trong. Nơi nào còn có nửa điểm tiếp lôi cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tượng. Sở Huyền cảm thụ được rực rỡ hẳn lên thân thể, nhất là nhanh chóng hướng về phúc địa lộ sát tiểu thiên địa, giờ khắc này thoải mái đến cực điểm. Tên ta Sở Huyền, đạo hiệu vô cực. Hắn âm thanh cuồn cuộn, khuấy động thiên địa. Vô cực tiên tất cả chỗ truyền đến từng đạo cung kính hành lễ âm thanh. Chúng ta chúc mừng vô cực tiên tôn thành công độ kiếp. Chúc mừng vô cực tiền bối tấn thăng ngũ cảnh. Chúc mừng vô cực tiên tôn, mỗi nhất cảnh đều có đối ứng tôn sưng. Nhất cảnh vì tiên quân, nhị cảnh vì tiên vương, tam cảnh vì tiên hoàng, tứ cảnh vì tiên đế, ngũ cảnh là vì tiên tôn. Chương 1726, chư giới quy nhất là lúc này rồi. Một, chương 1726, chư giới quy nhất là lúc này rồi. Một, đại la tiên. Tiên tổ xếp bằng ở tiên thụ phía dưới, chữa trị trên người mình chỗ hư hại, đồng thời cũng tại chữa trị tiên thụ trên người thương tích. Phía trước hắn cùng với hư tổ giao thủ, tiên thụ xuất hiện tổn hại, dẫn đến không thiếu nhân quả giận thừa lúc vắng mà vào. Trấn giới tiên thụ phía trước ít nhất cũng là cành lá rậm rạp, bây giờ trên tán cây lại khắp nơi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trơ trọi, xám xịt cành cây. Không nhìn thấy bao nhiêu lá xanh, mà những cái kia rơi xuống đất lá cây thì đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, liền trồng chất làm mập giá trị cũng không có. Lúc này, tiên tổ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía vô cực tiên phương hướng, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Không vào ngũ cảnh, bất quá sâu kiến. Nhưng nếu là vào ngũ cảnh, nhưng cũng là một cái mang lên trên vòng cổ người mà thôi. Sâu kiến nhỏ bé, còn có thể ẩn nút, ngươi cái này bước vào đại la kim tiên chi cảnh người, lại muốn như thế nào ẩn nút đâu? Vô luận ngươi là kính chủ, người gây nên hỏa hoạn, hay là cái khác người nào, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta a. Tiên tổ trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dù cho ngũ cảnh, nguyên thủy kim tiên, nhưng cũng không thể đi tới Đại La Thiên trực tiếp khiêu chiến tiên tổ, nơi đó là địa bàn của hắn. Tại Đại La Thiên, ta chỉ là một vị thông thường nguyên thủy kim tiên mà thôi, vô cực thiên ý chí ra chỉ sẽ bị đại la thiên triệt tiêu. Dù cho vô cực thiên chính là ngũ giới hợp nhất, nhưng đại la thiên lại là chấn giới tiên thụ chắc căn chi địa, há có thể đánh đồng? Sở Huyền tấn thăng nguyên thủy kim tiên, nhưng cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc, mà là cấp tốc tỉnh táo suy tư. Suy đi nghĩ lại, hắn dần dần có manh mối. Tiên tổ cùng hư tổ đọ sức cũng đã hạ màn kết thúc. Từ hư thiên thánh đỉnh chạy tán loạn tới ngờ tới, hư tổ thủ thắng có thể có một chút thấp. Như vậy tất nhiên là tiên tổ giành thắng lợi. Nếu như thế, hư thiên thánh đỉnh bây giờ sĩ khí đê mê, độ chính là thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Hư thiên thánh đỉnh xâm chiếm giới vực biết bao rộng, nô dịch sinh linh nhiều không kể xiết. Bây giờ thời cơ đã đến, cần phải quay về thiên địa. Mà tại chiều hướng phát triển phía dưới, những thiên địa này thì đều nên đưa về vô cực thiên. Bởi vì cái gọi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đây là thiên lý. Hơn nữa ngũ giới hợp nhất một khắc này, hắn công đức đã lần nữa tăng vọt một mạng lớn. Tầng 4 công đức liên đài đã tích lũy 3 thành có thừa. Nếu là chư giới quý nhất, sau đó hắn muốn làm liền đem vô cực thiên tới gần đại la thiên. Dù là không cách nào dung hợp đại la thiên, cũng muốn lấy cường thế địa vị áp chế đại la thiên. Từ đó để cho hắn ngày sau đối phó tiên tổ lúc ít nhất có thể thu được vô cực thiên sức mạnh gia trì. Nghĩ tới đây, Sở Huyền lộ ra vẻ tươi cười, đứng dậy tiến đến nghênh đón quý khách. Hoang tổ cùng thái cổ sinh linh chư vị thủ lĩnh, bọn hắn đã đợi chờ rất lâu. Cắt trăng thánh thành, thánh chủ điện. Nơi đây từng là tôn hư thánh giáo một tòa giáo thành, vốn có một tòa cung cấp phó giáo chủ cùng tâm phúc cư trú điện đường, ngày bình thường cũng biết dùng làm nghị sự. Ly hỏa thánh địa tu sĩ cho rằng cái kia điện đường tội ác huyết tinh, nên hủy diệt chủ kiến. Cho nên một lần nữa xây dựng cái này thánh chủ điện, trong đó còn tạo Sở Huyền ngàn trượng pho tượng, chính là nhất là kinh điển vai treo linh quang, eo quân khóa hình tượng. Hoang tổ cùng một đám thái cổ sinh linh thủ lĩnh, bây giờ liền tại cái này thánh chủ trong điện. 7 vị hình thù cổ quái thân ảnh đang tại trong điện chán đến chết mà đi tới đi lui, chính là thái cổ sinh linh 7 vị thủ lĩnh. Thái cổ sinh linh thủ lĩnh đều có thể hóa người, chỉ có điều hình tượng không thể nào lịch sự, cũng là tùy tiện thật dài. Cho dù trải qua hoang tổ điều một giáo, cũng vẫn là không quá cân đối, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý thương tinh thần, đang kết lê lúc này cũng đều ở đây, nội tâm có chút lo sợ bất an. Cũng không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì một tên. Vô cực tiên tôn, Sở Huyền.